Chương 29. Võ đạo kim đan, người bên trong chi vương tổ sư tuyệt đại phong hoa, không ai bằng, lấy một giới võ giả chi thân, hoành áp thiên hạ, nguyên anh cung già, tổ sư chính là đương thời vô địch. Lục Thánh trong lòng mặc niệm, đồng thời cũng không khỏi cảm khái, có thể mặc dù cường đại như tổ sư, cuối cùng còn là đánh không lại tuế nguyệt trôi qua. Tổ sư lưu cho hậu nhân, ngoại trừ một tòa tấm bia đá bên ngoài, còn có hắn tam đại võ đạo chân ý, đều tuyên khắc tại trong tấm bia đá. Thương Nguyên môn đệ tử nếu có thể sinh ra đời võ đạo chân ý, liền có thể tới đây mượn nhờ tổ sư chân ý, ma luyện bản thân, lấy cầu tinh tiến. Lúc này, Tôn Kình Thiên giải thích mang Lục Thánh tới đây mục đích. Nghe vậy, Lục Thánh lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai sư Tôn dẫn hắn tới đây, là vì lại để cho hắn ma luyện bản thân đao ý. Nhìn qua trước mắt chỗ này nguy nga tấm bia đá, Lục Thánh đao ý lập tức bắn ra. Ông. Ngay sau đó, giống như bị Lục Thánh đao ý xúc động, một cổ làm lòng người kinh hãi quân ý, kiếm ý cùng đao ý, cũng từ trong tấm bia đá mãnh liệt mà ra. Này ba cổ võ đạo chân ý mạnh, vừa xa Lục Thánh có thể đạt được, bọn hắn trải qua tuế nguyệt lắng động mà không tán, không phải Lục Thánh hiện nay có khả năng với tới. Hoàng hốt tầm đó, Lục Thánh giống như mắt thấy Thương Nguyên tổ sư tuyệt thế phong thái. Một quyền có thể hám sơn hạ, một kiếm có thể bổ sông lớn, một đao phá toái hư không. Nhưng mà, như thế nhân vật phong hoa tuyệt đại, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cô độc địa lao chết tại đây hoàng vu trên đỉnh núi. Một màn này, lại để cho Lục Thánh trong lòng dâng lên một vòng bi thương. Bá. Lục Thánh thu liễm đao ý, ngược lại ngưng mắt nhìn Tôn Kình Thiên, trầm giọng hỏi: "Sư Tôn, ngài từng nói võ đạo có thể trường sinh, nhưng vì sao tổ sư bực này tuyệt thế cường giả, lại không thể trường sinh?" Trường sinh Tôn Kình Thiên nói nhỏ, sau đó thở dài một tiếng: "Võ đạo thực sự có thể trường sinh, nhưng trong đó khó khăn, khó như lên trời." Lục Thánh cau mày, hắn tự nhiên biết rõ đường này không dễ. Thế gian chúng sinh, như trường sinh tùy tiện có thể phải, chẳng lẽ không phải khắp nơi đều tiên? Mặc dù như thế, Lục Thánh vẫn như cũ đầy cõi lòng tin tưởng, thế phải khiêu chiến điều đó không có khả năng. "Sư Tôn, mời làm ta chỉ điểm sai lầm, võ đạo chi lộ như thế nào mới có thể chứng được trường sinh?" Lục Thánh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Nay cũng hắn trải qua thời gian dài hoang mang. Tôn Kình Thiên nhìn qua Lục Thánh, khoe miệng khẽ nhếch, "Vi sư lúc trước không nói, là sợ ngươi phập phồng không yên, nội nhập lạc lối, nhưng bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ đạo ý, thực lực có thể so với tiên tiên, báo cho ngươi cũng không sao." Võ giả chi lộ chia làm luyện thể, chân khí, tiên tiên tam cảnh, luyện thể cảnh cường hóa khí huyết, gân cốt, màng da, chân khí cảnh ẩn dưỡng hậu thiên chân khí, tiên tiên cảnh thì chân khí nghịch phản tiên tiên. Nhưng mà, vô luận là hậu thiên hoặc tiên tiên chân khí, quân không phải đi thông trường sinh chi đạo. Nguyên nhân ở chỗ, thân thể của chúng ta vốn là thân thể phàm thai, mà đi thông trường sinh điều kiện tất yếu, nhất định phải thoát thai hoàn cốt, thân thể cần người siêu việt thể cực hạn. Võ giả đạt tới tiên tiên viên mãn, tức tông sư chi cảnh, chân khí cùng thân thể đều đến cực hạn, khó tiến thêm nữa nửa bước. Lúc này, chỉ có kết đan một đường, mới có thể lệnh thân thể thoát thai hoàn cốt, đột phá cực hạn. Kết đan, thật là kết trường sinh đan, tu chân giả kết kim đan, đúc tiên đạo chi cơ, mà võ giả kết kim đan thì đúc võ đạo cơ. Kết đan thành công, vô luận võ giả hoặc tu chân giả, đều có thể thoát thai hoàn cốt, thường được kéo dài tuổi thọ, ít nhất có thể đạt tới mấy trăm năm. Tôn Kình Thiên đem bản thân biết êm thai nói tới. Nghe vậy, Lục Thánh trong ánh mắt hiện lên một tia tình mang, võ giả kết kim đan thì đúc võ đạo cơ, thì ra là thế. Lục Thánh bừng tỉnh đại ngộ, triệt để đã minh bạch. Vô luận là võ giả còn là tu chân giả, muốn tìm trường sinh, kết đan chính là phải qua đường. Nếu không, cũng chỉ có thể khốn tại thân thể phàm thai, cả đời cùng trường sinh vô duyên. Bất quá, Lục Thánh trong lòng lại sinh nghi hoặc, nếu như kết đan có thể trường sinh, vì sao tổ sư không thể thực hiện? Thật là như thế, kết đan cùng trường sinh chặt chẽ tương liên, việc này thế nhân đều biết. Tôn Kình Thiên thở dài nói, nhưng mà, võ giả có thể kết đan người, giải rác không có mấy. Những điều cao cao tại thượng tu chân giả, ngươi cho rằng bọn hắn chỉ dựa vào pháp khí cùng pháp thuật, liền cao võ giả nhất đằng sau? Cũng không phải, tu chân giả sở dĩ lộ ra ưu việt, đều bởi vì bọn hắn kết đan khách quan tại võ giả dễ dàng hơn, bọn hắn xâm nhập nghiên cứu đạo pháp, tự nhiên cùng thiên địa, thậm chí còn nghiên cứu chế tạo ra tạo hóa đan bực này linh đan diệu dược, trợ giúp hắn đền bù nội tình chưa đủ, tăng lên kết đan sát suất thành công. Này cũng tu chân giả trong miệng, thường đeo tại bên miệng đoạt thiên địa tạo hóa. Trái lại võ giả, chúng ta kết đan toàn bộ bằng bản thân, căn bản không cách nào mượn nhờ ngoại lực, kết đan chi lộ vốn là khó khăn và phần, càng không tạo hóa đan chờ thuốc phụ, bởi vậy võ giả bên trong kết đan sự thành công ấy trở nên rất thưa thớt. Trái lại tu chân giả bên trong, mặc dù kết đan sát suất thành công cũng thấp, nhưng thủy chung có người có thể đủ thành công. Cứ thế mãi, tiên đạo ngày càng hưng thịnh, mà võ đạo thì dần dần thế nhỏ. Tôn Kình Thiên lắc đầu thở dài, trong giọng nói để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Võ đạo kết đan, kia đường duy gian. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm như tổ sư, cuối cùng cũng không có thể vượt qua kết đan cánh cửa. Càng không nói đến những võ giả khác. Một khi kết đan thành công, võ giả liền siêu phàm nhập thánh, thân thể kim cương bất phôi, trường tồn hậu thế. Tuổi thọ càng là đột phá hạn chế, sơ hiện trường sinh bất lao thái độ. Cái này chính là áp đảo tiên tiên phía trên nhân vương cảnh. Mà nhân vương võ giả thực lực cũng dị thường khủng bố, thậm chí có thể nghiền ép đồng cấp kim đan cường giả. Nhân vương Lục Thánh đột nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn phương xa tấm bia đá. Bèo, thân hình hắn lóe lên, thi triển tốc độ ánh sáng, lập tức đến tấm bia đá trước. Lục Thánh nhẹ vỗ về này đã hơi có vẻ phong hóa tấm bia đá, trong tay truyền đến lúc rảnh rỗi lạnh bớt. Nhưng hắn nhưng trong lòng giống như lộ ra tổ sư cái kia siêu phàm thoát tục thân ảnh. Tổ sư cả đời tung hành, chưa từng bại trận, lại tiếc nuối dừng bước tại kết đan trước đó, cùng nhân vương chi cảnh vẹn vẹn trên lệch một bước ngắn. Nhưng này một bước ngắn, lại đã thành không thể vượt qua danh trời. Cuối cùng cả đời, cuối cùng không thể kết đan tổ sư lưu lại tam đại võ đạo chân ý, ý nghĩa tại tài bồi hậu nhân. nhìn qua có võ giả có thể thừa kia di chí, kết đan thành công, trọng trấn võ đạo uy danh. Đệ tử lục thánh, thế đem hoàn thành tổ sư nguyện vọng, kết võ đạo kim đan, đúc võ đạo cơ, dương võ đạo chi uy, lại để cho võ đạo lần nữa quân lâm thiên hạ. Giờ khắc này, lục thánh tín niệm đột nhiên bộc phát. Hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chính mình nhất định có thể trường sinh. Chỉ cần võ đạo có trường sinh đồ, hắn nhất định có thể đạt thành. Vì vậy, mang theo phần này kiên định tín niệm, lục thánh đao ý phóng lên trời. Ông, trên tấm bia đá ngủ say đao ý, quyền ý, kiếm ý cũng tùy theo thức tỉnh, nhao nhao hội tụ ở lục thánh quân thân, đem hắn chăm chú bao bọc. Lập tức, lục thánh cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Cái kia trên tấm bia đá lưu lại quyền ý, chính là tổ sư quyền pháp viên mãn kết tinh, ẩn chứa hắn đối với quyền pháp khắc sâu lý giải cùng ngàn vạn biến hóa. Kiếm ý cùng đao ý cũng đồng dạng bất phàm, ẩn chứa vô tận kiếm pháp cùng đao pháp tinh túy. May mà tổ sư cũng không ác ý, nếu không này bà cổ cường đại võ đạo chân ý đủ để cho tiên thiên võ giả tinh thần tăng vỡ, càng không nói đến lục thánh. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn lại đã thành ma luyện lục thánh đao ý cùng quyền pháp đá thử vàng. Chương 30. Phật vốn là ma lục thánh nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân mà ngồi, tùy ý những này võ đạo chân ý trong người kích động. Tại hắn trong đan điền, sát ý ba quyền bồ tát đứng ở liên đài trung ương, đang cùng một cái khôi ngô đại hán xa xa giằng co. Mà cái này khôi ngô đại hán chính là thương nguyên tổ sư quyền ý hóa thân. Sau một khắc, khôi ngô đại hán ngửa mặt lên trời gào thét, như liên bạo châu rừng giống như phóng tới sát ý ba quyền bồ tát. Lục thánh trong lòng run lên, thật đáng sợ khí thế, sát ý ba quyền có thể khiêng ở sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, sát ý ba quyền bị khôi ngô đại hán đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Mắt thấy cảnh này, lục thánh không khỏi thầm than sát ý ba quyền thê thảm cảnh ngộ, cuối cùng bị một cái đại hán cho vô tình tàn phá. Nhưng mà sát ý ba quyền cũng không là ngồi không, phần này cực hạn tàn phá ngược lại kích phát sát ý ba quyền tiềm lực, nó không còn chẳng qua là bị động bị đánh, mà là bắt đầu chủ động phản kích. Lục thánh thấy thế thỏa mãn gật đầu, mặc dù thực lực xa không bằng đối thủ, nhưng sát ý ba quyền dũng khí khả ra, tổng không có cho hắn mất mặt. Nhưng vào lúc này, nộ đạo bồ đề thụ toát ra vạn trượng hào quang, vô số tin tức giống như thủy triều dũng mãnh vào lục thánh trong đầu. Khá lắm, sát ý ba quyền lại tại thương nguyên quyền ý áp bách dưới đột phá bản thân cực hạn, cũng lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Lục thánh đứng yên tại tấm bia đá trước, thân hình không động, nhưng trong lòng sóng cả mãnh liệt. Ngay sau đó, tại lục thánh khiếp sợ nhìn chăm chú, sát ý ba quyền liên đài lá số, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nở rộ. 60 lá, 70 lá, 80 lá, 100 lá. Ngắn ngủn mấy hơi thở, sát ý ba quyền liền thực hiện bay vọt về chất, từ 4 có 50 lá, trực tiếp tăng vọt đến 100 lá. Vâng, chỉ một thoáng, sát ý ba quyền bồ tát hình thái phát sinh cải biến, toàn thân toát ra màu vàng Phật quang, như là Phật Đà đến thế gian một dạng trang nghiêm, nhưng lại tản mát ra một cổ bá liệt sát khí. Không hề nghi ngờ, sát ý ba quyền bồ tát đây là thành Phật. Càng kinh người hơn chính là lục thánh hướng trên đỉnh đầu, tựa hồ mơ hồ ngưng tụ thành một cái cự quyền hư ảnh. Này biểu thị quyền ý sinh ra đời. Tôn Kình Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thánh đỉnh đầu cự quyền hư ảnh, trên mặt hiện ra mãnh liệt rung động. Lục thánh giờ phút này, chân chính lĩnh ngộ quyền ý hắn sát ý bá quyền nguyên bản đã nhanh thành Phật. Bây giờ càng tại tổ sư quyền ý áp bách dưới đột phá tự mình, đốn ngộ thành Phật, quyền ý tự sinh. Đây hết thảy, đối với lục thánh mà nói, là trong dự liệu thuận lợi. Nhưng mà, tại lục thánh trong mắt lại bình thường bất quá tiến triển, tại Triệu Tôn Kình Thiên xem ra, lại dị thường kinh người, thậm chí khiếp sợ. Tôn Kình Thiên từng cho rằng Lục Thánh vẹn vẹn tại đao pháp trên có chỗ thiên phú, mới có thể lĩnh ngộ đao ý, cố mang đối phương đến thương nguyên phòng, ý tại ma luyện kia đao ý không ngờ, ngắn ngủn nửa canh giờ ở giữa, Lục Thánh lại lĩnh ngộ quyền ý mà lại này quyền ý hào hùng mênh mông cuồn cuộn, giống như thủy triều không ngớt không dứt, hiện lộ ra đáng sợ uy lực. Không chỉ có lĩnh ngộ đao ý, bây giờ càng là lĩnh ngộ quyền ý. Tôn Kình Thiên trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Lục Thánh thiên phú có thể chịu được so với tổ sư? Hắn liên tưởng đến thương nguyên tổ sư, vị kia đao kiếm quyền tam tuyệt, đồng thời lĩnh ngộ ba loại võ đạo chân ý võ đạo kỳ tài. Đối với bình thường võ giả mà nói, có thể lĩnh ngộ một loại võ đạo chân ý đã là lớn lao may mắn, mà thương nguyên tổ sư lại lĩnh ngộ ba loại, thiên phú mạnh làm cho người ta theo không kịp. Ngày nay lục thánh chỗ thể hiện ra thiên phú, mặc dù chưa so với qua được tổ sư, nhưng là đầy đủ lại để cho Tôn Kình Thiên cảm thấy rung động. Bên khác, lục thánh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sắc bén hào quang. Quyền ý. Trong lòng của hắn mừng thầm, ý thức được chính mình thành công lĩnh ngộ quyền ý ý niệm tới đây, lục thánh trong vô thức xem đan điền, xem xét bồ đề thụ mới nhất tình huống. Nộ đạo bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 5 đạo ý, 11 lá quyền ý. Ngũ Diệp thuần nguyên công, Tôn giả cảnh, 63 lá tốc độ ánh sáng, Bồ Tát cảnh, không lá mê tung bộ, Tôn giả cảnh, không lá lục thánh chú ý tới, sát ý ba quyền tin tức mặc dù bị biến mất, nhưng sát ý ba quyền Phật còn ngồi ngay ngắn tại liên đài phía trên. Mà lại khách quan ở trước đó, sát ý ba quyền Phật không chỉ có hình tượng đại biến, hai mắt huyết hồng, toàn thân đen nhánh, càng là tản ra kinh khủng quyền ý, không chỉ có sát ý ba quyền Phật như thế, bạt đao chạm cùng hàng long đao quyết, dung hợp mà thành hàng long bạt đao chạm Phật, đồng dạng hình tượng đại biến. Trở nên không giống Phật môn người trong, càng giống là một cái giết người như ngoé đại ma đầu. Lục thánh trong lòng im lặng, cảm tình Phật phần cuối là ma, chắc không được bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Nguyên lai, Phật vốn là ma. Hiểu ra lần này đạo lý về sau, lục thánh đao ý cùng quyền ý lại đột nhiên đốn ngộ, ngay sau đó song song đột nhiên tăng mạnh, liên đài lại nở rộ hai lá. Một màn này, nhưng làm lục thánh thấy trợn mắt há hốc mồm. Đồ nhi, ngươi lại lĩnh ngộ ra quyền ý. Nhưng vào lúc này, Tôn Kình Thiên âm thanh truyền đến. Lục thánh rời khỏi nội thị, mở to mắt, khiêm tốn nói, đúng vậy, sư tôn, tại tổ sư võ đạo chân ý ma luyện bên dưới, đệ tử may mắn lĩnh ngộ ra quyền ý. Lời này vừa nói ra, Tôn Kình Thiên trực tiếp bị làm đã trầm mặc. may mắn. Vi sư cũng muốn may mắn thoáng một phát. Lúc này, Lục Thánh lại đưa ra thỉnh cầu, sư tôn, đệ tử muốn tại Thương Nguyên Phong bên trên ở tạm, lại để cho bản thân quyền ý cùng đạo ý, tại tổ sư võ đạo chân ý ma luyện bên dưới, nâng cao một bước. Lục Thánh tự nhiên không muốn rời đi này tu luyện thánh địa. Hắn khát vọng thời khắc đắm chìm trong võ đạo chân ý ma luyện phía dưới, xúc tiến bản thân võ đạo chân ý tăng lên. Tôn Kình Tiên gật đầu, tự nhiên có thể, Thương Nguyên Phong xưa nay trống trải, nếu như ngươi nguyện ở, liền an tâm ở lại, nhưng cần ghi nhớ, không được hư hao trên đỉnh bất luận cái gì một vật. Đệ tử ghi nhớ, đa tạ sư tôn. Lục Thánh cảm kích nói, đã như vậy, ngươi liền ở chỗ này an tâm tiềm tu, vi sư đi trước một bước. Nói xong, Tôn Kình Tiên liền xuống núi, quay trở về động phủ của mình. Lục Thánh thì lưu tại Thương Nguyên Phong, toàn tâm vùi đầu vào võ đạo chân ý ma luyện bên trong. Trước mắt hắn đã không cách nào xuống núi, lại không có bảo khí đan có thể trợ tu luyện, thuần nguyên công tiến triển chậm chạp, cho nên lựa chọn chăm chú tại tăng lên võ đạo chân ý dù sao, này đồng dạng là tăng cường thực lực con đường. Thời gian lặng yên trôi qua. Một tháng về sau. Đồ Nhi. Ngày hôm nay, Tôn Kình Thiên lần nữa đạp vào Thương Nguyên Phong. Sư Tôn. Lục Thánh cung kính lên tiếng. Tôn Kình Thiên dáng tươi cười chân thành, vị sư lần này đến đây, có một cái tin tức tốt mang cho ngươi. Trải qua ta Thương Nguyên môn cùng Vương Cơ cộng đồng hòa giải, Bàn Sơn các đã quyết định không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi, bởi vậy, ngươi bây giờ có thể an tâm. Lục Thánh gật đầu, đây thật là tin tức tốt. Nhưng là, ngươi đừng cho rằng Bàn Sơn các sẽ tùy tiện bỏ qua, bọn hắn có lẽ không dám công khai đến, nhưng trong thâm tâm tuyệt đối ngang chân. Tôn Kình Thiên ngữ khí bằng trầm, theo tuyến báo sưng, Thanh Thành Hoàng Chi phủ liền bị Bàn Sơn các lấy ra giết gà dọa khỉ, bây giờ hắn đã bị triều đình hỏi tội bỏ tù, ít ngày nữa đem chịu cực hình. Mặt khác, Vương Cơ còn vận dụng không ít nhân mạch, lại để cho triều đình ra mặt cho Bàn Sơn các hứa hẹn, đem toàn lực vây quét tử nhân mộ. Nghe vậy, Lục Thánh lúc này mới chợt hiểu ra. Bàn Sơn các mặc dù mất đệ tử, nhưng chủ yếu địch nhân không phải Lục Thánh, mà là tử nhân mộ. Ngày xưa Bàn Sơn các từng hủy diệt tử nhân mộ, người kia năm gần đây lại cho tàn lại cháy, lệnh Bàn Sơn các cảm giác sâu sắc bất an, mới nhiều lần đuổi giết tử nhân mộ tu sĩ. Nhưng mà, tử nhân mộ thế lực ương ngạnh, lại giỏi về ẩn nấp, bởi vậy khó có thể trừ tận gốc. Ngày nay được triều đình trợ lực, Bàn Sơn các có hy vọng triệt để thanh trừ tử nhân mộ dư nghiệt. Bởi vậy, việc này biểu hiện ra Bàn Sơn các mất mặt mũi, kỳ thực lại đã chiếm được lót bên trong áo hay chăn. Dù sao, Lục Thánh giết chết Bàn Sơn đạo nhân, chỉ là trúc cơ kỳ nội môn đệ tử mà thôi, lại cũng không phải là Bàn Sơn các đệ tử hệ tâm. Giết hắn một cái, sau đó lại thu hoạch triều đình trợ lực, khoản này mua bán khẳng định không lỗ. Chương 31. Điên cuồng cắn dược, tiến bộ thần tốc đúng rồi, vi sư nơi đây còn có một phong Vương Cơ gửi cho thư của ngươi. Nói xong, Tôn Kình Thiên lấy ra thư tín đưa cho Lục Thánh. Đa tạ sư tôn. Lục Thánh tiếp nhận tin nói lời cảm tạ. Tôn Kình Thiên cũng không ở lâu Thương Nguyên Phong, lập tức bay trở về động phủ của mình. Lục Thánh mở ra phong thư, đọc khởi Liễu Như Yên gửi thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, chủ yếu là báo cho Lục Thánh, Bàn Sơn các vấn đề đã cơ bản giải quyết. Cũng có kèm theo một điều thỉnh cầu, Hoàng Thất thi đấu quyết định 2 tháng sau cử hành, nàng hy vọng Lục Thánh đến lúc đó có thể tiến về trước Ngưu Đô tương trợ. Duyệt xong, Lục Thánh trong lòng rõ ràng. Liễu Như Yên tuy nói được hời hợt, nhưng dọn dẹp Bàn Sơn các đạo sự tình, tất nhiên không dễ. Không cần đoán, Lục Thánh cũng biết nàng đích thị là hao hết chắc trở. Đối với cái này phần ân tình, Lục Thánh tự nhiên khắc trong tâm khảm, chuẩn bị chờ về báo. 2 tháng sau sao? Lục Thánh trong lòng tính toán. Trải qua Thương Nguyên Phong bên trên cái kia ba cổ võ đạo chân ý tẩy lễ, hắn đạo ý cùng quyền ý cũng có bay vọt về chất, ngắn ngủn hơn 1 tháng liền lại nở rộ. Nhưng mà, Thương Nguyên Phong bên trên võ đạo chân ý cuối cùng có hạn, theo hắn tu vi tăng lên, kia trợ lực đã từ từ yếu ớt. Tiếp tục dừng lại ở nơi này, bất quá là sống ngủng thời gian mà thôi, sợ khó hơn nữa có lớn tiến bộ. Ý niệm tới đây, Lục Thánh trong lòng thầm nghĩ, là thời điểm hồi lục ra một chuyến. Hắn thấp thỏm nhớ mong Trạm Đất Nhân có hay không đã luyện thành cái kia 50 lọ bạo khí đan. Chỉ cần có đầy đủ đan dược hỗ trợ, thuần nguyên công tiến độ chắc chắn tiến triển cực nhanh. Ý niệm trước, Lục Thánh không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy rời đi Thương Nguyên Phong, thuê một thất khoái mã, bay nhanh xuống núi, thẳng đến Lục Gia mà đi. 7 ngày sau đó, Lục Thánh thuận lợi đến Lục Gia. Ngay sau đó, hắn liền thẳng đến tiên viện, đã tìm được Lục Nhân, vội vàng hỏi thăm, "Lục Nhân, bạo khí đan luyện chế tình huống như thế nào?" Lục Nhân cung kính bẩm báo, "Đại ca, từ ngày sau khi rời đi, ta ngày đêm không ngừng, cuối cùng hoàn thành 50 lọ bạo khí đan luyện chế. Không chỉ có như thế, thành đan suất, tỷ lệ còn có điều tăng lên, từ trước đó mỗi lần lò sản xuất 5 miếng, đến bây giờ mỗi lần lò 6 miếng, tổng cộng 308 miếng, quân đã thích đáng gửi tại chai thuốc bên trong." Lục Thánh theo Lục Nhân chỉ nhìn lại, chỉ thấy trên bàn xếp đặt rậm rạp chẳng chịt màu trắng bình sứ. Bên trong đúng là hắn khát vọng đã lâu bạo khí đan. "Lục Nhân, ngươi làm được không sai, nhưng âm sát trận, ngươi tựa hồ còn chưa bỏ." Lục Thánh ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Hắn vào cửa lúc liền đã phát giác, trong không khí như trước tràn ngập nhàn nhạt tâm khí. Hiển nhiên, Lục Nhân âm sát trận còn tại vận tác. Lục Thánh rõ ràng nhớ rõ, chính mình đã rõ ràng chỉ thị Lục Nhân rút lui trận, nhưng đối phương vậy mà bằng mặt không bằng lòng. Lục Nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, cung quýt quỳ rạp xuống đất, mang theo một tia sợ hãi giải thích nói: "Đại ca, ngài sau khi rời đi, ta liền lập tức bỏ âm sát trận, nhưng rút lui trận sau ta phát hiện, pháp lực của ta không đủ để chèo chống luyện đan. Bởi vậy, ta không thể không ỷ lại âm sát trận phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành luyện chế." Thấy Lục Thánh sắc mặt không trì hoãn, Lục Nhân lại vội vàng bổ sung: "Bất quá đại ca xin yên tâm, ta tử vị tia tử nhân mộ tà tu trên người, lục soát được một môn ẩn nấp liễm tức trận pháp bí tịch, ta đã đem cái này trận pháp bố trí tại âm sát trận bên ngoài. Ở đây trận điểm hộ phía dưới, lục phủ đã mất âm khí tràn ra ngoài,
trừ phi xâm nhập thiên viện tra xét rõ ràng, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện âm sát trận tồn tại. Lục Thánh xem kỹ Lục Nhân, trong lòng vững tin hắn sẽ không nói dối. Tại âm sát trận cộng thêm thiết ẩn nặc trận pháp, cử động lần này quả thật đủ cẩn thận. Nhớ kỹ, hiện tại muốn bảo trì địa thấp. Lục Thánh trầm giọng nói, bàn sơn các sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng ta không hy vọng lại khiến cho phiền toái không cần thiết, hiểu chưa? Lục Nhân vội vàng gật đầu, đại ca yên tâm, ta ngày sau chắc chắn càng thêm cẩn thận, tuyệt không cho Lục gia hoặc đại ca thêm phiền. Tốt, ta mà lại tin ngươi một hồi, ngươi tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến trúc cơ tầng 2. Lục Thánh vốn là một cái đại đồng, sau đó lại cho cái ngọt áo, liên quan tới ngươi công pháp không được đầy đủ vấn đề, chỉ cần ngươi tận tâm vì ta luyện đan, làm việc, ta chắc chắn giúp ngươi bổ toàn công pháp. Ta đại ca. Đạt được Lục Thánh hứa hẹn, Lục Nhân lập tức lòng tràn đầy vui sướng. Mặc dù Lục Thánh chẳng qua là võ giả, nhưng Lục Nhân cũng không dám có chút khinh thường. Dù sao, Lục Thánh có thể tùy tiện miểu sát trúc cơ tầng 3 bản sơn đạo nhân, kỳ thật thực lực cường hãn, quả thực không nói đạo lý. Bởi vậy, hắn nói bổ toàn công pháp, tuyệt không phải nói suông, mà là thật sự có năng lực làm được. Trở lại gian phòng, Lục Thánh trịnh trọng dặn dò Lục gia mọi người, hắn sắp bế quan, chớ quấy rầy. Sau đó, hắn lấy ra một viên bạo khí đan, không chút do dự ăn vào. Oeng! Đan dược vào bụng lập tức, Lục Thánh chân khí trong cơ thể liền lập tức sôi trào lên. Lục Thánh quanh chân mà ngồi, nội thị đan điền tình huống. Phát hiện thuần nguyên công tiến độ, tại bạo khí đan cuồng bạo tăng phúc bên dưới, đang tại gia tốc tăng lên ở trong. Vẹn vẹn 6 canh giờ, thuần nguyên công liên đài liền nở rộ 2 lá. Một viên bạo khí đan có thể mang đến 2 lá tăng lên. Đến mức đan độc xâm hại thân thể vấn đề, 6 canh giờ sau, thuần nguyên công tử có thể đem kỳ thanh trừ. Bởi vậy, Lục Thánh mỗi ngày có thể an tâm dùng 2 quả bạo khí đan. Thời gian trôi qua ngày. Qua trong giây lát, 50 ngày đã vội vàng mà qua. Ông, một hồi mạnh mẽ chân khí chấn động quyết tán, Lục Thánh chậm rãi mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tu vi đã đột phá đến chân khí tầng 8. Này trong 50 ngày, Lục Thánh ngày qua ngày mà dùng bạo khí đan, hắn thuần nguyên công mỗi giờ mỗi khắc không tại tinh tiến, tu vi tăng lên tốc độ càng là làm cho người liễu lưới. Lục Thánh nội thị đan điền, vô ý thức xem xét ngộ đạo bồ đề thụ tin tức. Ngộ đạo bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 8 đạo ý, 11 lá quyền ý, ngũ diệp thuần nguyên công, bồ tát cảnh, 2 lá tốc độ ánh sáng, bồ tát cảnh, không lá mê tung bộ, tôn giả cảnh, không lá gần đây gần 2 tháng. Lục Thánh tổng cộng tiêu hao trên 100 miếng bạo khí đan, tu vi cũng một đường tăng vọt đến chân khí tầng 8, kia tốc độ tiến bộ có thể nói quái vượt. Càng làm hắn phấn khởi chính là, mặc dù đạt tới chân khí tầng 8, thuần nguyên công tốc độ tu luyện cũng không có chút chậm lại. Điều này nói rõ hắn đối với bạo khí đang chịu được thuốc, chưa đến điểm tới hạn, còn có thể tiếp tục dập đầu xuống dưới. Trước mắt, Lục Thánh còn dự trữ có 208 miếng bạo khí đan, như tiếp tục dùng nói, hắn có hy vọng tại mấy tháng sau, trùng kích chân khí tầng 10. Có lẽ đến tầng 10 về sau, bạo khí đan dược hiệu liền sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng dù vậy, nó vẫn là Lục Thánh tu luyện đệ nhất chọn lựa đầu tiên. Bởi vậy, bạo khí đan luyện chế không thể ngừng. Cứ việc Lục Thánh trong tay còn có hơn 200 miếng, nhưng hắn vẫn ý định phòng ngừa chú đáo, ý đồ trữ hàng càng nhiều. Bất quá, bạo khí đan luyện chế cần đại lượng ngân lượng. Cân nhắc đến cùng Liễu Như Yên ước định, muốn nhanh tới gần câu cuối cùng, Lục Thánh quyết định không còn bế quan tu luyện, mà là bắt tay vào làm chuẩn bị tiến về trước ngu đô công việc. Dù sao hắn cũng không thể thất ước, đồng thời hoàng thất thông mạch đan cũng là hắn nhất định phải được chi vật. Ít nhất có thể giúp hắn đột phá đến tầng 12, sâu sát tiết kiệm thời gian tu luyện. Lại xuất phát trước, Lục Thánh cố ý bái phóng phụ thân Lục Võ, thỉnh cầu đối phương giúp đỡ 50 vạn lượng bạc, dùng cho mua sắm bạo khí đan nguyên liệu. Lục Võ biết rõ, chỉ có Lục Thánh càng mạnh, Lục gia mới có thể càng mạnh. Bởi vậy, đối với Lục Thánh thỉnh cầu, Lục Võ không chút do dự liền đã đáp ứng. Có khoản này tài chính, Lục Thánh nhanh chóng mua 50 lọ bạo khí đan nguyên liệu, cũng dặn dò Lục Nhân bằng tốc độ nhanh tiến hành luyện chế. Hắn dự tính chính mình từ ngu đô trở về lúc, có lẽ có thể lại thu mạch 300 miếng bạo khí đan. Đại ca yên tâm, ta ổn thỏa đem hết toàn lực. Lục Nhân trịnh trọng hứa hẹn. Lục Thánh hài lòng gật đầu, lập tức hướng ra người cáo biệt, hơi khoái mã, lần nữa bước lên tiến về trước ngu đô hành trình. Chương 32. Hoàng thất bí cảnh 7 ngày sau. Lục Thánh lần nữa bước lên ngu đô đất này. Cách lần trước đến thăm ngu đô, vẹn vẹn mấy tháng ngăn cách, nhưng đối với Lục Thánh mà nói, trong khoảng thời gian này hắn lộ sắc có thể nói long trời lở đất. Tại đây vài ngày đích đường đi bên trong, Lục Thánh cũng không có chút lười biếng, mỗi ngày kiên trì dùng 2 quả bạo khí đan. Được nhờ sự giúp đỡ không cần tự mình thanh trừ đan độc, thêm với thuần nguyên công tự hành không ngừng tu luyện, tu vi của hắn tại đây mấy ngày ở bên trong vững bước tăng tiến. Lục Thánh, người rốt cuộc đã tới. Trấn Bắc Vương phủ bên trong, Lục Thánh lần nữa cùng Liễu Như Yên gặp mặt. Mấy tháng ở giữa, thân là vương cơ Liễu Như Yên khí chất đại biến, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ ung dung. Cùng ngày xưa Thương Nguyên môn bên trong, cái kia người mang nồng hậu dày đặc võ đạo khí chất thiên tài thiếu nữ hoàn toàn bất đồng, bây giờ càng hiển quý tộc phong phạm. Ngày xưa Liễu Như Yên, từng là Thương Nguyên môn chói mắt nhất thiên tài một trong, toàn thân tản ra cường hãn võ đạo khí chất. Ngày nay, cái kia phần khí chất cũng đã triệt để giảm đi. Nhưng này là chính nàng lựa chọn, Lục Thánh cũng không nguyện nói thêm cái gì. Tại Liễu Như Yên sau lưng, mấy tên mới chiêu mộ võ giả đứng thẳng. Hiển nhiên, Liễu Như Yên cũng tại vì tương lai vương cơ chi tranh làm lấy chuẩn bị. Nàng không muốn mỗi lần đều ỷ lại Lục Thánh, đang từng bước xây dựng thế lực của mình. Lục Thánh, ta đến vì ngươi dẫn kiến mấy vị. Vị này chính là Điền Thiếu Du, chân khí tầng 7 cao thủ, am hiểu kiếm pháp, thực lực siêu quần. Mà vị này, thứ nhân La Bố, người này là mật tông cao thủ, chân khí tầng 6 tu vi, đồng dạng không thể khinh thường. Liễu Như Yên từng cái vì Lục Thánh giới thiệu. Lục Thánh thì lấy gật đầu đáp lại, tỏ vẻ nhận thức. Tại Liễu Như Yên chiêu mộ phần đông trong cao thủ, Điền Thiếu Du cùng thứ nhân La Bố
không thể nghi ngờ là nhất xuất chúng. Đến mức những người khác, Lục Thánh thậm chí không thể nhớ kỹ tên của bọn hắn. Cứ việc Lục Thánh mặt ngoài bình tĩnh, tựa hồ mang theo một tia ngạo khí, nhưng Điền Thiếu Du cùng Thứ Nhân La Bố không chút nào không dám kinh mạn. Dù sao, Lục Thánh từng lấy một mình lực lượng, chém giết hai vị chân khí tầng 7 cao thủ, trong đó một vị kiếm pháp càng là đạt đến viên mãn cảnh giới, thực lực có thể so với chân khí tầng 9. Dạng này bưu hán chiến tích, để cho bọn họ tại Lục Thánh trước mặt, không dám có chút khinh thường. Vì vậy, bọn hắn cung kính hành lễ nói, thấy qua Lục Thiếu Hiệp. Chúng ta sớm nghe nói về Thiếu Hiệp một đao chạm song hùng hành động vĩ đại, đối với Thiếu Hiệp thực lực cảm giác sâu sắc khâm phục. Điền Thiếu Du tư thái càng là khiêm tốn. Lục Thánh cũng không đáp lại, mà là chuyển hướng Liễu Như Yên, trực tiếp hỏi, Liễu sư tỷ, hoàng thất thi đấu khi nào cử hành? 3 ngày sau chính là hoàng thất thi đấu, Lục Thánh, ngươi đến có thể nói đúng là thời điểm. Liễu Như Yên sau khi trả lời, chuyển hướng Điền Thiếu Du đám người, phân phó nói, bọn ngươi lui xuống trước đi đi. Là, vương cơ điện hạ. Điền Thiếu Du đám người lên tiếng rời khỏi. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Lục Thánh cùng Liễu Như Yên hai người. Lục Thánh, ngươi cảm thấy những người này như thế nào? Liễu Như Yên đột nhiên đặt câu hỏi. Lục Thánh làm sơ suy nghĩ, chậm rãi lời nói, đều không là ta một đao hợp. Ngươi đã lĩnh ngộ đao ý, có thể dùng cái này chém giết bản sơn đạo nhân, người phương nào có thể cùng ngươi đánh đồng? Liễu Như Yên than nhẹ, lắc đầu, ta cũng không phải là chỉ cùng ngươi so sánh với, mà là cùng bình thường võ giả so sánh với. Liễu Như Yên biết rõ Lục Thánh khủng bố thực lực, bởi vậy cũng không có đem hắn trở thành tham khảo tiêu chuẩn. Cùng bình thường võ giả khách quan, bọn hắn coi như không tệ. Lục Thánh thẳng thắn, nhưng nếu ngươi trông cậy vào bọn hắn vững chắc ngươi vương cơ vị, chỉ sợ không dễ. Ta tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn không thể trông cậy vào, nhưng may mắn, ta còn có ngươi. Liễu Như Yên tự nhiên cười nói, thật gặp cường địch, ngươi xuất mã nhất định có thể không sơ hở tí nào. Có Lục Thánh ở bên, nàng vương cơ vị cơ bản vững như bàn thạch. Bởi vì, chỉ vì Lục Thánh đã lĩnh ngộ đạo ý, thực lực có thể so với tiên tiên võ giả. Liên trấn Bắc Vương cũng không đến tiên tiên chi cảnh, đủ thấy tiên tiên võ giả tôn quý cùng cường đại. Nói chuyện lần này hoàng thất thi đấu, có thể có đối thủ khó dây dưa. Phát giác được Liễu Như Yên trở nên lộ cốt ám chỉ, Lục Thánh vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện giai đoạn hắn, một lòng chỉ muốn cầu đạo trường sinh. Đến mức nữ nhân. A, so với việc tình tình yêu yêu, hắn ngược lại đối với hoàng thất thi đấu càng coi trọng. Dù sao như đưa thân trước top 3 nói, có thể đạt được hắn tha thiết ước mơ chân nguyên đan. Viên thuốc này, hắn nhất định phải được. Liễu Như Yên cau mày nói, lần này hoàng thất thi đấu, tựa hồ cùng vãng giới bất đồng. Ví dụ như thượng giới, thành viên hoàng thất mời ngoại viện đều là võ giả. Nhưng lần này theo ta lý giải, rất nhiều thành viên hoàng thất bên người lại xuất hiện tu chân giả. Tu chân giả ngoại viện, lấy tu chân giả nội tình, bọn hắn hẳn là không kém chân nguyên đan mới đúng. Như vậy, bọn hắn tham dự này giới hoàng thất thi đấu, ý muốn như thế nào đâu? Lục Thánh khẽ cau mày. Hắn đối với tu chân giả cũng không lạ lắm, cũng cùng từng có giao phong. Loại người này thường thường tự cho mình rất cao, tự nhận là siêu thoát phàm tục, cùng người bình thường có khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, bọn hắn bình thường không muốn cùng người bình thường làm bạn, mặc dù là thành viên hoàng thất, trong mắt bọn hắn cũng không qua là phàm nhân. Chân nguyên đan đối với bọn họ mà nói, không có chút giá trị. Như vậy, vì sao bọn hắn sẽ tự hạ giá trị con người cho thành viên hoàng thất khi ngoại viện đâu? Ta cũng hiểu được việc này kỳ quặc. Liễu Như Yên ngưng trọng thần sắc, ta nhiều mặt điều tra, cuối cùng hỏi tham phụ vương mới biết được chân tướng. Nguyên lai, lần này hoàng thất thi đấu trước 3 ban thưởng, ngoại trừ chân nguyên đan bên ngoài, còn có một cái bí cảnh danh ngạch với tư cách ban thưởng. Bí cảnh danh ngạch. Lục Thánh nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Có thể hấp dẫn nhiều như vậy tu chân giả thì đến, này bí cảnh danh ngạch chắc hẳn không phải chuyện đùa. Đạt được bí cảnh danh ngạch là tiến vào đại ngu bí cảnh điều kiện tiên quyết, ta cũng là lần đầu nghe thấy. Năm đó ta đại ngu thái tổ, bằng vào tuyệt thế võ lực thành lập đại ngu hoàng triều, lấy vô địch võ đạo chinh phục bốn phương. Này bí cảnh, đúng là thái tổ chỗ đoạt, trở thành ta hoàng thất đặc biệt. Bí cảnh giấu ở bên trong có vô số linh dược chân quý, trong đó không ít đều là tạo hóa đan nguyên liệu, cố hấp dẫn vô số tu chân giả. Bởi vậy, bất luận là danh môn chính phái, còn là tán tu gia đạo, bây giờ đều hội tụ ngu đô, chờ đợi hoàng thất thi đấu, tranh phong chưa ba, lấy được bí cảnh danh ngạch. Lục Thánh nghe vậy trong lòng chấn động. Nguyên lai là dính đến tạo hóa đan nguyên liệu. Chắc không được, những kia bình thường cao cao tại thượng tu chân giả, hiện giờ sẽ hạ mình, su chi nhược vụ mà tiến đến khi ngoại viện. Ta có nghi hoặc hỏi, ngươi nói bí cảnh ở trong linh dược đều thuộc hoàng thất tất cả. Như vậy, hoàng thất tại sao lại dùng cái này chờ phương thức, vô duyên vô cớ mà tiến đưa tu chân giả chỗ tốt? Lục Thánh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nương tựa theo tu chân giả thực lực cường đại, xác suất cao sẽ ôm đồm thi đấu trước ba. Loại kết quả này không có đoán, nhưng hoàng thất như trước kiên trì như vậy làm việc, đây không phải tiến đưa là cái gì? Hoàng thất đến tột cùng tại đổ cái gì? Liễu Như Yên trầm ngâm nói, có lẽ hoàng thất dục ý đổ mời chào anh tài. Mời chào anh tài. Lục Thánh nhíu mày, nghi hoặc càng lớn. Liễu Như Yên gật đầu, đúng vậy, ngươi khả năng còn không hiểu rõ hoàng thất trước mắt khốn cảnh. Đại ngu hoàng triều những năm gần đây đến, thiên tai nhân họa nhiều lần phát, các nơi dung chuyển bất an, thế cục cực không ổn định. Bây giờ hoàng thất đã mất đi ngày xưa uy thế, khó có thể lại chấn áp bốn phương. Vì vậy hoàng thất liền mượn thi đấu tên, hấp dẫn tán tu tiền đến, ý tại mời chào anh tài, vì hoàng thất sử dụng. Dù sao tán tu thu hoạch tạo hóa đan con đường không nhiều lắm, nếu có được hoàng thất ưu ái, tạo hóa đan liền có tin tức manh mối. Nhưng mà hoàng thất mặc dù khao khát anh tài, nhưng là chỉ ưu ái đỉnh cấp anh tài. Bởi vậy hoàng thất thi đấu liền thành sàng lọc tuyển chọn tán tu tiềm lực đá thử vàng. Chương 33, nhất định phải được lần này hoàng thất thi đấu, kỳ thực là một ngụy trang, lấy bí cảnh làm mồi nhử, hấp dẫn thiên hạ tán tu.
Những tán tu này, mặc dù không bị chủ yếu tiên môn tiếp nhận, lại khả năng ẩn nút đỉnh tiêm nhân tài, đáng giá mời chào cùng bồi dưỡng. Nếu có thể sáng lập một tôn kim đan chân quân, trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn đều là đáng giá. Ta hiểu. Tại đây trận thi đấu bên trong, võ giả có lẽ chẳng qua là phụ gia. Hoàng thất chân chính mục tiêu là kia chút ít tán tu ngoại viện. Lục Thánh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn mục tiêu vẹn vẹn là chân nguyên đan, đối với thêm vào hoàng thất không có hứng thú. Võ giả cũng không phải là hoàn toàn là phụ gia. Liễu Như Yên giải thích nói, nếu chúng ta có thể thắng được tiến vào bí cảnh tư cách, mà ngươi lại không muốn tiến về trước nói, danh sách này chính là đổi lấy tài nguyên tuyệt hảo thẻ đánh bạc. Ân, còn có loại này thao tác? Lục Thánh nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, võ giả hoặc tu chân giả cũng không tư cách tham dự hoàng thất thi đấu. Dù sao, các ngươi đã không phải thành viên hoàng thất, cũng không hoàng thất huyết mạch, vẻn vẹn với tư cách ngoại viện thân phận dự thi. Với tư cách ngoại viện, thành viên hoàng thất có quyền tùy thời thay đổi, thay thế, như ngươi vô tình ý tham dò bí cảnh, có thể chuyển nhượng tên này ngạch. Mà tên này ngạch giá trị xa xỉ, hầu như có thể đổi lấy ngươi cần thiết chi vật. Liễu Như Yên tường tận giải thích nói. Trên thực tế, khách quan tại chân nguyên đan, tiến vào bí cảnh danh ngạch càng thêm chân quý. Một khi chuyển nhượng danh ngạch, đừng nói cầm một quả chân nguyên đan để đổi, mặc dù là 10 miếng cũng không nói chơi. Đã như vậy, hoàng thất thi đấu trước ba, ta nhất định phải được. Lục Thánh trong giọng nói tràn đầy tự tin. Liễu Như Yên nhắc nhở, chớ khinh địch, tán tu có lẽ uy hiếp không được ngươi, thế nhưng chút ít tiên môn đạo phái tu chân giả, chưa hẳn sợ ngươi đau ý. Lục Thánh gật đầu nhẹ. Không chỉ có võ giả, tán tu cùng chính thống tu chân giả ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Dù là tu vi đồng cấp, chính thống tu chân giả cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép tán tu. Loại này chênh lệch, đến trúc cơ tầng 7 trở lên càng rõ ràng. Dù sao, trúc cơ tầng 7 là tiên môn đạo phái trung kiên lực lượng, khu vực này cạnh tranh là nhất quán. Tu luyện tới trúc cơ tầng 7 tu chân giả, từng cái cũng không dễ đối phó, nói một câu toàn bộ thành viên ngoan nhân cũng không quá đáng. Hoàng thất lần này thi đấu, ý tại mời chào tán tu anh tài, có thể cho phép những này ngoan nhân tham dự, đã thuộc phá lệ, cho chân các phái mặt. Không có cách nào, trước mắt đại ngu thế cục dung chuyển, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, phía sau không thiếu cùng các đại tiên môn đạo phái tranh đấu gay gắt. Những môn phái này cũng âm thầm ngấp nghé hoàng quyền, nghĩ muốn mà chuyển biến thành, cùng hoàng thất lập trường trái ngược. Bởi vậy, vì ổn định các đại tiên môn đạo phái, hoàng thất cũng không được không làm ra một ít thỏa hiệp. Nói, thập hoàng tử bên cạnh tựa hồ mời chào một vị trúc cơ tầng 6 tu chân giả, mà lại theo ta do thám biết, người nọ liền ra từ bản sơn cát. Hoàng thất thi đấu bên trong, chúng ta chưa chắc sẽ chạm mặt, nhưng nếu gặp nhau, Lục Thánh, ngươi cần phải cẩn thận. Liễu Như Yên thần sắc nghiêm trọng mà nhắc nhở. Bàn Sơn Các cũng phái người đến. Lục Thánh gật đầu ý bảo biết được. Hắn cùng với Bàn Sơn Các tầm đó, chưa từng hòa giải khả năng, thậm chí Bàn Sơn Các liền thương nguyên môn cũng cùng nhau coi là thủ khấu. Lục Thánh đối với cái này tâm sáng như gương, bởi vậy như gặp lại Bàn Sơn Các, đối phương định sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu thật gặp được, chẳng có thể. Lục Thánh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn ở tại trấn Bắc Vương phủ, theo hoàng thất thi đấu ngày tiếp cận, ngu đô hội tụ phần đông kỳ nhân dị sĩ, phần lớn chịu hoàng thất tử để mời, cộng phó trận này thịnh hội ngoại viện. Lần này thi đấu không phải giới hạn tại hoàng đế nhất mạch hoặc ngu đô tử đệ, mà là toàn bộ đại ngu hoàng thất tinh anh đều có thể tham dự, cho nên người dự thi phần đông. Lục Thánh lợi dụng 3 ngày này, tiếp tục dùng bảo khí đan gia tốc thuần nguyên công tiến độ, cũng chỉ điểm Liễu Như Yên dưới trướng các cao thủ. Cứ việc những cao thủ kia sớm đã nghe thấy Lục Thánh uy danh, nhưng thấy tận mắt nhận thức kia lợi hại về sau, đều bị vui lòng phục tùng. Sau đó, bọn hắn liền ngoan ngoãn tiếp nhận Lục Thánh chỉ đạo, thực lực cũng có chỗ tăng lên. Trong ngay mắt, hoàng thất thi đấu ngày tiền đến. Lục Thánh đứng ở Liễu Như Yên bên cạnh thân, theo nàng và một đám hộ vệ, ngồi xe ngựa chậm rãi chạy nhanh hướng hoàng cung. Mặc dù từng đặt chân ngu đô, Lục Thánh lại chưa từng xâm nhập hoàng cung. Giờ phút này, đặt mình trong cửa cung bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng cung bị tầng một vô hình ánh sáng chói lọi bao phủ. Tia sáng này đối với hắn mà nói, lại có vài phần quen thuộc cảm giác. Trận pháp. Lục Thánh trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Trước mắt trận này, cùng Lục Nhân chỗ bày trận pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tu chân giả đều lấy bảy trận tăng trưởng. Có lẽ, đại bộ phận mọi người chưa từng phát giác trận pháp này khủng bố chỗ. Một khi trận này khởi động, chỉ sợ không người có thể chạy ra tìm đường sống. Không hổ là thống trị thiên hạ 900 năm đại ngu hoàng triều, quả nhiên bất phàm. Lục Thánh thấp giọng tự nói, đại ngu hoàng triều hưởng nước 900 năm, kia nội tình thâm hậu, làm cho người khó có thể đo lường được. Lớn như thế thủ bút, chỉ sợ liền rất nhiều tiên môn đạo phái cũng khó có thể với tới. Kim đan kỳ, chỉ có kim đan chân quân mới có thể bố trí xuống này bao phủ hoàng cung to lớn trận pháp. Trong hoàng thất có kim đan chân quân tọa chấn. Lục Thánh trông thấy hoàng cung trên không trận pháp, trong lòng càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Ơ, đây không phải trấn Bắc Vương Cơ sao? Trước trận, Vương Cơ thế nhưng là danh tiếng đang thịnh, mấy triều cương tạo áp lực bản sơn cát. Bản hoàng tử cả gan quyết bảo, triều đình sự tình, còn cần nghĩ lại mà làm sao, lời nói và việc làm cần cẩn thận. Còn nữa, bản sơn cát chính là ta đại ngu trọng yếu đạo môn, làm một võ giả môn phái mà tận lực tạo áp lực bản sơn cát, đúng là không công an. Nặng nhẹ, mong rằng Vương Cơ suy nghĩ sâu xa. Lúc này, một chiếc xe ngựa vừa lúc dừng lại bên ngoài cửa cung, trong xe truyền đến một vị nam tử trẻ tuổi âm thanh. Ân. Nghe vậy, Liễu Như Yên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy xe ngựa, trong nội tâm nàng lập tức rõ ràng. Nguyên lai là thập hoàng tử điện hạ. Triều đình sự tình, tự nhiên cần nghĩ sâu tính kỹ, nhưng điện hạ tựa hồ có chỗ quên đi. Ta đại ngu, đúng là dùng võ lập quốc, thái tổ bệ hạ ngày xưa lấy võ đạo chinh phục bốn phương, bách chiến bách thắng, thành tựu bá nghiệp, cuối cùng đặt ta đại ngu 900 năm thiên hạ. Sao tại điện hạ trong miệng, võ giả càng trở nên như thế không bị coi trọng. Như thái tổ bệ hạ dưới suối vàng có biết, cũng không biết sẽ như thế nào đối đãi điện hạ. Liễu Như Yên lời nói, trong đông có kim. Nàng không lưu tình chút nào, không cho thập hoàng tử lưu mày may mặt. Hừ, Trấn Bắc Vương thúc, thật nên thật tốt quản giáo mình một chút nữa nhi. Thập hoàng tử lời nói bên trong để lộ ra không vui. Liễu Như Yên cười lạnh, việc này không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí, ta xem điện hạ còn là trở về, nhiều nghiên cứu thái tổ di huấn càng thêm thỏa đáng. Mặc dù đối với phương là tôn quý hoàng tử, nhưng thân là vương cơ nàng cũng không hề sợ hãi. Huống chi, nghe nói thập hoàng tử cùng Bàn Sơn các quan hệ mật thiết, cùng mình xem như đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, Liễu Như Yên đối với thập hoàng tử cũng không mảy may khách khí. Vương cơ điện hạ tài ăn nói rất cao minh. Nhưng vào lúc này, thập hoàng tử bên cạnh xe ngựa, một gã đạo sĩ chậm rãi mở miệng, ánh mắt chói chặt Lục Thánh. Chắc hẳn các hạ chính là Thương Nguyên môn Lục Thánh đi. Với tư cách chân khí cảnh võ giả, có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý, đúng là bất phàm. Ta cái kia sư đệ bởi vì lơ là sơ suất, mất mạng tay ngươi, cũng hắn gieo gió gặt bão. Bất quá, sau đó thi đấu, ta ngược lại nghĩ tự mình lĩnh giáo thoáng một phát các hạ võ đạo chân ý. Nhìn xem có hay không đúng như ngoại giới tán dương cường đại như thế. Chương 34. Như xem không thuận mắt, một đao giải quyết chính là nghe thế lời nói, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Lục Thánh, giờ phút này mở mắt hỏi, Bản Sơn các tu chân giả. Như Bản Sơn các tu chân giả, nếu như Bản Sơn đạo nhân như vậy không chịu nổi, chỉ sợ Lục Mộ sẽ thất vọng. Nói xong, Lục Thánh lần nữa nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vô tình ý dính miệng lưỡi cực nhanh, cho rằng ngôn ngữ chi tranh không có chút ý nghĩa nào. Như xem không thuận mắt, một đao giải quyết chính là. Thấy thế, Bàn Sơn các đạo sĩ cũng không nói nữa lời nói, nghiêng người đứng ở bên cạnh xe ngựa, lặng chờ thời cơ. Một lúc lâu sau, càng nhiều xe ngựa lần lượt đến. Ầm ầm. Lúc này, trầm trọng cửa cung chậm rãi mở ra, hoàng thất tử đệ xe ngựa nhao nhao lái vào hoàng cung, tiến về trước thi đấu chỗ hoàng gia diễn võ trường. Hoàng gia diễn võ trường cực kỳ rộng lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Chủ trì lần này hoàng thất thi đấu người, chính là phụ tông nhân lệnh, cùng với trái phải Mù Nờ Mạ Xạ. Bọn hắn cũng không phải là võ giả xuất thân, mà là ba gã cao giai tu chân giả, hiển lộ rõ ràng ra hoàng thất nội tình thâm hậu. Hoàng thất thi đấu có quy, nhận thua về sau không được đi thêm công kích. Tông nhân lệnh âm thanh trầm ổn, người vi phạm, lão phu đem tự mình ra tay, nghiêm trị không tha. Nói xong, liền tuyên bố bắt đầu rút thăm, thi đấu lập tức kéo ra mở màn. Tông nhân lệnh lời nói ngắn gọn rõ ràng, vẹn vẹn bản tóm tắt quy tắc sau, liền vào rút thăm câu. Liễu Như Yên rút được 23 hào ký, đối thủ không biết, nhưng đã xác định ở vào so sánh sau theo trình tự, làm cho nàng có thể trước xem người khác cuộc chiến. Rất nhanh, thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu bên trong, thành viên hoàng thất cùng ngoại viện kề vai chiến đấu. Nhưng mà, từ khai trận đến nay, thành viên hoàng thất nhiều ẩn dấu ở sau, vẹn vẹn từ ngoại viện đấu tranh anh dũng. Một khi ngoại viện thất bại, liền đội vàng nhận thua. Chứng kiến cảnh này, tông nhân lệnh cùng trái phải Mũ Nơ Mạ Xạ đều lắc đầu liên tục. Hoàng thất hậu bối, những năm gần đây thật sự là trở nên không chịu nổi. Tông nhân lệnh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, lên đài mà không dám chiến, nói gì chấn hương hoàng thất. Hồi tưởng vãng giới thi đấu, hoàng thất tử đệ cũng sẽ đích thân lên sân khấu, cùng ngoại viện tổng cộng tranh giành cao thấp. Thậm chí không thiếu người nổi bật, có thể đánh bại cường đại ngoại viện, hiện ra phi phàm thực lực. Nhưng gần vài chục năm nay, loại này tử đệ đã gần đến hồ tuyệt tích, làm cho người thổn thức không thôi. Lục Thánh đồng dạng tại xem cuộc chiến hoàng thất thi đấu, trên trận đã có võ giả, cũng có tu chân giả. Nhưng mà, tình thế có thể xấu. Võ giả đội ngũ lại toàn quân bị diệt, đều không ngoại lệ bại bởi tu chân giả. Tại vài trận trong quyết đấu, mặc dù là tu vi càng cao võ giả, đối mặt so với bản thân cấp thấp tu chân giả, cũng sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Cũng tỉ như bên trên một hồi, vị kia chân khí tầng 10 võ giả, mà lại nắm giữ một môn viên mãn kiếm pháp, vốn nên khó gặp gỡ địch thủ mới đúng. Không nghĩ tới cuối cùng, lại thua ở một gã trúc cơ tầng 5 tu chân giả. Phải biết rằng, đơn thuần tu vi đẳng cấp nói, cái kia võ giả so với tu chân giả thế nhưng là cao trọn vẹn tầng 5. Có thể dù vậy, cuối cùng cái kia võ giả vẫn bị tu chân giả nghiền ép. Một màn này, rung động thật sâu ở đây tất cả võ giả, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra thất lạc cùng tuyệt vọng. Nhiều năm khổ luyện cùng kiên trì, tại đối mặt tu chân giả lúc, lại lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Mà ngay cả Liễu Như Yên, thấy thế cũng không cấm sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Hiển nhiên, kết quả như vậy làm cho nàng đồng dạng khó có thể tiếp nhận, dù sao, nàng cũng là võ giả bên trong một thành viên. Thứ 23 trận, Trấn Bắc Vương Cơ giao đấu Vân La của chúa. Theo tông nhân lệnh lời của rơi xuống, cuối cùng đến phiên Liễu Như Yên ra sân. Đối thủ hẳn là Vân La của chúa. Liễu Như Yên trong lòng dùng mình, nói khẽ với Lục Thánh nhắc nhở, "Lục Thánh, cần cẩn thận ứng đối, Vân La quận chúa ngoại viện chính là Ngọc Thành cung nội môn đệ tử Thượng Quan Man." Thượng Quan Man mặc dù vẹn vẹn trúc cơ tầng 5, lại có được pháp khí Tử Mẫu Long Vượng Hoàn, công thủ gồm nhiều mặt, thực lực không thể khinh thường. Lục Thánh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía bên sân, chú ý tới Vân La quận chúa bên cạnh một vị nữ quan, phỏng đoán đối phương chính là cái kia Ngọc Thành Thượng Quan Man. Sư tỷ cùng Vân La quận chúa giao tình như thế nào? Lục Thánh đột nhiên hỏi thăm. Coi như không tệ. Liễu Như Yên cười khổ nói, trước đó tạo áp lực bán sơn các sự tình, nàng cũng âm thầm giúp ta một thanh. Đầu vòng liền tao ngộ Vân La quận chúa, Liễu Như Yên thầm than vận khí không tốt. Ta hiểu được. Lục Thánh gật đầu, đã như vậy, ta liền sẽ không đối với nàng hạ tử thủ. Ách, Liễu Như Yên nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi là hay không vô cùng tự tin. Tuy nói Lục Thánh từng chém giết qua trúc cơ tầng 3 bản sơn đạo nhân, nhưng Thượng Quan Man đã tới trúc cơ tầng 5, mà lại phân phối có cường đại pháp khí, thực lực so với bản sơn đạo nhân chỉ mạnh không yếu. Đi thôi, sớm chút giải quyết, sớm chút tiến vào vòng tiếp theo. Lục Thánh thân hình mở ra, đã vững vàng rơi vào diễn võ trường bên trên. Lúc này, Song Vương quân đã đến trận. Vân La quận chúa cùng Liễu Như Yên riêng phần mình đứng sững ở ngoại viện về sau. Còn chân chính đọ sức thì rơi vào các nàng ngoại viện tầm đó. Nữ quan nhẹ nhàng chắp tay, tự giới thiệu, Ngọc Thanh cùng Thượng Quan Man, Thương Nguyên Môn, Lục Thánh. Lục Thánh tùy theo đáp lại, lặng im mà đứng. Theo tông nhân lệnh ra lệnh một tiếng, thứ 23 vòng thi đấu chính thức bắt đầu. Diễn võ trường bên trong, Lục Thánh cũng không rút đao, mà là nắm chặt hai đấm, lại ý định lấy quyền pháp ứng chiến. Ân. Thượng Quan Man cau lại lông mày, không hiểu hỏi, ngươi vì sao vứt bỏ đao không cần? Nàng từ Vân La quận chúa chỗ biết được, Lục Thánh đã lĩnh ngộ đao ý, đao pháp mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nếu ta rút đao, sợ tổn thương tính mệnh của ngươi. Lục Thánh ngữ khí lạnh nhạt. Cuồng vọng. Thượng Quan Man nghe vậy, không khỏi tức giận dần dần sinh. Thân là chính thống tu chân giả, nàng thân mang theo pháp khí, tư chất ưu dị, lần này ngu đô hoàng thất thi đấu, nàng chí phía trước ba, lấy được bí cảnh thí luyện cơ hội. Ngày nay, đối mặt một kẻ võ giả, mặc dù đối phương đã lĩnh ngộ đao ý, lại chém giết qua tu chân giả, nhưng này giống như ngạo mạn thái độ, lại có thể nào không lệnh nàng oán giận. Bởi vậy dưới cơn thịnh nộ, Thượng Quan Man vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Từ mẫu Long Phượng Hoàn, Thượng Quan Man thúc dục pháp khí, một cái không phải vàng không phải ngọc phượng hình pháp hoàn, tản mát ra mông lung hào quang, đem nàng toàn bộ bao bọc trong đó. Ngay sau đó, cái khác hình rồng pháp hoàn thì hóa thành hào quang, trực tiếp hướng Lục Thánh tật bắn đi. Diễn võ trường bên dưới, mọi người đều đối với cuộc tỷ thí này. Trong đó không thiếu tin tức linh thông người đang xem cuộc chiến, biết được Lục Thánh đã lĩnh ngộ đạo ý, thậm chí chém giết qua bản sơn các nội môn đệ tử. Nhưng mà, nghe thấy cuối cùng không bằng mắt thấy. Bọn hắn trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ, võ đạo chân ý thật sự có như vậy trong truyền thuyết cường đại như thế, đủ để cho võ giả vượt qua giới hạn, chém giết tu chân giả. Dù sao trước đó thi đấu bên trong, tất cả võ giả đều bị tu chân giả đánh bại dễ dàng. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, tu chân giả chính là muốn luận võ người mạnh mẽ, đây là khách quan sự thật. Đối mặt bay nhanh mà đến Long Hoàn, Lục Thánh lù lù bất động, sau đó đột nhiên kích phát quyền ý, một cổ dung chuyển trời đất khí thế từ hắn trong cơ thể bộc phát. Ầm ầm. Giờ khắc này, tất cả võ giả giống như chứng kiến Lục Thánh hóa thân cự nhân, chiến ý ngập trời. Mà tu chân giả thì lấy thần thức rõ ràng mắt thấy Lục Thánh đỉnh đầu hiện lên hư ảo cự quyền, nhẹ nhàng chùi xuống. Oeng. Một tiếng nổ vang nổ mạnh, Thượng Quan Man tâm thần đều chấn, sợ hãi giống như thủy triều ập tới. Tại trong óc nàng, giống như thật sự có cự quyền từ thiên mà hàng, che đậy hết thảy, chỉ có kia nắm đấm rõ ràng vô cùng, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Chương 35. Quyền ý đốn ngộ, uy lực tăng vọt hư ảo, hết thảy đều hư ảo. Thượng Quan Man cắn chặt hàm răng, trong lòng không ngừng kiên định tín niệm. Nhưng mà, sợ hãi giống như thủy triều đánh tới, nàng toàn thân khó có thể tự ức run rẩy. Trong óc chỗ sâu, phản phất có vật gì đang bị nghiền nát. Ông, mênh mông bá đạo quyền ý đột nhiên tiêu tán. Thượng Quan Man trên người áp lực dừng một chút, ngắm nhìn một phía, vạn vật đều khôi phục nguyên trạng. Lúc này, nàng đã là mồ hôi đầm địa, toàn thân khí lực giống như bị dành thời gian. Đây là tinh thần quá độ tiêu hao dấu hiệu. Cái này chính là võ đạo chân ý sao? Càng như thế đáng sợ. Biết rõ kia là hư ảo, nhưng ta như cũng không thể nào ngăn cản. Đám chất ở trên quan rất đấy lòng lan tràn. Nàng lần nữa ngưng mắt nhìn Lục Thánh, trong mắt đã có vài phần sợ hãi. Võ đạo chân ý, không thể ngăn cản. Không phải ảo giác, chính là chân thật. Nếu không thể ngăn cản, liền sẽ tổn thương ý chí cùng căn cơ, hoặc sẽ cuối cùng sinh vô duyên kim đan đại đạo. Ta nhận thua. Thượng Quan Man khó khăn mở miệng, không thể không cúi đầu. Mới, nếu không phải Lục Thánh kịp thời thu hồi quyền ý ý chí của nàng, chỉ sợ sớm đã bị kinh khủng kia quyền ý đè sập. Khi đó, đoán chừng liền nói ra nhận thua hai chữ đều là hy vọng xa vời. Lục Thánh quả thật thả nàng một con ngựa. Bởi vậy, Thượng Quan Man vui lòng phục tùng. Từ đó, nàng cũng không dám nữa khinh thường võ giả, khinh thường võ đạo. Quyền ý a, bao nhiêu năm không thấy trẻ tuổi như vậy võ giả lĩnh ngộ quyền ý. Lục Thánh, kẻ này ra từ Thương Nguyên môn, Thương Nguyên môn cùng ta hoàng thất xưa nay giao hảo, có lẽ có thể lôi kéo. Như quyền ý của hắn có thể càng tiến thêm một bước, đạt đến viên mãn, mặc dù đối mặt Kim Đan chân quân, cũng có thể tới chống lại. Thương Nguyên môn sao? Nhớ năm đó, Thương Nguyên hạng gì phong hoa tuyệt đại. Xem ra, kẻ này có phần được tổ sư Thương Nguyên chân truyền. Tốt rồi, tuyên bố kết quả đi. Cái này một vòng, Trấn Bắc Vương cơ thắng. Vân La quận chúa nhận thua sau, tông lệnh liền đem tức tuyên bố người thắng. Và anh, kết quả vừa ra, xem cuộc chiến mọi người xôn xao. Những kia không rõ ý tưởng võ giả, càng làm mở mị không liệu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thánh sao liền thắng? Mới Lục Thánh không ra một chiêu, cái kia Thượng Quan Man liền mồ hôi đầm địa, giống như thừa nhận lớn lao thống khổ, cuối cùng càng là không hiểu nhận thua, đây là vì sao? Không thể tưởng tượng, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lúc trước đối mặt tu chân giả, liền một võ giả đều không thể thắng, bây giờ đã có võ giả không ra một chiêu, liền chiến thắng tu chân giả, quả thực đảo ngược thiên cương a. Không, Lục Thánh ra chiêu, mới trên người hắn này cổ đáng sợ khí thế, nếu ta đoán không sai, xác nhận trong truyền thuyết võ đạo chân ý. Võ đạo chân ý? Lại thực sự có người có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý? Mặc dù là tiên thiên võ giả, cũng khó có thể chạm đến võ đạo chân ý, ai chúng võ giả nghe vậy đều phấn khởi không thôi. Võ đạo chân ý, càng lại độ như thế, kia vì thế, còn kinh người như thế, không ra một chiêu, liền lệnh tu chân giả cúi đầu nhận thua. Đây là hạng gì bá đạo? Đây mới thực sự là võ giả phong phạm. Đây mới là võ đạo chân lý. Chỉ một thoáng, phần đông từng bị tu chân giả đánh bại các võ giả, tinh thần vì này chấn động. Lục Thánh lấy quyền ý lực áp luyện khí sĩ, cử động lần này chứng minh, võ giả không kém hơn tu chân giả. Võ giả chi tâm, cần tín niệm trèo chống. Chỉ có kiên định võ đạo tín niệm, mới có thể càng chiến càng dũng. Lục Thánh xuất hiện, làm cho này chút ít bị thua võ giả châm lại võ đạo tín nhiệm hòa. Mặc dù là thập hoàng tử, giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng, khó nén nội tâm rung động. Hắn chuyển hướng bên cạnh bàn sơn các chân nhân, trầm giọng hỏi: "Vân Hà chân nhân, ngài có thể hay không chống chọi được người kia võ đạo chân ý?" Thập hoàng tử mặc dù cũng đọc lướt qua võ đạo, nhưng mà tạo nghệ không sâu, càng chưa nói tới có được võ đạo tín nhiệm. Bởi vậy, khi mắt thấy Lục Thánh bất động, liền nhẹ nhõm đánh bại thượng quan Man lúc, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên phức tạp tâm tình. Bàn sơn các Vân Hà chân nhân, ánh mắt trông về phía xa, tập trung Lục Thánh thân ảnh. Hắn ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng: "Có thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý người, kia khó được trình độ, càng lớn tại đột phá thiên tiên, kẻ này quả nhiên không giống bình thường, ta cái kia sư đệ bị bại không an. Nhưng võ đạo chân ý cũng không phải là vô địch thiên hạ. Chỉ cần ta ý chí như sắt, cái kia võ đạo chân ý liền không cách nào dao động ta mảy may." Nói xong, Vân Hà chân nhân nhắm mắt ngưng thần, toàn tâm điều chỉnh bản thân trạng thái. Bên khác, một hồi quen thuộc dị động truyền đến. Lục Thánh vốn là khẽ giật mình, lập tức mừng thầm, bởi vì này đại biểu cho lại có công pháp đốn ngộ. Lục Thánh vội vàng nội thị đan điền, xem xét rốt cuộc là cái đó môn công pháp đốn ngộ. Ngộ đạo Bồ Đề thụ, chân khí cảnh, tầng 8 đạo ý, 11 lá quyền ý, 15 lá thuần nguyên công, Bồ Tát cảnh, 38 lá tốc độ ánh sáng, Bồ Tát cảnh mê tung bộ, tôn giả cảnh nguyên lai là quyền ý đốn ngộ quyền ý lại cái sau vượt cái trước, một lần hành động phản siêu đạo ý, điều này thực vượt quá Lục Thánh đoán trước. Tại Thương Nguyên Phong lúc tu luyện, hắn đạo ý còn có tăng lên không gian, mà quyền ý lại cũng đến bình cảnh. Nhưng mà, vẻn vẹn tại đánh bại thượng quan Man sau, quyền ý liền đạp đất đốn ngộ, liên đài lập tức nở rộ đến 15 lá, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Lục Thánh, ngươi vừa rồi dùng không phải đạo ý. Nhưng vào lúc này, Liễu Như Yên tới gần, nhịn không được hỏi thăm, đem Lục Thánh thu suy nghĩ lại sự thật. Đối với, là quyền ý. Lục Thánh thản nhiên trả lời. Tình cảnh này bên dưới, giấu giếm nữa cũng không tế tại sự tình. Hoàng cung bên trong cao thủ nhiều như mây, đều có người có thể nhìn thấu quyền ý của hắn. Ngươi lại nắm giữ hai loại võ đạo chân ý. Liễu Như Yên trong giọng nói để lộ ra khiếp sợ. Không sai, ta là lĩnh ngộ đao ý cùng quyền ý, Liễu sư tỷ, có gì không ổn sao? Lục Thánh thần sắc như thường, giống như nắm giữ hai loại chân ý, là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà, Liễu Như Yên lại lấy ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lục Thánh, trong lòng đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Liễu Như Yên thân là Thương Nguyên môn đệ tử, càng là hoàng thất hậu duệ quý tộc, trấn Bắc Vương đích nữ, biết rõ rất nhiều bí văn. Đối với võ giả mà nói, có thể lĩnh ngộ một loại võ đạo chân ý, đã là to lớn may mắn, mặc dù là thiên phú dị bẩm người cũng không ngoại lệ. Dù sao, mà ngay cả tiên tiên cường giả muốn lĩnh ngộ một loại võ đạo chân ý, cũng khó càng thêm khó. Đến mức người mang hai loại võ đạo chân ý người, càng là thế gian hiếm thấy, chỉ có trong truyền thuyết võ đạo thiên tiêu mới có thể nắm giữ. Như thế thiên chi tiêu tử, thiên phú vượt xa bình thường thiên tài, có thể nói một đời nhân vật phong vân, tất nhiên tại lúc đó thay mặt trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong. Hẳn là, Lục Thánh cũng như thế võ đạo thiên tiêu. Ý niệm tới đây, Liễu Như Yên tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hoàng thất thi đấu tiến hành được hừng hực khí thế. Lục Thánh mặc dù đánh bại thượng quan Man, vì võ giả vãn hồi một chút mặt, nhưng mà một vòng kịch chiến qua đi, trừ số ít người may mắn bên ngoài, còn lại võ giả đều bị đào thải. Thi đấu tiến vào đợt thứ hai, người dự thi nhân số giảm mạnh. Các võ giả lại không lúc trước chuyện tốt vận. Đối mặt tu chân giả, dù có đầy ngập chiến ý cùng kiên định tín niệm, nhưng thiếu võ đạo chân ý, cuối cùng khó làm thương tổn địch, cuối cùng nhao nhao bị thua. Đến tận đây, võ giả bên trong, duy Lục Thánh một người một mình chiến đấu hăng hái. Đợt thứ hai, Liễu Như Yên cùng Lục Thánh dắt tay đăng tràng. Lần này đối thủ, như cũng là một gã tu chân giả. Bất quá, tên này tu chân giả thực lực thua xa tại thượng quan Man. Lục Thánh quyền ý vừa ra, lại trực tiếp đem đối phương tại chỗ chấn bất tỉnh. Nếu không phải Lục Thánh lưu tình, quyền ý đủ để lấy tính mệnh của hắn. Cái này chính là đốn ngộ sau quyền ý, uy lực hơn xa trước đó gấp mấy lần. Bất quá, đến nay Lục Thánh chưa biểu hiện ra hắn đao ý tại rất nhiều võ đạo chân ý bên trong, đao ý cùng kiếm ý lực sát thương tối cường. Như Lục Thánh thi triển đao ý, đối thủ chỉ sợ sớm đã mất mạng tại chỗ. Nhưng đây là tỉ thí, không phải báo thủ. Bởi vậy, Lục Thánh không cần vận dụng đao ý hung chi, thi triển quyền ý đã làm cho hắn danh tiếng vô lượng, lại thêm gia tốc quyền ý tăng lên cùng đốn ngộ. Bởi vậy thi triển quyền ý, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hai đợt, tam luân, bốn bánh. Lục Thánh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cho đến vòng thứ 5. Nay vòng rất trọng yếu, bởi vì còn sót lại 4 cuộc tỷ thí, đem trực tiếp quyết ra trước 3. Chỉ có xâm nhập trước 3, mới có thể đạt được bí cảnh danh ngạch cùng chân nguyên đan. Chương 36. Ngươi làm tốt bị giết chuẩn bị sao? Vòng thứ 5, Trấn Bắc Vương Cơ giao đấu cựu công chúa. Theo đại tông lệnh tuyên bố rơi xuống, Lục Thánh cùng Liễu Như Yên bản luân dẫn đầu đăng tràng. Lục Thánh đối thủ chính là một gã trúc cơ tầng 5 tán tu. Nhưng mà, cái kia tán tu vừa lên đến liền hô lớn, trận chiến này, ta nhận thua. Vậy mà nhận thua? Lục Thánh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chưa từng giao thủ, đối phương liền đã đầu hàng. Xem ra, đối phương là ý định giữ lại thực lực, cùng một cái khác trận bị thua đối thủ tranh đoạt tên thứ 3. Như cùng Lục Thánh giao phong, hắn chưa hẳn có thể ngăn ở Lục Thánh quyền ý sau khi bị thương, càng khó lấy tranh đoạt tên thứ 3. Bởi vậy, dứt khoát lựa chọn chủ động nhận thua. Như vậy kết quả cũng làm cho Lục Thánh cùng Liễu Như Yên giảm đi không ít khí lực. Nhưng mà, điều này cũng dẫn đến Lục Thánh quyền ý thiếu đi một cái tăng lên cùng đốn ngộ cơ hội. Trải qua trước mấy vòng quyết đấu, Lục Thánh quyền ý luân phiên đốn ngộ, bây giờ liên đài đã nở rộ 45 lá, có thể nói tiến triển thần tốc. Lục Thánh đương nhiên hy vọng quyền ý có thể hất vang tiến mạnh, tốt nhất một bước đúng chỗ, đến đỉnh phong. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ngay tại Lục Thánh trầm ngâm tế, một cái khác cuộc tỷ thí cũng triển khai.
hai gã tán tu cùng thi triển pháp thuật, pháp khí, chiến đấu thoáng cái tiến vào gay cấn. Cuối cùng, thập hoàng tử trận doanh kỹ cao một bậc, thắng được trận đấu. Đồng thời, bàn sơn các vân hà chân nhân cũng thành công tấn cấp trận chung kết. Liễu Như Yên thấy thế, cao mày nói, Lục Thánh, chúng ta việc này đã đạt mục đích, đưa thân hoàng thất thi đấu trước ba, trận chung kết mặc dù quyết ra đệ nhất danh, cũng bất quá là hư danh mà thôi. Cái kia bàn sơn các vân hà chân nhân, rõ ràng đối với ngươi không có hảo ý, tuy nói ngươi không sợ hắn, nhưng là không cần ở đây cùng hắn dốc sức liều mạng, không bằng ta trực tiếp nhận thua đi, này hư danh, ta không muốn cũng thế. Lục Thánh lườm hướng Vân Đường xuống người, khẽ gật đầu, như thế khí phách chi tranh, quả thật phí công vô ích. Nếu như sư tỷ nguyện ý bỏ qua hư danh, chúng ta đây liền nhận thua đi. Lục Thánh cũng không cùng Vân Hà chân nhân tử chiến ý niệm, bởi vì đó cũng không thực tế lợi ích. Liễu Như Yên nghe vậy, đứng dậy nói thẳng, cuối cùng chiến, chúng ta nhận thua. Dứt lời, mọi người xôn xao. Nhận thua? Không thể so sánh. Bàn sơn các Vân Hà chân nhân, trúc cơ tầng 6 tu vi, pháp khí, pháp thuật, phù lục đều tinh, thực lực sâu không lường được, Lục Thánh võ đạo chân ý tuy mạnh, nhưng chống lại Vân Hà chân nhân chưa hẳn có thể thắng, Trấn Bắc Vương cơ nhận thua cũng thuộc bình thường. Đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem ai càng mạnh mẽ đâu. Mọi người đều nghị luận, tiếc nuối tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bọn hắn đã đem cuộc tỷ thí này coi là cuối cùng quyết chiến, trong lòng chờ đợi đã lâu. Nhưng mà, Liễu Như Yên nhận thua, lại làm cho trận này quyết chiến tan thành bong bóng ảnh. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Vân Hà chân nhân bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của hắn tập trung Lục Thánh, cất cao giọng nói, "Lục Thánh, ngươi giết ta bản sơn các đệ tử, làm ta các tại tu chân giới mặt mất hết. Hôm nay, ta liền lấy bản sơn các đệ tử tên, hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi dám ứng chiến hay không?" Vân Hà chân nhân đồng thanh, đang lúc mọi người bên thai quần quần. Giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Thánh lại giết một gã bản sơn các đệ tử. Việc này tăng thêm mọi người hào hứng. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, đối mặt Vân Hà chân nhân kiêu chiến, Lục Thánh đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận. Ta như rút đao, tất nhiên phân sinh tử. Lục Thánh ngữ khí bình tĩnh, lại lạnh lùng như băng, "Ngươi làm tốt bị giết chuẩn bị sao?" Tiếng nói vừa rơi, mọi người đều nín hơi ngưng thần. Diễn võ trường bên trên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến nỗi ngay cả châm rơi thanh âm đều có thể nghe. "Giết ta?" Vân Hà chân nhân cười lạnh một tiếng, võ đạo chân ý hoàn toàn chính xác không giống người thường, đối phó những kia ý chí bạc nhược yếu kém thế hệ coi như cũng được, nhưng đối phó với ta thì còn kém một chút. Ta thở nhỏ tu luyện băng tâm chú, tâm linh không có kẽ hở, ý chí như băng, mặc dù ngươi nắm giữ võ đạo chân ý, lại có thể làm khó dễ được ta. Vân Hà chân nhân đã dám hướng Lục Thánh khởi xướng khiêu chiến, tự nhiên có kia dựa. Mà hắn lực lượng, đúng là băng tâm chú. Băng tâm chú chính là một môn tu luyện tâm pháp, chỉ tại cường hóa tâm linh tinh thần, sử dụng thần thức ý niệm như loại băng hàn tỉnh táo cứng rắn. Mà võ đạo chân ý chuyên tấn công ý chí cùng tâm linh. Tại tâm linh ý chí phương diện tu hành, tu chân giả xa không bằng võ giả. Võ giả không nhìn nặng căn cốt thiên phú, chỉ coi trọng ý chí cùng nội tính. Bởi vậy, từng cái võ giả ý chí kiên định, vượt qua xa tu chân giả có khả năng bằng được. Đây cũng là vì sao võ đạo chân ý có thể áp chế tu chân giả nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đổi thành võ giả nói, đoán chừng chỉ có thể phát ra nổi chấn nhiếp chi dụng. Đương nhiên, như Lục Thánh quyền pháp, đao pháp, tại võ đạo chân ý thêm vào, uy lực cũng không thể khinh thường, đủ để vật lý chấn áp võ giả. Lục Thánh Liễu Như Yên trong giọng nói lộ ra lo lắng. Sư tỷ, có một số việc tránh cũng không thể tránh, hắn đã khiêu chiến, ta liền ứng chiến. Lục Thánh kiên quyết nói, trận chiến này, ta đem thi triển đao ý. Sư tỷ đao pháp đã đạt đến biên mãn, trên lý luận, sư tỷ cũng có thể lĩnh ngộ đao ý. Bởi vậy, mà lại xem ta như thế nào thuyết minh đao ý. Một trận chiến này, không là thứ tự, không là lợi ích, chỉ vì tôn nghiêm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lục Thánh chậm rãi đi đến diễn võ trường trung ương. Toàn trường người xem nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm trong tràng. Bởi vì bọn họ biết, kế tiếp sẽ trình diễn một hồi kịch chiến. Bàn Sơn Cát, Vân Hà, Thương Nguyên Môn, Lục Thánh. Diễn võ trường bên trên, hai người giằng co, bầu không khí cứng lại. Vân Hà chính là lần này hoàng thất thi đấu bên trong, tu vi cao nhất tu chân giả. Bàn Sơn Cát phái hắn xuống núi dự thi, hiển nhiên là rơi xuống trọng chú, tiền đánh mặt lớn. Mà Vân Hà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đưa thân hoàng thất thi đấu trước ba, đạt được tiến vào bí cảnh danh lệch. Nhưng mà, so với việc bí cảnh danh lệch, hắn càng khát vọng đánh bại Lục Thánh, vì bản sơn các vãn hồi mặt. "Rút đao đi, nếu không, ngươi không đả thương được ta." Vân Hà vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lúc này, trên người hắn đã có pháp khí vần quanh, hình thành trầm trọng phòng ngự tường. Trừ võ đạo chân ý cùng tiên thiên chân khí bên ngoài, cho dù là chân khí đỉnh phong võ giả một kích toàn lực, cũng đừng nghĩ dung chuyển hắn mảy may. Lục Thánh không phát một lời, yên lặng thúc dục quyền ý mãnh. Lục Thánh quyền ý mãnh liệt mà ra, hướng Vân Sông mãnh liệt đáp đi. "Ân." Vân Hà sắc mặt khẽ biến, lại không phải đao ý. Hắn biết Lục Thánh nắm giữ đao ý, giờ phút này lại triển lộ quyền ý hiển nhiên, Lục Thánh ý định lớn tiếng dọa người, sau lại tùy thời mà động. Vân Hà mặc dù tự tin, cũng không kiêu ngạo. Đối với Lục Thánh võ đạo chân ý, hắn cũng trong lòng còn có kiên kỵ. Bởi vậy, tại Lục Thánh quyền ý sơ hiện thế, hắn liền nhanh chóng thi triển băng tâm chú. Tâm như băng thanh, gặp không sợ hãi. Mặc cho ai cũng đừng nghĩ dung chuyển ta tâm thần. Võ đạo chân ý, bất quá hư ảo mà thôi. Vân Hà ngưng lập bất động, trong miệng thấp tụng chú ngữ. Đối mặt mênh mông quần quần quyền ý, hắn hiển nhiên cũng không như trong miệng theo như lời như vậy nhẹ nhõm. Lục Thánh chưa từng thi triển thân pháp, mà là từng bước một chậm rãi tới gần. Hắn tiếp tục thôi phát quyền ý, không ngừng áp chế Vân Hà. Lục Thánh mỗi lần đi một bước, trên người phát ra quyền ý liền quá nặng một phần. Vân Hà chỗ thừa nhận tinh thần áp lực, cũng theo Lục Thánh bộ pháp trở nên to lớn. Vân Hà tâm linh cùng ý chí
quả thật hơn xa một dạng tu chân giả. Mặc dù đối mặt Lục Thánh quyền ý, hắn cũng có thể thủ vững tâm linh phòng tuyến, ý chí kiên cố, sơ hở khó tìm. Giờ phút này Vân Hà, một số gần như không có kẽ hở. Chương 37. Vạt đao chạm, xuất đao tất thấy máu tu chân giả như pháp lực vững chắc, võ giả đều khó phá kia phòng ngự. Nhưng mà, Lục Thánh quyền ý lại nặng như Thái Sơn, ép tới Vân Hà chỉ có thể chọi cứng. Liễu Như Yên đều là võ giả, nàng biết rõ võ đạo chân ý khó có thể bền bỉ. Lục Thánh mặc dù lấy quyền ý chiếm được thượng phong, lại không thể suy giảm tới Vân Hà mảy may. Chỉ cần Vân Hà pháp lực không loạn, kia phòng ngự pháp khí liền có thể ngăn cản Lục Thánh hết thảy thế công, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Đánh lâu phía dưới, võ đạo chân ý chắc chắn không thể gánh vác được nữa, khi đó chính là Vân Hà phản kích thời điểm. Bởi vậy, cứ việc Lục Thánh mặt ngoài chiếm ưu, kỳ thực tình thế có thể xấu. Nhưng Lục Thánh cũng không phải là chỉ có quyền ý, hắn còn có dấu đao ý không phát, một mực ở tìm kiếm Vân Hà sơ hở. Nơi đây chiến cuộc phức tạp, có thể biết rõ người giải rác. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, song phương dĩ nhiên lâm vào giằng co. Vân Hà dù chưa ra tay, nhưng một khi động nghiệm, Lục Thánh sợ đem bại trận. Mọi người đều im lặng chú ý diễn võ trường, e sợ cho bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Diễn võ trường bên trên, Lục Thánh lấy ổn định tốc độ, từng bước tới gần Vân Hà. Nguyên bản hai người cách xa nhau ước 20 bước, giờ phút này Lục Thánh đã đi qua nửa. Theo hắn tới gần, quyền ý uy áp gần như đạt đến đỉnh điểm, Vân Hà trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Võ giả võ đạo chân ý, mặc dù vô hình vô chất, nhưng tuyệt không phải vô căn cứ. Nó mặc dù không thể nhận ra, không thể nhưng là thật sự tinh thần công kích. Vân Hà thở nhỏ tu luyện băng tâm chú, tâm linh ý chí vượt xa bình thường tu chân giả. Nhưng mà, tâm linh ý chí mạnh hơn, cũng có kia giới hạn. Dưới mắt, Lục Thánh chỗ bộc phát mênh mông quyền ý, đã là Vân Hà có khả năng thừa nhận được hạn. Hắn cố nén áp lực, duy cầu chính mình giấu giếm sơ hở. 9 bước, 8 bước, 7 bước, 6 bước, 5 bước. Theo Lục Thánh trở nên tới gần, Vân Hà cảm nhận được áp lực cũng trở nên to lớn. Giờ phút này, trong đầu hắn vô ý thức hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lục Thánh chưa thi triển đao ý, một khi ra tay, mình có thể hay không ngăn cản. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh. Đột nhiên, Lục Thánh tại Vân Hà trước người một chỗ, đột nhiên dừng bước. Lục Thánh nhìn xem Vân Hà, trong mắt không có chút rung động nào, ngựa khí đạm mạc, ngươi tâm linh đã hiện sơ hở. Nhận thua đi, nếu không ngươi sẽ chết. Dứt lời, Lục Thánh cầm chặt bên hông âm đao, bày ra rút đao tư thế. Vân Hà tâm thần sợ hãi, trên môi lại không chịu yếu thế, ngươi mơ tưởng dao động ta mảy may. Lòng ta như bàn thạch, mặc cho ngươi đao ý như thế nào lăng lệ ác liệt, cũng không khả năng không biết làm sao ta. Nhưng mà, hắn càng là mạnh mẽ như vậy điều, liền nói rõ trong lòng của hắn càng không có ngọn nguồn. Hắn đối với đao ý kiên kỵ cùng sợ hãi, sớm đã trong tiềm thức mọc rễ nảy mầm. Cái này chính là hắn tâm linh sơ hở. Đây hết thảy đều nguyên ở Lục Thánh lấy quyền ý không ngừng áp chế Vân Hà, từng bước phóng đại hắn tâm linh sơ hở. Chút bất chi bất giác, Vân Hà tâm linh phòng tuyến đã thành tổ ong. Nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Lục Thánh không chần chờ nữa, âm đao lập tức ra khỏi vỏ, vô tận phong mang xé rách hư không. Một đao kia, Lục Thánh trọn vẹn nuôi 2 tháng. Lực sát thương mạnh bao nhiêu, mà ngay cả chính hắn cũng khó có thể dự đoán. Nhưng hắn tin tưởng, một đao kia ra, Vân Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Thánh rút đao tốc độ, không người có thể thấy. Mọi người chỉ thấy trong hư không bạch quang lóe lên tức thì. Nhìn không thấy đao, lại có thể cảm giác ý nghĩa. Đao ý cùng quyền ý bất động, nó mũi nhọn bức người, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lục Thánh rút đao lúc, giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao, toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn. Mặc dù tại diễn võ trường bên dưới, dù là khoảng cách khá xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được đau đớn người. Ông. Giờ phút này, phần đông võ giả tùy thân đeo đao, bắt đầu không hiểu kịch liệt chấn động, thậm chí tại trong vỏ phát ra kêu khẽ, giống như bị nào đó lực lượng vô hình chô khống. Cái này chính là đao ý sao? Thật là đáng sợ. Đao ý có thể không thế gian hết thảy đao, nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới hẳn là thật sự. Không tốt, ta đao, nhanh khống chế không nổi. Một màn này, lệnh phần đông võ giả cùng tu chân giả đều cảm giác rung động. Đồng thời, cũng triệt để phá vỡ mọi người dĩ vãng đối với võ giả nhận thức. Khi nào khởi, võ giả cũng có thể giống như này sức mạnh to lớn. Như lĩnh ngộ đao ý võ giả lên chiến trường, chẳng lẽ không phải một ý niệm, liền có thể khống chế vạn quân binh khí trong tay. Mạnh mẽ như vậy hung hãn sức mạnh to lớn, đã không phải lấy một địch trăm có khả năng hình dung, mà là chân chính vạn người địch, lấy một địch vạn. Giờ phút này, vô số tu chân giả ý thức được, võ giả cũng không phải là ngày thường chứng kiến đơn giản như vậy. Võ giả cũng có được thần thông, kia đao ý chính là chứng cứ rõ ràng. Diễn võ trường bên dưới, mọi người chỉ cảm thấy rung động. Nhưng mà, diễn võ trường bên trên trực diện Lục Thánh đao ý Vân Hà, cảm thụ vượt qua xa rung động có khả năng nói tận. Lục Thánh rút đao tế, Vân Hà trong mắt duy thấy một đoàn bạch quang. Trong đầu của hắn nguyên gốc phiến hỗn độn, giờ phút này lại bị một đạo ánh sáng mở ra. Đó là một thanh khó có thể hình dung đao. Lóe lên rồi biến mất, lập tức chui vào đầu óc hắn. Ngay sau đó, xé rách cảm giác tùy theo đánh tới, giống như trong óc bị sinh sôi mở ra. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Vân Hà liền trước mắt tối sầm, ý thức lâm vào vực sâu. Ngoăng. Lục Thánh thu đao trở vào bao, giống như chưa từng xuất đao. Mà Vân Hà lại bất động, đồng thời trên người pháp khí hào quang cũng tiêu tán vô tung. Pháp khí mất quang, ý nghĩa pháp lực đã đứt mở ra. Vân Hà đỉnh đầu chợt hiện tơ máu, từ trên xuống dưới, lập tức lan tràn. Phốc phốc. Ngay sau đó, Vân Hà thân thể đột nhiên nứt làm hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, trong không khí mùi máu tươi đậm đặc. Trúc cơ tầng 6 Vân Hà chân nhân, cứ như vậy lấy vô cùng thê thảm mà lại rung động phương thức chết đi, hai nửa thi thể phân biệt ngã trên mặt đất. Chứng kiến tình này hình, đám người lập tức xôn xao.
Cái gì?
Vân Hà chết? Điều này sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Không có khả năng, Vân Hà chân nhân coi như không địch lại, cũng không nên bị nháy mắt giết chết ta.
Hắn không phải pháp khí hộ thân sao?
Vì sao thân thể sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn?
Cái này xảy ra chuyện lớn, Vân Hà chân nhân bị giết, Bàn Sơn các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.
Mọi người kinh hãi không thôi, bọn hắn vốn tưởng rằng tối đa chẳng qua là một phương bị thua, ai ngờ lại sẽ là kết cục như vậy.
Lục Thánh liếc qua trên mặt đất Vân Hà thi thể, vừa nhìn về phía chủ trì hoàng thất thi đấu tông nhân lệnh, thản nhiên nói, bạt đao chạm, xuất đao tất thấy máu, ta đã sớm khuyên bảo qua Vân Hà, hết lần này tới lần khác hắn chấp mê bất ngộ. Nay hắn chết ta dưới đao, không sai tại ta, chính là hắn gieo gió gặt bão, tính xin tông lệnh đại nhân minh xét.
Nghe vậy, ba vị hoàng thất túc lão nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm.
Những người khác có lẽ không thể thấy rõ, nhưng bọn hắn thân là kim đan chân quân, thần thức cường đại, tự nhiên đem vừa rồi một màn thu hết vào mắt.
Mới, Lục Thánh thi triển bạt đao chạm, đao ra như là lòng trời lở đất.
Tốc độ kia cực nhanh, đao ý lăng lệ ác liệt, lệnh tam lão cũng trong lòng rùng mình.
Đối mặt như thế đáng sợ đao ý, Vân Hà tâm thần lập tức bị đoạn, pháp lực tán loạn, pháp khí mất hộ.
Lập tức, Lục Thánh giơ tay chém xuống, Vân Hà thân thể liền bị chém thành hai khúc.
Bởi vì Lục Thánh bạt đao chạm quá là nhanh,
mặc dù là tam lão cũng tới không kịp thi cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Hà bị chém giết.
Đây là diễn võ thi đấu, đao kiếm không có mắt, chết sống có số, Vân Hà mất mạng tay ngươi, đây là tài nghệ không bằng người, không sai tại ngươi.
Đại tông lệnh trước mặt mọi người tuyên bố, chúng ta sẽ tự hướng Bản Sơn các chi tiết cáo, ngươi không cần lo lắng.
Tạ tiên bối.
Nghe vậy, Lục Thánh ôm quyền nói tạ, sau đó quay người đi xuống diễn võ trường.
Có hoàng thất làm chứng, từ nay về sau Bản Sơn các nếu muốn truy cứu hắn trách nhiệm, đạo nghĩa bên trên liền chân đứng không vững.
Chương 38. Phật tướng ma tâm một cái khác cuộc tỉ thí bắt đầu.
Cựu công chúa ngoại viện, tại cùng Lục Thánh quyết đấu lúc nhật vừa, giữ thực lực, giờ phút này quả nhiên có hiệu quả, thuận lợi đoạt được tên thứ 3.
Đến tận đây, trước top 3 đã định, hoàng thất thi đấu kết thúc mỹ mãn. Nay giới hoàng thất thi đấu cao trào thay nhau nổi lên, biến cố nhiều lần phát. Ai cũng không có ngờ tới, võ giả có thể chém giết trúc cơ tầng 6 chính thống tu chân giả.
Mặt khác, còn có trong truyền thuyết võ đạo chân ý càng lại độ như thế.
Theo những người này rời đi, Lục Thánh tên lập tức truyền khắp đại ngu thế lực khắp nơi.
Vô luận là võ đạo môn phái, còn là cao cao tại thượng tiên môn đạo phái, đều biết được Lục Thánh tồn tại.
Nhưng mà, giang hồ thanh danh tán dương cũng không phải là luôn chuyện tốt, có khi ngược lại sẽ đưa tới phiền toái.
Trấn Bắc Vương phủ bên trong,
Liễu Như Yên đem Lục Thánh gọi to lớn sảnh.
"Lục Thánh, đây là chân nguyên đan, ta và ngươi tất cả lấy một hạt."
Nói xong, nàng đem đan dược đưa tới Lục Thánh trong tay.
Này thông mạch đan bên trên che kín đan văn, luyện chế khó khăn có thể thấy được luống đốm.
Ăn vào một hạt, liền có thể đả thông một cái kinh mạch, tăng lên một tầng tu vi, đối với võ giả mà nói, có thể nói cực phẩm đan dược.
Liễu Như Yên cũng lấy được viên thuốc này, có thể mượn này đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng thành chân khí tầng 7 võ giả.
Nhưng mà, nàng thần sắc nghiêm trọng, cũng không quá nhiều sắc mặt vui mừng, "Lục Thánh, ngươi có phiền toái?"
"Là Vân Hà sự tình."
Lục Thánh trong lòng đã có vài phần suy đoán.
Liễu Như Yên ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thánh liếc mắt, gật đầu nói, "Không ai ngờ tới ngươi có thể giết Vân Hà.
Ta về sau hướng đại tông lệnh nghe ngóng, mới biết được Vân Hà thân phận.
Hắn tại Bàn Sơn các địa vị phi phàm, được vinh dự trăm năm qua cực kỳ có nhìn qua đột phá nguyên anh thiên tài. Nguyên bản lần này hoàng thất thi đấu, không cần hắn xuống núi, nhưng hắn cố ý muốn tới, mục đích đúng là tại hoàng thất thi đấu bên trong đánh bại ngươi, áp chế ngươi nhuệ khí, vì Bàn Sơn các vãn hồi mặt.
Có thể kết quả, ngươi lại giết hắn." Liễu Như Yên lời nói, Lục Thánh dĩ nhiên rõ ràng,
nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, cho nên Bản Sơn các cao tầng có thể sẽ đối với ta ra tay.
"Không phải khả năng, là tất nhiên."
Liễu Như Yên chém đinh chặt sắt đạo.
Mặc dù hoàng thất ra mặt điều giải, nhưng Bản Sơn các với tư cách tiên môn đạo phái, cùng hoàng thất quan hệ cũng không hòa hợp.
Còn nữa nói, ngươi cũng không phải là trong hoàng thất người, hoàng thất cũng không khả năng dưới loại tình huống này lực bảo vệ ngươi.
"Bất quá, chỉ cần ngươi lưu tại Ngô Đô, hoặc là phản hồi Thương Nguyên môn, Bản Sơn các liền không làm gì được ngươi."
Chớ xem thường Thương Nguyên môn, tuy là võ đạo môn phái, nhưng Thương Nguyên tổ sư lưu lại nội tình thâm hậu.
Bàn Sơn các mặc dù thế lớn, nhưng nếu nghĩ tấn công Thương Nguyên môn, cũng ý nghĩ hao huyền.
Trải qua Liễu Như Yên một phen phân tích, Lục Thánh đại khái trong lòng hiểu rõ.
Đầu tiên, Bàn Sơn các chắc chắn tìm hắn phiền toái.
Tiếp theo, hắn cũng không phải là không có chỗ để đi.
Thương Nguyên môn cùng Ngô Đô đều có thể vì hắn cung cấp che chở.
Bàn Sơn các tuy mạnh, lại cũng không dám ở Ngô Đô nháo sự, càng đừng đề cập công thượng Thương Nguyên môn.
Nhưng Lục Thánh biết rõ, sự tình cũng không phải là Liễu Như Yên nói đơn giản như vậy.
Bàn Sơn các dù sao cũng là tiên môn đại phái, nếu thật tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chắc chắn nghĩ cách ép buộc hắn rời đi này hai nơi chỗ an toàn.
Như thế nào bức?
Thanh Thành Lục gia chính là bọn hắn đột phá miệng.
Bàn Sơn các có lẽ sẽ không tự mình động thủ, nhưng âm thầm thúc giục tà đạo yêu nhân tại Thanh Thành gây chuyện, uy hiếp Lục gia an nguy, nhưng là không khó.
Đến lúc đó, hắn thế tất cho ra mặt tương đối, đó chính là Bàn Sơn các hạ thủ thời cơ tốt.
Đa tạ sư tỷ báo cho việc này.
Lục Thánh chắp tay nói tạ.
"Lục Thánh, lần này là ta mời ngươi tham gia hoàng thất thi đấu, mới rước lấy như vậy tai họa."
Liễu Như Yên cắn chặt môi dưới, tràn đầy tự trách, nói cho cùng, là ta làm phiền hà ngươi.
Mới đầu, nàng muốn động dùng quan hệ, nghĩ cách trợ Lục Thánh rút một tay.
Nhưng mà, Vân Hà chết quá mức nghiêm trọng, Bản Sơn các tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đừng nói chính là một cái vương cơ, chỉ sợ đại ngu hoàng đế đến cũng không làm thay đổi được gì.
Ta sẽ viết một lá thư, lại để cho Lục gia tạm thời rời vào Thương Nguyên môn tị nạn.
Lục Thánh ngữ khí bình tĩnh nói, đồng thời, nếu không phải bạn bất đắc dĩ,
ta tuyệt không rời đi Ngu Đô. Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy rất nhanh tốc độ an bài nhân thủ, hộ tống Lục gia trước mọi người hướng Thương Nguyên môn. Liễu Như Yên thân là vương cơ, vương lệnh vừa ra, các nơi quan viên tự nhiên tương trợ. Việc này giao cho nàng đến xử lý, lại phù hợp. Đa tạ sư tỷ. Lục Thánh cáo biệt Liễu Như Yên, trở lại gian phòng, trong đầu còn tại nghĩ đối sách. Bàn Sơn các sắp tìm hắn báo thù. Tuy có Thương Nguyên môn che chở, hoàng thất trung tâm điều giải, nhưng Lục Thánh biết rõ, mình giết Vân Hà, Bàn Sơn các tuyệt sẽ không buông tha hắn. Thế giới này thực lực tối cao, tàn khốc vô cùng. Có khi, mặc dù ngươi chiếm hết đạo lý, nhưng không có thực lực cũng vô dụng. Cuối cùng còn là thực lực chưa đủ a. Lục Thánh trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, nếu thực lực đầy đủ, hắn một lời liền có thể trấn nhiếp Bàn Sơn các. Nếu thực lực cường đại, hắn liền có thể thẳng đảo Bàn Sơn các hang ổ, san bằng sơn môn, diệt kia đạo thống. Như Thương Nguyên tổ sư như vậy, rong ruổi thiên hạ, không đâu địch nổi. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Ý niệm tới đây, Lục Thánh vội vàng nội thị, xem xét bản thân hiện giai đoạn thực lực. Nộ đạo Bồ Đề thụ, chân khí cảnh, tầng 8 đạo ý, 16 lá quyền ý, 45 lá thuần nguyên công, Bồ Tát cảnh, 38 lá tốc độ ánh sáng, Bồ Tát cảnh mê tung bộ, tôn giả cảnh thuần nguyên công còn dừng lại tại Bồ Tát cảnh, khoảng cách Phật Đà cảnh còn có một lớn đoạn khoảng cách. Nhưng quyền ý lại tăng vọt 30 lá, đạo ý cũng tăng lên ngũ diệp. Đối mặt cường địch lúc, thi triển đạo ý chẳng định, có thể trợ đạo ý đốn ngộ tăng lên. Mà quyền ý thì cần trong chiến đấu ma luyện đốn ngộ. Chúc cơ tầng 7 trở lên người, được vinh dự cao giai tu chân giả. Cao giai tu chân giả, tâm linh cùng ý chí quân không giống bình thường. Bọn hắn trôi nắm giữ chi pháp thuật, pháp khí, đều uy lực to lớn. Tu chân giả tu vi càng cao, võ đạo chân ý đối địch hiệu quả liền càng yếu. Trừ phi đạt tới 100 lá, võ đạo chân ý mới có thể nghiền ép hết thảy. Trừ lần đó ra, cũng hoặc đả thông hai mạch nhâm đốc, bước vào tiên tiên chi cảnh. Đến lúc đó, tiên tiên chân khí cũng có thể chống lại cao giai tu chân giả. Như sẽ cùng võ đạo chân ý hỗ trợ lẫn nhau, chém giết cao giai tu chân giả, hẳn là không nói chơi. Lục Thánh cân nhắc trước mắt thực lực, kia đạo ý cùng quyền ý đã có chút thâm hậu. Nhưng mà, bản thân tu vi còn thấp, vẹn vẹn dừng ở chân khí tầng 8. Cách tiên tiên chi cảnh, nhưng có không nhỏ chênh lệch. May mà, ta còn có không ít bạo khí đan, có thể trợ tu vi nhanh chóng tăng lên. Nếu là còn chưa đủ để, viết một lá thư cho Lục Nhân, lại để cho hắn vụ trộm đưa đến Ngu Đô, hẳn là không có vấn đề. Đợi bạo khí đan dược hiệu yếu bớt, ta lại dùng dược hiệu càng mạnh hơn nữa chân nguyên đan, gắng đạt tới một lần hành động tăng lên đến chân khí tầng 12. Như thế, tiên tiên chi cảnh ở trong tầm tay. Một khi bước vào tiên tiên, cao giai tu chân giả làm sao chân sợ quá thay. Bàn Sơn các nếu thật dám đến phạm, ta tất nhiên trảm. Lục Thánh trong lòng sát ý dần dần dậy. Bàn Sơn các nhiều lần làm khó dễ, hắn đã không thể nhịn được nữa. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất. Rõ ràng là Bàn Sơn các dẫn đầu khơi mào sự cố, mà hắn chẳng qua là bị ép tự vệ phản kích mà thôi. Chẳng lẽ tự vệ phản kích cũng có sai? Không, sai chính là hắn không có thực lực. Đợi ta võ đạo đại thành, nhất định đạp diệt Bàn Sơn các. Lục Thánh mặt ngoài trang nghiêm túc mục, nội tâm lại sát ý ngút trời. Cái này chính là Phật tướng ma tâm. Chương 39. Tăng lớn thuốc lượng, điên cuồng tăng lên kế tiếp. Lục Thánh liền dừng lại tại trấn Bắc Vương phủ, cũng đối ngoại thả ra tin tức, muốn lấy bí cảnh danh ngạch trao đổi có thể tăng lên võ giả chân khí đan dược hoặc bảo vật. Hoang thất bí cảnh vẽ vào, đối với phần đông tu chân giả mà nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Bởi vì trong đó, khả năng tìm đến tạo hóa đan cần thiết chế tác nguyên liệu, mà lại hoàng thất cho phép mang ra. Có được chế tác nguyên liệu, tiện ý vị tu chân giả có thể chính mình nếm thử luyện chế tạo hóa đan, từ đó gia tăng kết đan thành công xác suất. Phải biết rằng, mặc dù là tiên môn đạo phái, đối với có hy vọng đột phá kim đan chân quân đệ tử, bình thường cũng chỉ sẽ ban cho một hạt tạo hóa đan. Mà tạo hóa đan có thể nhiều lần dùng, trên lý luận, dùng càng nhiều, kết đan xác suất thành công liền càng cao. Bởi vậy, có thể từ hoàng thất bí cảnh đạt được tạo hóa đan chế tác nguyên liệu, đối với tu chân giả mà nói hấp dẫn quá lớn, đủ để khiến bọn hắn trả giá bất cứ giá nào. Vì vậy, phần đông tu chân giả liền nhao nhao hành động, đem hết khả năng sưu tập có thể tăng lên chân khí đan dược bảo vật. Nhưng mà, liên tiếp 3 ngày xuống, bọn hắn chỗ hiện lên chi vật, quân không thể lệnh Lục Thánh thỏa mãn. Lục Thánh, thượng quan chân nhân đến tìm hiểu. Nhưng vào lúc này, Liễu Như Yên tiến cử một vị ngoại ý môn khách. Người này đúng là Ngọc Thanh cung thượng quan man, từng tại hoàng thất thi đấu bên trong, bại vào Lục Thánh quyền ý phía dưới. Thấy qua Lục thiếu hiệp, nhìn thấy Lục Thánh lần đầu tiên, thượng quan man gật đầu nhẹ thăm hỏi. Từ Lục Thánh chém giết Vân Hà sau, liền thanh danh lên cao, lại không phải ngày xưa hạ người vô danh. Mặc dù là nàng thân là trúc cơ chân nhân, thấy Lục Thánh cũng có lại cầm cao ngạo thái độ. Thượng quan chân nhân không cần đa lễ. Lục Thánh vây vây tay, hiếu kỳ nói, nghe nói chân nhân có ý cùng nào đó trao đổi bí cảnh danh ngạch, không biết trong tay kiểm giữ hạng gì bảo vật. Liễu Như Yên lúc trước đã lộ ra, thượng quan man trong tay có chân bảo. Bởi vậy, Lục Thánh mới quyết định thấy nàng một mặt. Thượng quan man lại cười nói, Lục thiếu hiệp cần thiết, ta đã biết, tăng lên chân khí đan dược tuy nhiều, nhưng đều không như chân nguyên đan hiệu quả xuất chúng. Ngọc Thanh cung chỗ luyện đan dược cũng khó đạt đến hoàng thất chân nguyên đan, mà viên thuốc này giới hạn dùng một lần, chắc hẳn Lục thiếu hiệp đã mất cần quả thứ hai. Ta mặc dù không càng tốt đan dược, nhưng trải qua ta nhiều mặt tìm kiếm, cuối cùng theo thầy cửa trưởng bối chỗ, được một vỏ 10 năm trần nhưỡng linh hữu. Rượu này dùng 49 loại linh dược gây thành, lại trải qua 10 năm trở lên phong kín lên men, kia dược hiệu đã đạt được lớn nhất phóng thích, cũng cùng rượu hòa làm một thể, có thể trên diện rộng tầm bổ võ giả bộ thân thể, cường tráng gân cốt, mảng da, tràn đầy khí huyết. Chân khí nguyên ở cân cốt bì mô, ẩm này trần nhưỡng linh hữu, chắc hẳn trên diện rộng tăng lên chân khí không khó. Ta lần này đến đã có chứa một vò, Lục thiếu hiệp có thể trước nếm thử một chút, như biết thỏa mãn, lại nghị trao đổi như thế nào. Nghe vậy, Lục Thánh trong mắt chợt lóe sáng, chân nhân nếu như thế thành ý,
Lục Mộ Hà có không nên lý. Thấy Lục Thánh đáp ứng, Thượng Quan Man vui vô cùng, vội vàng lấy ra một vò linh hữu, chuẩn bị mở ra lại để cho Lục Thánh trước thử ẩm. Như thế thành ý, Lục Thánh tử đều bị đẩy. Thượng Quan Man từ đàn bên trong khuynh hướng ra một ít chén đỏ thấm linh hữu. Lục Thánh tiếp nhận bát rượu, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Chỉ một thoáng, hắn trong bụng dâng lên một cổ dòng nước ấm, chỉ chốc lát liền khuyết tán đến tất cả xương cốt tứ chi. Lục Thánh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, cân cốt bì mô giống như đều tại trải qua một hồi lột xác, lực lượng cùng sinh cơ liên tục không ngừng mà sinh sôi đi ra. Này linh tiểu dược hiệu, mặc dù không trực tiếp cổ vũ chân khí, lại có thể cường hóa gân cốt, tràn đầy khí huyết. Thân thể càng mạnh cường tráng, có khả năng chịu tại chân khí tổng sản lượng liền càng to lớn, căn cơ cùng tiềm lực cũng sẽ thay đổi được càng thêm hùng hồn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Thánh hai con ngươi mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn nội thị đan điền, trong lòng chấn động vô cùng. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, chân khí của hắn tổng sản lượng không ngờ tăng trưởng một ít đoạn. Trừ lần đó ra, thuần nguyên công liên đài cũng thêm vào nở rộ ngũ diệp. Điều này làm cho Lục Thánh mừng rỡ không thôi. Dù sao thuần nguyên công tính cách trầm ổn, khó có thể chịu ngoại vật kích thích. Bởi vậy trải qua thời gian dài, thuần nguyên công thủy chung vững bước đi về phía trước, chưa có đốn ngộ giống như trên diện rộng tăng lên. Nhưng mà hôm nay Lục Thánh ở bên dưới linh tự sau, thuần nguyên công tiến độ tu luyện lại tiểu phúc tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được, nay thuần nguyên công cũng có kích động một mặt, cũng không chỉ cần chỉ có ổn. Mặc dù vẻn vẹn nhiều nở rộ ngũ diệp, thế nhưng chẳng qua là một ít chén linh tự dược hiệu a, thử nghĩ nếu là nghiêm chỉnh đàn linh tự vào bụng, tăng lên lại đem sẽ là hạng gì khoa trương. Thượng quan chân nhân, này đàn trần ngưỡng linh cửu, nào đó thay đổi. Lục Thánh mặt mỉm cười, nhưng ta còn có một cái kèm theo điều kiện, đó chính là hy vọng tại bí cảnh bên trong, chân nhân có thể nhiều thêm chiếu cố sư tỷ của ta. Thượng quan Man nghe vậy lại hỉ, đa tạ Lục thiếu hiệp thành toàn, yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lực bảo hộ vương cơ. Lục Thánh đồng ý trao đổi, Thượng quan Man trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Này trần ngưỡng linh cửu mặc dù chân quý, nhưng cùng tạo hóa đan chế tác nguyên liệu so sánh với, lại được coi là cái gì? Như tại bí cảnh bên trong, thật có thể tìm đến đủ nhiều nguyên vật liệu, tiện ý vị có thể luyện chế ra vài miếng tạo hóa đan. Bởi như vậy, nàng kết đan xác suất đem sâu sắc tăng lên. Thử hỏi, Thượng quan Man có thể nào không là kích động? Sư tỷ, bí cảnh sự tình, ta liền không tham dự, ngươi cùng Thượng quan chân nhân thương nghị liền có thể. Nguyện sư tỷ cùng chân nhân việc này thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Lục Thánh liền ôm quyền từ biệt hai người. Sau đó, hắn liền vội vàng phản hồi trong phòng bế quan, cũng truyền lệnh trấn Bắc Vương phủ người hầu, nếu không chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu. Bạo khí đan linh hữu, Lục Thánh tin tưởng kế tiếp, chính mình tu vi nhất định tất cánh. Mặc dù không dám nói vừa đột phá chân khí tầng 12, nhưng đột phá cái tầng 10, tầng 11 hẳn là không nói chơi. Thuần Nguyên Công, lần này chỉ sợ muốn vất vả ngươi rồi. Lục Thánh thấp giọng tự nói. Kế tiếp, hắn đã phục bạo khí đan, lại ẩm linh hữu, Thuần Nguyên Công bổ tát toàn thân hơi nước, liên đài cũng đỏ bừng nóng lên. Có thể nghĩ, Thuần Nguyên Công phụ tải có bao nhiêu to lớn. May mà Thuần Nguyên Công đủ ổn, bất động như núi. Nếu không, Lục Thánh thật đúng là sợ nó sẽ đường ngắn. Tiếp tục gia tăng thuốc lượng. Lục Thánh hít sâu khí, đổ ra một bó to bạo khí đan liền rượu, trực tiếp ngẩng đầu nuốt vào. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt một tháng qua đi. Đợi Lục Thánh xuất quan lúc, linh hữu đã uống cạn. Bạo khí đan liền rượu, thật càng uống càng có. Lục Thánh thuần nguyên công, mỗi ngày nở rộ 14 lá, tu luyện hiệu suất bạo bề ngoài, hầu như cùng đốn ngộ hiệu quả không kém bao nhiêu. Mà theo thuần nguyên công kinh người tăng lên, Lục Thánh tu vi cũng đi theo điên cuồng tăng lên. Chân khí tầng 9, tầng 10, tầng 11. Trong nháy mắt, Lục Thánh đã đột phá đến chân khí tầng 12. Chân khí tầng 12 cũng bị kêu làm chân khí đỉnh phong. Lúc này, Lục Thánh trong cơ thể 12 cái đường đán đều đã thông suốt. Trong đan điền chân khí càng là mãnh liệt bành trướng, tại các đại trong kinh mạch rất nhanh lưu chuyển, hoàn thành một cái nguyên vẹn chu thiên tuần hoàn. Nhưng mà, chân khí trước mắt giới hạn ở thể nội lưu chuyển, cố xưng vì tiểu chu thiên. Nếu muốn đạt tới đại chu thiên, phải quán thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng này hai mạch rất khó đạt thông, là tiến giai tiên tiên nơi mấu chốt. Hai mạch nhâm đốc được vinh dự thiên địa chi tiểu. Một khi quán thông, liền có thể cùng thiên địa tương liên, hình thành đại chu thiên, dung hợp thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Loại này tiên tiên chân khí cùng tu chân giả pháp lực tương xứng. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ có tiên tiên võ giả mới có thể chống lại tu chân giả. Tu chân giả một khi đột phá trúc cơ kỳ, liền có thể trước võ giả một bước, cùng thiên địa thành lập câu thông, ở thể nội hình thành pháp lực. Pháp lực so với hậu tiên chân khí đẳng cấp càng cao. Cái này chính là tu chân giả áp đảo võ giả phía trên chân tướng. Chương 40. Thuần nguyên công thành Phật, chân khí tầng 12 Lục Thánh quyết đoán nuốt vào một quả bạo khí đan. Ông, chân khí trong người cuồn cuộn dựng lên. Nhưng mà, vẻn vẹn là phụ dung sớm nở tối tàn. Bạo khí đan dược hiệu vẹn vẹn lại để cho chân khí làm sơ bước lên, sau đó liền dần dần quy về yên lặng. Lục Thánh nội thị chân khí biến hóa, lại phát hiện biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Cái kia bạo khí đang dược lực, phản phất một giọt nước hòa nhập vào đại dương mênh mông, chưa từng nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Nguyên nhân chính hắn đã đột phá chân khí tầng 12, chân khí tràn đầy, khó tiến thêm nữa. Chân khí dung lượng đạt đến cực hạn, bạo khí đan cũng mất đi hiệu dụng. Lục Thánh trong mắt tinh mang lóe lên, hình như có chút nộ. Thân thể phàm thai cuối cùng có cực hạn, chân khí tăng cường thể phách, mở rộng trong cơ thể kinh mạch, tăng lên chân khí trong cơ thể dung lượng, cũng có cuối cùng lúc. Rất rõ ràng, Lục Thánh đã chạm đến điểm tới hạn. Hiện nay, hắn đan điền mới nhất tiến triển như sau: Ngộ đạo Bồ đề thụ, chân khí cảnh, tầng 12 đao ý, 11 lá quyền ý, 45 lá thuần nguyên công, Phật đà cảnh tốc độ ánh sáng, Bồ tát cảnh mê tung bộ, tôn giả cảnh trải qua hơn tháng, Lục Thánh thuần nguyên công cuối cùng thành Phật, nhưng đồng thời cũng công đức viên mãn, không cách nào tiến thêm. mặc dù hắn còn có được đại lượng bạo khí đan, cũng đã không làm nên chuyện gì. Đây là Lục Thánh dự phán sai lầm. Hắn chưa từng lường trước được linh tiểu giống như này thần hiệu, lại trợ mình ở trong một tháng đột phá chân khí tầng 12. Bởi như vậy, bạo khí đan liền đã mất đi hiệu dụng. Trước mắt, Lục Thánh chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là trùng kích hai mạch nhâm đốc, đột phá tiên thiên. Một khi phá tan gông cùm xiềng xích, liền có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, thực hiện thoát thai hoàn cốt. Nhưng mà, đường này hung hiểm vô cùng, nếu không mười phần nắm chắc, đoạn không thể tùy tiện nếm thử. Nguyên nhân chính trùng kích thất bại, hai mạch nhâm đốc chắc chắn sụp đổ, triệt để bế tắc, cả đời vô duyên tiên thiên. Nguyên nhân chính là như thế, tiên thiên võ giả mới như thế rất thưa thớt. Phần đông võ giả tại chân khí cảnh đỉnh phong bồi hồi mấy chục năm, lại thủy chung không dám buông tay đánh cược một lần, ví dụ như trưởng môn Trần Thanh Phong, chính là sợ loại tình huống này xuất hiện. Đợi đến tuổi già sức yếu, lại nghi trùng kích tiên thiên, cũng đã gắn liền với thời gian một rồi. Chân khí của ta đã đạt cực hạn. Lục Thánh thầm nghĩ trong lòng, dù sao chân khí của ta nơi phát ra tại Bồ Đề Thụ, vô luận chất lượng hoặc tổng sản lượng, đều hơn xa một dạng võ giả. Nhưng mà, trùng kích hai mạch nhâm đốc không phải chuyện bừa, phải chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trong đó, đột phá tiên thiên kinh nghiệm rất trọng yếu. Lục Thánh cau mày, hắn thiếu đột phá tiên thiên kinh nghiệm, đây không thể nghi ngờ là nhất đại nan đề. Như tại Thương Nguyên môn bên trong, việc này cũng là không khó giải quyết. Dù sao, sư tôn của hắn Tôn Kình Tiên chính là tiên thiên võ giả, có đầy đủ kinh nghiệm chỉ đạo hắn trùng kích hai mạch nhâm đốc, đột phá tiên thiên. Đáng tiếc, Lục Thánh tạm thời không cách nào phản hồi Thương Nguyên môn, bởi vì một khi rời đi Ngu Đô, hắn sợ bị Bản Sơn các phục sát. Tại chưa đột phá tiên thiên trước đó, hắn không có khả năng bước lên này mạo hiểm. Chờ một chút, sư tỷ còn chưa từ bí cảnh trở về, đợi nàng trở về sau, liền tìm nàng hỗ trợ, hướng Hoàng thất cố vấn có quan hệ võ giả đột phá tiên thiên kinh nghiệm. Ta đã nhẫn mại hơn tháng, cuối cùng trước mắt, càng cần bước vàng. Càng là loại này thời khắc, càng nhanh nóng nảy không được. Lục Thánh cưỡng ép đè xuống trong lòng suy nghĩ, lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào mình tưởng trong trạng thái. Nửa ngày thứ hai sau, Lục Thánh, ta đã trở về. Liễu Như Yên cuối cùng trở về, trên mặt còn tràn đầy vẻ kích động. Sư tỷ, lần này bí cảnh hành trình, thu hoạch như thế nào? Thấy Liễu Như Yên kích động như thế, Lục Thánh kết luận đối phương việc này tất có thu hoạch. Ha ha ha. Lục Thánh, ngươi đoán không đến đi. Ta tại bí cảnh bên trong tìm đến hai quả chú quả. Nay quả có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất. Võ giả dùng, chân khí sẽ tăng lên nhiều. Ta lúc trước ăn vào chân nguyên đan, đã thuận lợi đột phá chân khí tầng 7. Bây giờ lại phục một viên chú quả, lại một lần hành động đột phá đến chân khí tầng 8. Cuối cùng này một viên, ta đặc biệt vì ngươi lưu lại. Liễu Như Yên lấy ra một cái hộp mở ra, lộ ra một viên cùng loại cà chua màu đỏ trái cây, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Sư tỷ phúc trạch sâu a, có thể tìm được như thế linh quả. Lục Thánh sinh lòng cảm thán. Liễu Như Yên tự nhiên cười nói, này đều nhờ phúc của ngươi, nếu không phải có ngươi, ta làm sao có thể bước vào bí cảnh, càng đừng đề cập đạt được chú quả. Lục Thánh, nhanh ăn vào đi. Có chú quả cùng chân nguyên đan tương trợ, ngươi nhất định có thể đột phá đến chân khí tầng 10. Như lại siêng năng tu luyện, lấy tiềm lực của ngươi cùng thiên phú, trong một năm đột phá chân khí tầng 12, hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nếm thử đả thông hai mạch nhâm đốc, trùng kích tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên chi cảnh chính là võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà, nghĩ muốn đột phá lại không so với khó khăn, không biết cản trở biết bao anh hùng hào kiệt. Liễu Như Yên mặc dù đã tới chân khí tầng 8, lại vẫn đối với tiên thiên trong lòng còn có kính ý, không dám có chút vọng tưởng. Lục Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, đem chu quả đẩy trở về, thản nhiên nói, sư tỷ ý tốt, lòng ta nhận được, chu quả cũng không dùng số lần thời hạn, sư tỷ như lại phục một viên, nhất định có thể đột phá chân khí tầng 9. Liễu Như Yên nghe vậy, lắc đầu cự tuyệt, Lục Thánh, ngươi chớ từ chối nữa, ta mặc dù đột phá đến chân khí tầng 9, thì có ích lợi gì? Chu quả chỉ có trong tay ngươi mới có thể đại phóng dị sắc, chỉ tiếc, nguyên bản hai quả chu quả thậm chí nghĩ tặng ngươi, lại bởi vì ta mới đầu không nhìn được kỳ chân, lầm nuốt một viên, bây giờ chỉ còn cái này một viên. Nói xong, Liễu Như Yên vẫn không khỏi vì viên kia đã vào bụng chu quả mà cảm thấy tiếc hận. Sư tỷ, ta cũng không phải là chối từ, chỉ vì này chu quả ta đã mất tác dụng. Bây giờ, ta cũng không cần chu quả, cũng không cần chân nguyên đan, nguyên nhân chính ta đã đột phá đến chân khí tầng 12. Và anh, vừa dứt lời, Lục Thánh trên người liền bộc phát ra một cổ chân khí khổng lồ. Cảm giác đến này cổ chân khí, Liễu Như Yên tâm thần vì này chấn động. Lục Thánh chân khí sâu không lường được, giống như sông lớn lao nhanh, mãnh liệt bành trướng. Mơ hồ tầm đó, nàng còn nghe được từng đợt hổ báo lôi âm. Bởi vì chân khí bộc phát động tinh quá lớn, nhấc lên trùng kích sóng khí, càng đem Liễu Như Yên bước lui một bước. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh dị. "Lục Thánh, ngươi không ngờ đột phá đến chân khí tầng 12. Ngắn ngủn một tháng, ngươi liền từ chân khí tầng 8 đột phá đến chân khí tầng 12. Ngươi lại như thế nào làm được? Một tháng ở trong, từ chân khí tầng 8 đột phá đến chân khí tầng 12. Bực này tốc độ tu luyện thật sự quá kinh khủng. Quả thực như là đồng rồng hang hổ một dạng. Nói tới, ta còn phải cảm tạ thượng quan chân nhân, nếu không phải nàng Trần Nhượng Linh Cửu, tiến bộ của ta cũng không có khả năng nhanh như vậy." Trần Nhượng Linh Cửu dược hiệu thật tốt, chẳng những có thể cường hóa thân thể của ta, chân khí tổng sản lượng cũng bởi vậy trên phạm vi lớn tăng gọn. Ngắn ngủn một tháng, ta liền ngay cả phá tầng 4, trèo lên đỉnh chân khí cảnh đỉnh phong, ta thậm chí cũng không dùng chân nguyên đan. Lục Thánh cầm ra bên trong chân nguyên đan. Hắn lần này Ngu Đô hành trình, nguyên là vì tham gia hoàng thất thi đấu, trợ Liễu Như Yên đưa thân trước bà, đồng thời thu hoạch chân nguyên đan. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng hắn không cần chân nguyên đan, liền đã đột phá đến chân khí tầng 12. Bây giờ, này cái chân nguyên đan đối với hắn đã mất tác dụng, chu quả cũng giống nhau. Nhìn qua Lục Thánh trong tay đan dược, Liễu Như Yên cuối cùng vững tin, đối phương thật tại ngắn ngủn trong một tháng, một lần hành động đột phá đến chân khí cảnh đỉnh phong. Chân nhưỡng linh tiểu lại có như vậy thần hiệu. Liễu Như Yên trong lòng, thậm chí manh động chính mình chế tác linh tiểu ý niệm. Bất quá rất nhanh, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, sản xuất một vỏ linh tiểu chỗ hao phí tài nguyên cùng thời gian quá nhiều. Hiện giai đoạn, mặc dù nàng nghĩ sản xuất cũng không có thể bị lực. Chương 41. Trung kích tiên thiên nguyên lai tưởng rằng, ta tại bí cảnh bên trong đạt được chú quả, đã là to lớn cơ duyên. Không ngờ, cơ duyên của ngươi so với ta càng lớn. Liễu Như Yên thần sắc phức tạp, trong lòng ý niệm bắt đầu khởi động. Nếu như cái kia đàn trần nhưỡng linh tiểu uy về tay nàng, mình có thể hay không đột phá chân khí tầng 12? Liễu Như Yên lắc đầu. Nàng có tự mình hiểu lấy, chính mình không phải lục thánh, không đối phương như vậy thâm hậu nội tình cùng võ đạo thiên tư. Linh tiểu nếu thật hạ xuống tay nàng, chỉ sợ cũng chỉ sẽ không công trả đạp. Lục thánh, ngươi ý định khi nào đả thông hai mạch nhâm đốc, trùng kích tiên thiên? Liễu Như Yên lên tiếng hỏi thăm, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Như lục thánh có thể đột phá tiên thiên, đối với nàng mà nói, cũng lớn lao trợ lực. Cái kia đem ý nghĩa, nàng vương cơ vị phòng thủ kiên cố, ít nhất 10 năm bên trong không người có thể dung chuyện. Cái này chính là tiên tiên võ giả lực uy hiếp. Tuy nói ta căn cơ thâm hậu, nhưng mà đối với như thế nào đả thông hai mạch nhâm đốc, ta lại không hề kinh nghiệm, càng không tiên tiên võ giả chỉ điểm sai lầm. Vì câu hồn thỏa, ta cũng không dám khinh suất nếm thử. Bởi vậy, ta một mực chờ đợi sư tỷ trở về, khẩn cầu sư tỷ thi lấy biệt thủ, giúp ta tìm kiếm đột phá tiên tiên phương pháp, dùng cái này để cao xác suất thành công. Lục Thánh chân thành khẩn cầu. Lục Thánh, ngươi làm việc ổn trọng là rất đúng. Mặc dù căn cơ hùng hậu, nhưng đột phá tiên thiên không phải chuyện dễ, phải tránh vội vàng sao động, phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Chờ một chút chỉ chốc lát, ta cần vào cung một chuyến. Ta đại ngu dùng võ lập quốc, trong hoàng thất chân tảng vô số võ giả đột phá tiên thiên tâm đắc nhận thức, có lẽ có thể giúp ngươi giúp một tay. Nói xong, Liễu Như Yên lập tức lên đường, thẳng đến hoàng cung. Lục Thánh thì tại trong phòng tĩnh tọa minh tưởng. Bất luận Liễu Như Yên có thể hay không mang đến tin tức tốt, hắn đều quyết tâm đả thông hai mạch nhâm đốc, hướng tiên thiên cảnh giới khởi xướng trùng kích. Cử động lần này, không thành công thì thành nhân. Thời gian trôi qua, sắp trời dần tối. Đột nhiên, Lục Thánh bên tai truyền đến một hồi rồn dập tiếng bước chân. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Liễu Như Yên đã về. Liêu sư tỷ. Lục Thánh đẩy cửa, nên nàng đi vào. Lục Thánh, hôm nay ta tiến về trước hoàng cung, hướng tông nhân phủ nói rõ ngươi tình huống. Đại tông lệnh đã đáp ứng, ban thưởng ngươi võ giả đột phá tiên tiên tưởng tận kỷ lục. Thậm chí, còn chuẩn ngươi tiến vào hoàng thất cấm địa ngư dược điện bên trong tu hành. Cái kia ngư dược điện có chút thần bí, chính là ta hoàng thất phần đông tiên tiên võ giả, cao giai tu chân giả bế quan tiềm tu động thiên phúc địa, tuyệt đối có thể để cao ngươi đột phá tiên tiên xác suất thành công. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Như Yên thần sắc phấn khởi. Lục Thánh cũng không vì thế mà thay đổi, thản nhiên nói, hoàng thất như vậy giúp ta, trong đó chắc chắn điều kiện, sư tỷ không ngại nói thẳng. Lục Thánh tin tưởng, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Huống chi, tông nhân phụ túc lao đám bọn họ, liền đại ngu hoàng đế đều muốn lễ nhượng ba phần. Liễu Như Yên chẳng qua là chính là trấn Bắc vương cơ, có tài đức gì lại để cho túc lao đám bọn họ vô điều kiện hỗ trợ. Liễu Như Yên sắc mặt cổ quái, nói đến cũng quái, túc lao đám bọn họ lần này thật không có xét điều kiện. Ngày bình thường, bọn hắn cũng không tốt như vậy nói chuyện. Nhưng nhắc tới và là ngươi, bọn hắn liền sảng khoái mà đáp ứng. Đúng rồi, túc lao đám bọn họ nói muốn cùng ngươi kết cái thiện duyên, giống như năm đó hoàng thất cùng thương nguyên tổ sư như vậy. Nghe vậy, Lục Thánh trong mắt hiện lên tinh mang, hoàng thất lại cùng thương nguyên tổ sư có nguồn gốc. Ta đây liền không rõ ràng lắm, dù sao đó là mấy trăm năm trước chuyện. Bất quá, thương nguyên môn cùng hoàng thất quan hệ hòa hợp, như thế không tranh giành sự thật. Lục Thánh, ngư dược điện ngươi nhất định phải đi. Liễu Như Yên trịnh trọng nói, nghe nói chỗ đó sắp đặt nói chuyện, trong trận ẩn chứa vô tận ảo diệu, có thể làm người tiến vào trong truyền thuyết đốn ngộ. Nàng lời nói này tất cả đều là vì Lục Thánh suy nghĩ, nếu không cũng sẽ không đi hoàng cung mời túc giả trước tổ trợ. Sư tỷ, ta đi. Lục Thánh quyết đoán quyết định, đã có giúp ta tiến giai tiên thiên, ta đây tất nhiên đi không thể nghi ngờ. Đối với Lục Thánh mà nói, việc cấp bách là muốn đột phá tiên thiên. Chỉ cần có thể đột phá thành công, mặt khác đều là bảng chi nhanh với. Tốt, chúng ta đây lập tức xuất phát. Nói xong, hai người liền leo lên xe ngựa, cấp tốc chạy nhanh hướng hoàng cung. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa ngừng tại trước cửa hoàng cung. Lúc này, một gã thái giám đã yên lặng đợi tại đây. Lục Thánh đi xuống xe ngựa. Liễu Như Yên thì vén rèm lên, dặn dò, "Lục Thánh, mời theo vị này công công tiến về trước ngư dược điện." Đón lấy, hắn lại chuyển hướng thái giám, dịu dàng đạo, "Làm phiền tiểu xuân tử công công." Tiểu xuân tử liền vội vàng cong người, "Vương cơ điện hạ nói quá lời, Lục thiếu hiệp, mời theo ta đến." Lục Thánh gật đầu, theo tiểu xuân tử bước vào hoàng cung chỗ sâu. Mặc cung qua hành lang, hai người tới trong hoàng cung. Tiểu xuân tử tại cung tường mảnh dò xét sau, dùng sức nhấn một cái. Răng rắc. Mặt đất chậm rãi rạn nứt, hiện ra tầng tầng thêm đá, thông hướng dưới mặt đất. Cầu thang hai bên, tường đèn vẩy chập chờn, chiếu sáng con đường tiến về phía trước. Tiểu Xuân Tử dừng lại, chỉ hướng phía trước, "Lục thiếu hiệp, mời tự hành đi vào, phía trước đều có nhân tướng đợi, ta liền không phục buổi." Lục Thánh gật đầu thăm hỏi, chậm rãi hạ xuống. Một bước vào cầu thang, hắn liền biết vậy nên khắc thường, kinh nghi nói, "Đây là trận pháp." Lục Thánh tuy không phải tu chân giả, không cách nào bày trận, nhưng hắn được chứng kiến không ít trận pháp, bởi vậy ở phương diện này tương đối mẫn cảm. Giờ phút này, hắn rõ ràng phát giác, nơi này trận pháp to lớn mà lại sâu không lường được. Rất nhanh, Lục Thánh đến cuối thông đạo. Cắm mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn dưới mặt đất đại sảnh đập vào mi mắt. Trong sảnh ánh nến chập chờn, đèn đuốc sáng trưng. Có ba vị túc lao khoanh chân ngồi tại ngọc bồ đoàn phía trên. Lục Thánh tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra ba người này, đúng là lúc trước chủ trì hoàng thất thi đấu cái kia ba vị tốc lão. Lục Thánh tiến lên một bước, cung kính hành lễ, Lục Thánh thấy qua ba vị tiền bối. "Lục Thánh, ngươi đã đến." Đại tông lệnh trước tiên mở miệng, "Trấn Bắc Vương Cơ đã hướng chúng ta nói rõ tình huống của ngươi, ngươi lần này đến đây, chắc là vì đã thông hai mạch nhâm đốc, trùng kích tiên tiên chi cảnh đi." Lục Thánh gật đầu trả lời, "Đúng là, ta bây giờ tu vi đã đạt chân khí cảnh cực hạn, phải đạt thông hai mạch nhâm đốc mới có thể tiến giai tiên tiên." Đại tông lệnh vuốt râu gật đầu, "Vậy ngươi quả thật đến đúng địa phương, nơi này tên là Ngư Dược Điện, chỉ có cao giai tu chân giả cùng tiên tiên võ giả mới có tư cách đi vào. Đến mức này điện huyền diệu, ngươi đợi tí nữa tại trong mật thất bế quan lúc sẽ tự rõ ràng." Nói xong, đại tông lệnh đưa cho Lục Thánh ba sách sách vở. "Đây là Trấn Bắc Vương Cơ cố ý vì ngươi cầu đến, bên trong ghi chép tiên tiên võ giả đã thông hai mạch nhâm đốc quá trình cùng tâm đắc nhận thức, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Lục Thánh tiếp nhận sách vở, suy nghĩ một chút, cuối cùng hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Liêu sư tỷ từng nói, Hoàng thất nguyện cùng ban bối kết xuống thiện duyên, giống như cùng năm đó Hoàng thất cùng Thương Nguyên tổ sư mở dạng, không biết đây là cớ gì? Mặt khác, liên quan tới Thương Nguyên tổ sư cùng Hoàng thất ở giữa nguồn gốc, lại có thể hay không báo cho vãn bối một hai?" Chương 42. "Ngư Dược Long Môn, ngươi không cần trong lòng còn có ban quan. Chúng ta nói muốn cùng ngươi kết thiện duyên, vậy liền đích thị là thiện duyên. Cho phép ngươi tiến vào Ngư Dược Điện, đều có đạo lý của chúng ta. Nhưng mà, những này đều không trọng yếu. Nếu như ngươi không thể đột phá tiên thiên, vậy liền không cần biết được nguyên do. Như ngươi thành công đột phá, lão phu sẽ tự hướng ngươi thuyết minh hết thảy." Đại tông lệnh thần sắc lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lục Thánh trong lòng lập tức hiểu ra. Đột phá tiên thiên, phương là hết thảy căn bản. Ba vị túc lao tuy có ý muốn cùng hắn kết thiện duyên, nhưng bọn hắn mục đích thực sự, kỳ thực chính là đầu tư tương lai của mình. Bởi vậy, không thành tiên thiên, hết thảy giai không. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ võ đạo chân ý, mặc dù hắn chiến lực cường hãn, có thể chém giết tu chân giả, nhưng nếu không thể đặt chân tiên thiên, tại ba vị túc lao trong mắt, hắn liền ngay cả biết được nguyên do tư cách đều không có. "Đi thôi, phòng chữ thiên mật thất đang không, ngươi có thể đi vào tu luyện." Đại tông lệnh trong giọng nói tràn ngập chờ mong. "Đa tạ ba vị tiền bối." Lục Thánh tiếp nhận chữ thiên, tên cửa hiệu, theo đại tông lệnh chỉ, rất nhanh liền đã tìm được phòng chữ thiên mật thất. Hắn nhanh chóng kích hoạt tên cửa hiệu, mở ra mật thất, đi vào. Nhìn qua Lục Thánh dần dần bóng lưng biến mất, ba gã túc lao trong mắt hiện lên một tia thâm thúy. Thời gian qua đi trăm năm, Thương Nguyên môn lại hiện ra tuyệt thế thiên tài. Chẳng qua là không biết, hắn có thể trở thành hay không kế tiếp Thương Nguyên. Lại để cho hắn vào Ngư Dược Điện, kết này thiện duyên, đến tột cùng có đáng giá hay không? Như hắn không thể đột phá tiên thiên, cái này hết thảy liền đem uổng phí thời gian. Ba vị túc lao thở dài một tiếng, lắc đầu. Tại bọn hắn xem ra, cái gì võ đạo chân ý đều là hư, chỉ có đột phá tiên thiên mới có thể chân chính vào pháp nhãn bọn họ. Bên khác, phòng chữ thiên trong mật thất, Lục Thánh bước vào lập tức ngửi được một luồng mùi thơm lạ lùng. Này hương làm cho người sảng khoái tinh thần, lộn xộn nỗi lòng cũng tùy theo bình phục. Hiển nhiên, này hương không giống bình thường, cực kỳ chân quý. Lục Thánh ném lại tạm niệm, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị đả thông hai mạch nhâm đốc, hướng tiên thiên khởi sướng trùng kích. Nhưng ở này trước đó, hắn cần mảnh duyệt ba sách sách vở, thu hoạch kinh nghiệm. Lục Thánh mở ra sách thứ nhất, cuốn sách này chính là Hoàng thất tiên thiên võ giả lúc đột phá chi tâm được. Vị thứ nhất bởi vì căn cơ hùng hậu, bởi vậy lúc đột phá lựa chọn nhất cổ tác khí, nối thẳng hai mạch nhâm đốc, đánh vỡ tiên thiên hàng rào. Hắn lại duyệt đệ nhị sách, phương pháp nhưng lại có chỗ bất đồng. Vị thứ hai bởi vì căn cơ hơi kém, cho nên chọn dùng hết sức công phu, trước thông nhâm mạch, sau thông đốc mạch, tốn thời gian nửa ngày thứ hai, phương được công thành, nhưng đột phá quá trình hơi có chút mạo hiểm. Đến mức đệ tam sách thì cùng đầu sách kinh nghiệm tương tự, đều là công tác liên tục, nối thẳng hai mạch nhâm đốc, đột phá tiên thiên. Thật lâu, Lục Thánh khép sách lại tịch, lâm vào trầm tư. Xem ra, đột phá tiên thiên mấu chốt ở chỗ căn cơ. Như căn cơ thâm hậu, hai mạch nhâm đốc liền có thể lập tức hoàn thông. Nếu như căn cơ bạc nhược yếu kém, liền cần nước chảy đá mòn, từng bước đả thông hai mạch, nhưng trong cái này mạo hiểm không nhỏ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Thánh trong lòng đã có quyết đoán. Chân khí của hắn hầu như vô tận, thân thể cường độ lại có thể so với mãnh thú, kia căn cơ thâm hậu trình độ đã không phải tầm thường võ giả có thể bằng. Thêm với thuần nguyên công vốn là am hiểu khơi thông kinh mạch, bởi vậy hắn chí ít có 9 thành 5 chắc, có thể thuận lợi đột phá tiên thiên chi cảnh. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Lục Thánh trong lòng âm thầm cân nhắc, lại nghĩ tới Ngư Dược Điện trận pháp trợ lực, tự giác lần này đột phá hẳn là không sơ hở tí nào. Võ giả khi kiên quyết tiến thủ, thẳng tiến không lùi, chần chờ liền sẽ bại trận. Lục Thánh ánh mắt lẫm liệt, chính thức bắt đầu đột phá tiên thiên. Hắn nhắm mắt ngưng thần, chư niệm đều không, tâm thần rơi vào định cảnh. Trong cơ thể hai mạch nhâm đốc, tựa như ranh trời bắt ngang, ngăn cách trong ngoài. Mà giờ khắc này, tại Lục Thánh tâm thần nội thị phía dưới, này hai mạch cũng đã không chỗ nào che giấu. Nhất cổ tác khí, phá tan hai mạch nhâm đốc, đã thông tiên địa chi tiểu. Lục Thánh tâm niệm đột nhiên động. Ầm ầm. Trong chốc lát, chân khí trong cơ thể như núi lửa bộc phát, lại giống như mênh mông biển lớn nhấc lên cơn sóng gió động trời, trùng trùng điệp điệp bay thẳng hai mạch nhâm đốc. Này hai mạch tựa như khóa sắt, ngăn cách thân thể cùng ngoại giới, đem võ giả một mực khóa lại. Người chi thân thể cuối cùng có cực hạn, chân khí tạo ra cùng dung nạp cũng có cực hạn. Muốn càng tiến một bước, chỉ có đem thiên địa linh khí hóa thành chính mình dùng. Mà nghĩ muốn làm được điểm này, tất nhiên trước quán thông hai mạch nhâm đốc, dự thiên địa chi tiểu. Hai mạch nhâm đốc mặc dù giống như danh trời, nhìn như không thể phá vỡ, nhưng ở Lục Thánh hào hùng chân khí trùng kích trước mặt, lại như giấy mỏng giống như yếu ớt. Ầm ầm, từng đợt lôi minh từ Lục Thánh trong cơ thể truyền ra. Ngay sau đó, chân khí trong cơ thể thông suốt, ngang nhiên quán thông hai mạch nhâm đốc. Toàn bộ quá trình tơ lụa vô cùng, thậm chí có thể nói thông suốt. Điều này làm cho Lục Thánh một hồi ngạc nhiên, cảm giác lúc trước rất nhiều chuẩn bị, tựa hồ đều đã thành chê cười. Kỳ thực hắn có chỗ không biết, trùng kích tiên thiên chính là như thế. Căn cơ hùng hậu người, thuận buồm xuôi gió. Căn cơ bạc nhược yếu kém người, hai mạch nhâm đốc tựa như danh trời, khó có thể đạt thông. Tiên thiên chân khí, tại đạt thông hai mạch nhâm đốc lập tức, Lục Thánh bỗng nhiên phúc linh tâm trí, không cần bất luận cái gì nhắc nhở, hắn liền tối tâm bên trong biết được, đây chính là tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí chính là võ giả mượn thiên địa chi tiểu, hấp thu thiên địa linh khí, sẽ cùng trong cơ thể khí huyết, gân cốt, mang ra lực lượng giao hòa, cuối cùng ngưng tụ thành một cổ lực lượng thần bí. Trên lý luận, tiên thiên chân khí cùng tu chân giả pháp lực đồng cấp, lại lẫn nhau thuộc tính khác lạ. Khi Lục Thánh trong cơ thể sinh sôi ra một luồng tiên thiên chân khí lúc, liền nhanh chóng thu nạp quanh mình thiên địa linh khí. Thậm chí, ngay cả trong cơ thể còn sót lại hậu thiên chân khí, cũng bị tiên thiên chân khí phai mở đồng hóa. Bất quá, khi trong cơ thể hậu thiên chân khí bị phai mở đồng thời, thuần nguyên công cũng cùng theo một lúc bị cắn nuốt. Nhưng Lục Thánh cũng không thèm để ý thuần nguyên công, chung quy chẳng qua là chân khí cảnh công pháp, tu được chính là hậu thiên chân khí. Một khi hắn đột phá tiên thiên chi cảnh, thuần nguyên công liền lại không tác dụng. Mà theo tiên thiên chân khí sinh ra đời, Lục Thánh cuối cùng có thể nhìn thấy thiên địa linh khí bộ mặt thật. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mật thất bốn phương tám hướng, thiên địa linh khí giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Trong mật thất, huyền ảo phù văn như ẩn như hiện. Những này phù văn, trước đó hắn không thể nào nhìn thấy. Bây giờ, lại triệt để bại lộ tại hắn trước mắt. Hiển nhiên, cái này chính là cái gọi là nói chuyện. Trận này không phải chuyện đùa, chỉ sợ một dạng tu chân giả khó có thể bố trí xuống. Nguyên nhân chính là có nói chuyện tồn tại, mới khiến cho trong điện linh khí mật độ dị thường kinh người. Theo đại lượng linh khí liên tục không ngừng địa dũng nhập vào cơ thể bên trong, Lục Thánh trong cơ thể tiên tiên chân khí liền trở nên hùng hậu. Lục Thánh nội thị đan điền, thói quen mà xem xét tình huống. Ngộ đạo bồ đề thụ, tiên tiên cảnh, tầng 1 đạo ý, 11 lá quân ý, 45 lá tốc độ ánh sáng, Bồ Tát cảnh mê tung bộ, tôn giả cảnh Lục Thánh thấy thế, thầm nghĩ thuần nguyên công quả nhiên đã biến mất. Nói đúng ra, hẳn là bị ngộ đạo bồ đề thụ chỗ thôn phệ. Trước đó chân khí cảnh cũng bị thay thế thành tiên tiên cảnh. Làm võ giả bước vào tiên tiên cảnh sau, liền không tồn tại sát thực đẳng cấp chia nhỏ. Dù là lẫn nhau chiến lược chênh lệch gấp trăm lần, nhưng trên lý luận, cả hai vẫn ở vào đồng cấp. Dù sao, tiên tiên võ giả mạnh yếu, không tại cảnh giới tu vi, mà là tại thực tế chiến lược. Bởi vậy, những kia chiến lược bạo bề ngoài tiên tiên võ giả, lại bị thế nhân xưng là võ đạo tông sư. Mà Thương Nguyên tổ sư chính là một tôn võ đạo tông sư, có được khai tông lập phái thực lực đáng sợ. Đáng tiếc, từ Thương Nguyên tổ sư vẫn lạc sau, trong môn đến nay lại không người thứ hai đạt tới này cảnh. Chương 43. Võ đạo khó khăn, khó như lên trời. Theo thời gian trôi qua, Lục Thánh phát giác đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Nay cổ chân khí từ yếu ớt một tia, dần dần lớn mạnh thành một luồng, cuối cùng rót thành tia nước nhỏ, rõ rệt tăng cường. Đồng thời, tu vi của hắn cũng tại điên cuồng tăng lên, một đường tăng vọt đến tầng thứ 10, mới ngừng lại. Điều này cũng ý nghĩa, cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc. Cái này chính là ngư dược điện diệu dụng sao, phối hợp nói chuyện, có thể giúp mới vào tiên tiên võ giả, nhanh chóng vững chắc cảnh giới. Mới ngắn ngủn mấy canh giờ, liền chống đỡ mà vượt mặt khác tiên tiên võ giả mấy tháng khổ tu công. Lục Thánh trong mắt tinh mang lóe lên. Nơi đây đúng là động thiên phúc địa. Hoang thất phần này thiện duyên, thật là sâu. Đối với Lục Thánh trợ lực quá lớn. Trước mắt cảnh giới đã ổn, tiên tiên chân khí cũng tích góp tương đối khá. Kế tiếp, khi tìm kiếm phù hợp tiên tiên công pháp, Lục Thánh trong lòng biết, tiên tiên võ giả căn cơ ở chỗ như thế nào tinh luyện tiên tiên chân khí, mà tinh luyện tiên tiên chân khí công cụ chính là tiên tiên công pháp. Thử một lần tiên tiên chân khí uy lực như thế nào. Lục Thánh lòng mang hiếu kỳ, một trường đánh ra. Ầm ầm. Mấy mét bên ngoài mật thất vách tường, giống như tao ngộ đạn pháo vành tạc một dạng, tường thể lập tức nứt vỡ. Cái này chính là chân khí ly thể sao? Quả nhiên không giống bình thường. Lục Thánh trong mắt sáng rõ. Tiên tiên chân khí chất lượng chính là hậu thiên chân khí gấp mấy lần trở lên, giống như kim cương cùng tảng đá chênh lệch. Bởi vậy, tiên tiên chân khí có thể phá thể mà ra, tiến hành cách không công kích, uy lực không giảm mảy may. Mặt khác, tiên tiên chân khí còn có thể tại quanh thân bố trí xuống không thể phá vỡ hộ thể cái lồng khí. Tu vi thâm hậu người, thậm chí có thể bố trí xuống ba thước tường khí, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Điểm này, ngược lại cùng tu chân giả phòng ngự pháp thuật có chút tương tự. Tóm lại, võ giả đột phá tiên tiên sau, liền cùng tu chân giả sánh vai cùng, thậm chí vượt qua. Lục Thánh tiểu hữu đã vững chắc cảnh giới, vậy liền đi ra gặp một lần đi. Nhưng vào lúc này, đại tông lệnh âm thanh đột nhiên từ ngoài mật thất truyền vào. Lục Thánh nghe vậy, quyết đoán đi ra khỏi mật thất, bước vào dưới mặt đất đại sảnh, trước mắt chỉ còn đại tông lệnh như trước xếp bằng ở ngọc bồ đoàn bên trên. Đến mức trái phải mũ nơ mạ xạ, đoán chừng là đi bế quan tiềm tu, có lẽ bể bộn sự tình khác đi. Văn bối tạ ơn đại tông lệnh. Lục Thánh cung kính thi lễ. Nếu như không phải đại tông lệnh thi ân với hắn, hắn cũng không sẽ như thế thuận lợi liền có thể đột phá tiên thiên, cũng rất nhanh củng cố cảnh giới, tránh khỏi mấy tháng, thậm chí một năm khổ tu. Này ân, Lục Thánh khắc trong tấm khảm. Đại tông lệnh lại cười nói, đây cũng là ngươi bản thân đủ ưu tú, nếu không ta cũng không khả năng ưu ái ngươi. Mặt khác, ta vội vã gọi ngươi ra mật thất, cũng không phải là ta keo kiệt, thật sự là nói chuyện hao phí quá lớn. Ngươi chỗ phòng chữa thiên mật thất, bên trong đưa cấp cao nhất nói chuyện, lại cần hai gã kim đan chân quân liên thủ, tiêu hao đại lượng pháp lực mới có thể tiếp tục kích hoạt, bởi vậy, trong đó chỗ hao tổn vượt qua thường nhân. Cho nên, trong mật thất bế quan người, một khi đột phá cũng củng cố cảnh giới, liền cần lập tức rời đi, đóng cửa nói chuyện, nếu không thời gian dài xuống, hai gã kim đan chân quân cũng không chịu được nổi a. Lục Thánh nghe vậy giật mình, lần này hoàng thất vì cùng hắn kết thiện duyên, chỗ giao một cái giá lớn quả thực không nhỏ. Đại tông lệnh, vãn bối cả gan hỏi một câu, vì sao hoàng thất như thế tận hết sức lực mà trợ giúp ta? Lục Thánh đã là tiên tiên võ giả, sơ bộ có đủ sảng khoái mặt hỏi thăm tư cách. Đại tông lệnh giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là Thương Nguyên môn đệ tử. Ân, vẹn vẹn bởi vì ta là Thương Nguyên môn đệ tử. Lục Thánh nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Thương Nguyên môn đệ tử phần đông, lại duy trì có đối với hắn rỗi ra biệt thủ. Lý do này không đủ đầy đủ. Thấy Lục Thánh vẫn mặt lộ vẻ nghi ngờ, Đại tông lệnh lắc đầu thở dài, cũng thế, ta liền là ngươi triệt để giải thích nghi hoặc, việc này cần từ Thương Nguyên tổ sư nói lên. Năm đó, Thương Nguyên tu vi đã đạt tiên tiên tông sư, lại bởi vì kết đan không cửa, liền tới đến Ngu Đô, tìm kiếm hoàng thất trợ giúp. Nguyên lai, hắn luôn tìm ta Đại Ngu thái tổ di lục. Ta Đại Ngu thái tổ, dùng võ lập quốc, nay 900 năm qua đi, mọi người đều quên đi, lúc trước, thái tổ lấy nhân vương chi tư, quét ngang lục hợp, trấn áp bát hoang, cuối cùng đặt thiên hạ, sáng lập Đại Ngu vương triều. Thương Nguyên khát vọng do thám biết thái tổ kết đan huyền bí, mượn này loại suy, trợ chính mình kết đan. Về sau, cho hoàng thất một vị kim đan chân quân, nguyện cùng Thương Nguyên kết xuống thiện duyên. Vì vậy, Thương Nguyên liền có thể vào cùng, tiến vào này Ngư Dược Điện phòng chữ thiên mật thất, bế quan lĩnh hội thái tổ lưu lại võ đạo di lục. Thương Nguyên kinh tài tuyệt diễm, kia võ đạo thiên phú, cùng thái tổ so sánh với cũng không hoàng nhiều lại để cho, hoàng thất nguyên bản liền đối với Thương Nguyên ký thác kỳ vọng, trông mong kia trở thành đại ngu đệ nhị tôn võ đạo nhân vương. Nhưng mà, Thương Nguyên tại đọc qua thái tổ di lục sau, lại kinh hô không có khả năng, tinh thần tựa hồ đụng phải lớn lao đả kích. Từ nay về sau, Thương Nguyên tại chữ thiên hảo mật thất lưu lại một môn công pháp, liền nhẹ lướt đi. Lại về sau, vì báo đáp hoàng thất tri ân, Thương Nguyên liền lấy có chút lấy cớ, đặt bằng mấy cái đối với hoàng thất lòng mang ý xấu tiên môn đạo phái, dùng cái này thường ân, giải quyết xong nhân quả. Dù sao hoàng thất trở ngại thân phận, không tiện ra tay, Thương Nguyên cử động lần này, thật là hoàng thất giải vây. Ta biết được đoạn chuyện cũ này, khi biết được ngươi lại là Thương Nguyên môn đệ tử, lại thêm thiên phú chắc tuyệt, liền muốn noi theo năm đó, cùng ngươi kết xuống thiện duyên. Đại tông lệnh em thai nói tới, Lục Thánh nghe được cảm xúc bành trướng. Từ vài câu chỉ lời nói bên trong, hắn đã cảm nhận được Thương Nguyên tổ sư cùng Đại Ngu thái tổ năm đó tuyệt thế phong thái. Thương Nguyên tổ sư cả đời không kém gì người, Kim Đan chân quân cũng đối với kia ưu ái có thừa. Nhưng mà, như thế phong hoa tuyệt đại tổ sư, vì sao cuối cùng không có kết đan, trở thành kế Đại Ngu thái tổ sau đệ nhị tôn võ đạo nhân vương đâu? Việc này thật là khiến người khó hiểu. Bất quá, Lục Thánh trong lòng ẩn có suy đoán, có lẽ cùng thái tổ di lục có quan hệ. Thái tổ di lục, bên trong định ghi lại võ đạo kết đan huyền bí. Lục Thánh trong lòng lập tức dấy lên nóng bỏng hỏa. Xin hỏi đại tông lệnh, vãn bối phải chăng có cơ duyên nhìn trộm thái tổ di lục? Lục Thánh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Đại tông lệnh lắc đầu, thái tổ có di vấn, không phải tiên tiên tông sư người, không được đọc qua thái tổ di lục. Trong thiên hạ tiên tiên tông sư quá hiếm thấy, hoàng thất tuy có thái tổ di lục, chúng ta hậu nhân lại khó kế võ đạo chi lộ. 900 năm thời gian thấm thoát, hoàng thất đến nay không ra một tôn võ đạo tông sư. Hiện nay, chỉ có dựa vào kim đan chân quân mới có thể miễn cưỡng ổn định cục diện. Lục Thánh tiểu hữu, ngươi tu vi chưa đến tiên tiên tông sư, cố thái tổ di lục, tạm thời không được mượn cùng ngươi tham tưởng. Xin hãy tha lỗi. Nói xong, đại tông lệnh không khỏi lắc đầu thở dài. Hoàng thất chấp trưởng thiên hạ, nội tình thâm hậu, tài nguyên uyên bác, lại vẫn khó bồi dưỡng được một tôn tiên thiên tông sư. Có thể thấy được võ đạo khó khăn, khó như lên trời a. Chương 44. Thương Nguyên quyết, tiên thiên cương khí ngay vậy, Lục Thánh cũng không nhục trí, ngược lại đầy cõi lòng tự tin nói, nếu ta trở thành tông sư, liền có thể nhìn trộm thái tổ di lục sao? Đúng vậy, thái tổ lưu lại này di lục ước nguyện ban đầu, chính là hy vọng có thể bồi dưỡng được đệ nhị tôn võ đạo nhân vương. Đến lúc đó, bất luận cái gì quan sát qua di lục võ giả, sẽ tự cảm động và nhớ nhung ta hoàng thất tri ân. Hoàng thất như gặp nguy nan, từng mượn đọc di lục võ giả, chắc chắn xuất thủ tương trợ. Đây cũng là thái tổ vì hoàng thất tử tôn hộ giá hộ tống, chỗ trải một cái đường lui. Lục Thánh, nếu như ngươi đăng lâm tiên tiên tông sư, tùy thời có thể đến mượn đọc di lục, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Đại tông lệnh ánh mắt chân thành tha thiết đạo. Lục Thánh thấy thế, sinh lòng kính ý đại ngu thái tổ ý chí rộng lớn, hữu giáo vô loại, lại thêm lưu tính sâu xa, quả thật chính là cái thế hảo kiệt. Đa tạ đại tông lệnh chỉ điểm. Văn bối đã bước vào tiên tiên chi cảnh, nhu cầu cấp bách tương ứng cấp độ võ đạo công pháp. Bởi vậy, văn bối phải phản hồi Thương Nguyên môn. Nếu có hướng một ngày, đợi văn bối đạt đến tiên tiên tông sư, ổn thỏa lần nữa bái phòng tiền bối. Nói xong, Lục Thánh chuẩn bị cáo tử. Dù sao, khuyết thiếu tiên tiên công pháp, hắn liền không cách nào tiếp tục tu luyện. Bởi vậy, hắn hiện nay bức thiết nghĩ muốn phản hồi Thương Nguyên môn. Tiểu Hữu chấm đã. Lúc này, đại tông lệnh đột nhiên nói, ngươi muốn tìm tiên tiên công pháp, cần gì không phải hồi Thương Nguyên môn không thể. Ân. Nghe vậy, Lục Thánh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ những này hoàng thất tộc lão sẽ đem đang thịnh thái tổ lưu lại công pháp tặng cho hắn? Nhưng này hẳn là không thể nào đâu. Dù sao hoàng thất công pháp chỉ có hoàng thất tử đệ mới có thể tu luyện. Lục Thánh cuối cùng không phải trong hoàng thất người. Đại tông lệnh tiếp tục nói, Lục Thánh, lão phu mới nói, Thương Nguyên xem thái tổ di lục sau, tại Ngư Dược Điện bên trong lưu lại một môn công pháp. Công pháp này huyền diệu vô cùng, cao thâm mặt chắc. Mà lại theo lão phu biết, Thương Nguyên bởi vì cũng không tại Thương Nguyên môn bên trong lưu lại môn công pháp này, tiểu hữu có thể có hứng thú đánh giá. Đại tông lệnh nói xong, Lục Thánh ánh mắt lập lòe. Thương Nguyên tổ sư lưu lại công pháp, mà lại là ở xem duyệt thái tổ di lục sau sáng chế. Lúc đó Thương Nguyên tổ sư tu vi đã đạt đến hóa cảnh, sáng chế công pháp định không phải phàm phẩm. Văn Bối liền quấy rầy đại tông lệnh. Không sao. Nói xong, đại tông lệnh đứng dậy, dẫn dắt Lục Thánh hướng xa xa mật thất bước đi. Ngư Dược Điện bên trong mật thất phần đông, Thương Nguyên từng tại Vũ Hào mật thất, xem duyệt thái tổ di lục, cũng ở bên trong sáng tạo cũng lưu lại công pháp. Vũ Hào mật thất, ta hoàng thất đã phong bế nhiều năm, ngày bình thường cũng không mở ra. Chỉ có tiên tiên võ giả mới có thể đi vào, nhìn trộm Thương Nguyên lưu lại công pháp. Theo Vũ Hào mật thất cửa đá chậm rãi mở ra, Lục Thánh liền bước vào trong đó. Liếc nhìn lại, liền thấy trong mật thất trên vách tường lại khắc đầy chữ. Những chữ này còn mơ hồ tản ra mênh mông quần quận võ đạo chân ý ông. Lục Thánh trong cơ thể đao ý cùng quyền ý, không tự chủ được địa rung động, cùng vách tường trong chữ võ đạo chân ý mơ hồ chống đỡ. Quả thật là Thương Nguyên lưu lại công pháp. Lục Thánh trong lòng thất kinh, lập tức thu liễm bản thân võ đạo chân ý đối với tổ sư võ đạo chân ý, Lục Thánh tất nhiên là rất tin tưởng. Ngày xưa tại Thương Nguyên phong bên trên, hắn mỗi ngày đều lấy tổ sư võ đạo chân ý ma luyện bản thân quyền ý cùng đao ý, cho nên vách tường trong chữ võ đạo chân ý cùng Thương Nguyên phong không có sai biệt. Công pháp này vô danh, ta hoàng thất liền tự tiện đặt tên là Thương Nguyên quyết, chính là dung hợp võ đạo chân ý cùng tiên tiên chân khí tiên tiên công pháp. Đại tông lệnh vì Lục Thánh kỹ càng giới thiệu, chỉ có tiên tiên võ giả mà lại lĩnh ngộ võ đạo chân ý người mới có thể tu luyện. Cần biết, mới vào tiên tiên người liền lĩnh ngộ võ đạo chân ý, đúng là vạn người không có một. Cho nên trong hoàng thất nhiều năm trước tới nay cũng không người có thể tu này công. Huống hồ này công yêu cầu nghiêm khắc, dù là có người lĩnh ngộ võ đạo chân ý, muốn lại tu này công thì lại cần trước tán công, bỏ qua một thân tu vi. Đa số tiên tiên võ giả căn bản không muốn tán công, cho nên công pháp này dần dần không người hỏi thăm, đến nay không người luyện thành. Có lẽ đây cũng là Thương Nguyên không đem này công lưu tại Thương Nguyên môn nguyên nhân. Nghe vậy, Lục Thánh gật đầu nhẹ. Kỳ thật có quan hệ Thương Nguyên tổ sư vì sao chế công pháp này, lại vì sao không lưu tại trong môn, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Quan trọng là môn công pháp này đã sâu hít sâu dẫn hắn. Lục Thánh chăm chú dò xét, cái này Thương Nguyên quyết xác thực là một cửa tu luyện công pháp, mà không phải là đấu chiến công pháp. Tu luyện công pháp chi dụng ở chỗ tu luyện, lấy tăng lên cảnh giới tu vi. Tiên tiên võ giả đều hấp thiên địa linh khí, lại chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, mà Thương Nguyên quyết lại tìm lối tắt. Mặc dù cũng đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, nhưng cũng nhiều hơn nhất trọng trình tự. Đó chính là dung hợp võ đạo chân ý. Võ đạo chân ý cùng tiên tiên chân khí tương dung, từ đó thai nghén ra một loại càng cường đại hơn lực lượng. Mà loại này lực lượng lại xưng là tiên tiên cương khí. Lấy một thí dụ, như tiên tiên chân khí cùng kiếm ý tương dung, là tiên tiên kiếm cương. Cùng đao ý tương dung, là tiên tiên đao cương. Dung hợp võ đạo chân ý càng mạnh, thai nghén mà ra tiên tiên cương khí liền càng mạnh. Nói chung, dung hợp kiếm ý hoặc đao ý là tốt nhất. Quyền ý cũng có thể, nhưng uy lực lại hơi lộ ra thua kém. Dù sao, kiếm ý cùng đao ý chính là võ đạo chân ý chi tôn. Nay không phải khoe khoang, quả thật vô số thực chiến chỗ chứng nhận. Lấy Thương Nguyên quyết tu luyện ra tiên tiên cương khí, chất lượng cùng uy lực vượt xa tiên tiên chân khí. Nếu có thể đem này công tu luyện đến cực hạn, không chỉ có thể trở thành tiên tiên tông sư, có lẽ còn có thể chạm đến trong truyền thuyết tiên tiên đại tông sư chi cảnh. Bởi vì Lục Thánh mơ hồ cảm giác, lấy Thương Nguyên tổ sư kinh thế chi tài, cố ý chế công pháp này, chỉ sợ không giới hạn tại tiên tiên tông sư. Càng có thể cùng kết đan có quan hệ, liên quan đến võ đạo căn cơ, có thể giúp tiên tiên đột phá nhân vương chi cảnh. Đến lúc đó, kim đan bên trong ta vô địch, kim đan phía trên một đội một. Dù sao, như lấy Thương Nguyên quyết tu luyện ra tiên tiên cương khí, lại phụ lấy một cửa cường hãn đấu chiến công pháp. Kia bộc phát đáng sợ chiến lực, không phải bình thường kim đan chân quân hoặc tiên tiên tông sư có khả năng chống lại. Lục Thánh âm thầm phỏng đoán, Thương Nguyên tổ sư chi ý, hoặc muốn mượn này công lịch phạt Nguyên Anh, địch nổi nhân vương. Ý nghĩ này rất điên cuồng, dù sao Nguyên Anh cùng nhân vương đã siêu phàm nhập thánh, bước vào một cái khác sinh mệnh cấp độ. Nhưng mà, Lục Thánh xuyên thấu qua công pháp này, lại sâu khắc cảm nhận được tổ sư bệ nghệ thiên hạ chi khí khái. Thương Nguyên quyết, ta muốn tu luyện, cũng không cần tiên địa linh khí. Bởi vậy, ban bối khẩn cầu đại tông lệnh chớ mở trận pháp, cho ta ở chỗ này nhiều tu luyện chút ít thời gian. Lục Thánh hướng đại tông lệnh chắp tay thỉnh cầu nói: "Ha ha ha, cái này Thương Nguyên quyết, duy tiểu hữu mới có thể tu luyện. Dù sao, tiểu hữu tại chân khí cảnh lúc, liền đã ngộ được võ đạo chân ý. Tiểu hữu an tâm ở đây tu luyện đi, lão phu đã sai người không nên quấy nhiễu. Chỉ cần không khởi động trận pháp, tiểu hữu nghi đợi bao lâu đều được." Đại tông lệnh sảng khoái đáp ứng. Lục Thánh đã tấn tiên tiên võ giả, càng ngộ võ đạo chân ý, tiền đồ vô lượng. Lúc trước đã kết thiện duyên, tự nhiên muốn cùng Lục Thánh quan hệ càng tiến một bước. Văn bối tạ ơn đại tông lệnh. "Tốt, ngươi an tâm tu luyện đi, ta liền không quấy rầy." Nói xong, đại tông lệnh chủ động rời đi, mật thất cửa chậm rãi khép lại. Nhìn qua đóng chặt cửa đá, ngoài cửa đại tông lệnh thần sắc phức tạp. "Thương Nguyên quyết, theo tôn giả nói, không phải chuyện đùa. Thái tổ bệ hạ lưu lại công pháp, đều nan giữ sánh vai. Kia lập ý cao xa, dù là Nguyên Anh tôn giả cũng khó có thể phỏng đoán. Thương Nguyên kinh tài tuyệt diễm, như thành nhân vương, có thể vượt qua thái tổ bệ hạ. Chẳng qua là, võ đạo chi lộ, khó như lên trời, thiên tài như Thương Nguyên cũng trầm cắt gãy kích, thật là đáng tiếc. Không biết Lục Thánh, có thể hay không vượt qua tổ sư, đang lâm võ đạo nhân vương chi cảnh." Đại tông lệnh trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Song phương tiện duyên đã kết, đến mức Lục Thánh tương lai như thế nào, toàn bộ bằng hắn tự thân tạo hóa. Chương 45. Ý niệm câu thông, Bồ đề tụ thành tinh vũ hào trong mật thất. Lục Thánh chậm rãi dạo bước về phía trước, thò tay sờ nhẹ trên tường mỗi một chữ dấu vết. Thoáng chốc, Lục Thánh trong đầu tựa như bức họa cuộn tròn trải ra, từng màn tình cảnh hiện lên trước mắt. Ông giống như tận mắt nhìn thấy, Thương Nguyên tổ sư năm đó, lấy tay chấp bút, tại trên tường tuyển khắc bên dưới những này chữ to. Nhưng mà, những chữ viết này cũng không phải là tiên tiên chân khí lưu lại, cũng không phải đao kiếm chỗ khắc, càng không phải là chỗ ngón tay vì, mà là thuần túy kiếm ý. Thương Nguyên tổ sư chỉ dựa vào kiếm ý, liền tại đây trên tường, để lại mấy trăm năm bất diệt chữ viết. tổ sư kiếm ý có thể mạnh mẽ như thế, Lăng Không khắc chữ, trải qua mấy trăm năm mà không diệt Lục Thánh thấp giọng tự nói, trong lòng rung động không thôi. Lần này cảnh tượng, lần nữa đổi mới hắn đối với võ đạo chân ý nhận thức. Nguyên lai, võ đạo chân ý tu luyện tới cực hạn, sẽ sinh ra như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lục Thánh tại trên vách tường kỹ càng lục lọi, cảm thụ được mỗi một chữ bên trong ẩn chứa võ đạo chân ý, sau đó quanh chân mà ngồi. Thương Nguyên quyết, ta đã lớn gây nên lĩnh ngộ. Nếu ta tu luyện, ổn thỏa dung hợp đạo ý, thai nghén chí cương chí phách tiền thiên đạo cương. Chẳng qua là, Thương Nguyên quyết nhập môn không dễ, cũng không biết khi nào có thể sinh ra đời công pháp tăng cùng liên đài. Lục Thánh nhíu mày trầm ngâm. Như thế tuyệt thế công pháp, tu luyện quá khó khăn. Mặc dù biết được trong đó cho, người bình thường tu luyện cũng cần hao phí đại lượng tâm huyết. Bắt đầu đi. Lục Thánh nhắm mắt ngưng thần, y theo Thương Nguyên quyết bên trên chỉ dẫn, đem một tia đạo ý dung nhập tiên thiên chân khí bên trong. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lục Thánh yên lặng tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua. Nhưng mà, hắn thủy chung không thể quy kỳ môn kính. Khách quan tại thuần nguyên công, Thương Nguyên quyết độ khó có thể nói gấp trăm lần càng tăng. Lục Thánh trầm tư suy nghĩ, vẫn không được kia yếu lĩnh. Ông. Đột nhiên, một cổ tối tăm bên trong ý niệm dũng mãnh vào trong óc, lệnh Lục Thánh tâm thần chấn động. Bởi vì này đuổi ý niệm, lại ở trong chướng ngộ đạo Bồ Đề thụ một phen nói, lại hiểu được cùng ta ý niệm câu thông, hẳn là Bồ Đề thụ thành tinh. Lục Thánh thần sắc rung động. Chủ nhân, Thương Nguyên quyết ở nơi này chờ đợi mấy trăm năm, sáng nay cuối cùng gặp được chi âm, bởi vậy sinh lòng vui mừng, đã chủ động quy phụ, trước mắt đã ngưng tụ liên đài tăng thân, bắt đầu tự mình tu luyện. Gặp không may chủ nhân, Thương Nguyên quyết cương quyết bướng bỉnh, muốn áp chế đao ý Phật, thậm chí nghị thôn phệ đao ý Phật. Ồ, đao ý Phật lại phấn khởi chống lại, Song Vương đang triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Giờ phút này, Bồ Đề thụ giống như hóa thân sướng ngôn biên, tại Lục Thánh trong đầu lại nhải. Bồ Đề thụ lần này biểu hiện, lệnh Lục Thánh nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng trở nên khiếp sợ. Bất quá, Lục Thánh cũng không phải người thường. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng rất nhanh tiếp nhận Bồ Đề thụ thành tinh một chuyện, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Thương Nguyên quyết bên trên. Thương Nguyên quyết chính là cao giai công pháp, cương quyết bướng bỉnh tại hợp tình lý, nhưng không ngờ còn có nhiệt tình như vậy một mặt, lại chủ động yêu thương nhung nhớ. Này Thương Nguyên quyết tính cách, thật sự là thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc. Lục Thánh liếc mắt liền xuyên thủng Thương Nguyên quyết tính tình. Đừng nhìn công pháp thành Phật sau, liền sẽ vô dục vô cầu, chỉ biết tu luyện. Kỳ thực bằng không thì, trái lại, vì tăng lên tự mình, công pháp ở giữa cạnh tranh dị thường tăng cốc, lẫn nhau giao phong là chuyện thường xảy ra. Thậm chí, vì thôn vệ mặt khác công pháp, còn có thể triển khai không chết không thôi chém giết, cho đến một phương triệt để ngã xuống mới thôi. Đối với cái này, Lục Thánh vui mừng thấy kia thành, cũng không có đi ngăn cản. Dù sao, công pháp càng mạnh, phụ dưỡng ngược lại cho thực lực của hắn cũng sẽ tăng mạnh. Bất quá, Thương Nguyên quyết lại theo dõi đao ý, thậm chí muốn thôn vệ đao ý hiện giai đoạn, Lục Thánh có chút dựa đao ý dù sao, đao ý lực sát thương cường hãn, tổng có thể giúp hắn vượt cấp giết địch. Bây giờ, Thương Nguyên quyết lại muốn thôn vệ đao ý. Lục Thánh làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Vì vậy, hắn không nói hai lời, lập tức nội thị đan điền, ý niệm hàng lâm Bồ Đề thụ bên trên. Oeng. Lục Thánh ý niệm vừa mới hàng lâm, liền thấy hai cái vẻ mặt dữ tợn, toàn thân phát ra khủng bố sát khí cự nhân tại chém giết, thanh thế kinh người. Có sao nói vậy, này hai cái công pháp chỗ biến ảo hình tượng, căn bản cùng Phật không có một chút xíu quan hệ, ngược lại càng giống là một tôn ma. Lần nữa nghiệm chứng câu kia, Phật vốn là ma. Chỉ thấy Thương Nguyên tăng nhân, trên người văn tự bay tán loạn mà ra, từ bốn phương tám hướng đem đao ý Phật vây khốn. Cứ việc đao ý Phật không ngừng bộc phát, nhưng Thương Nguyên tăng nhân tựa hồ đối với đao ý Phật cực kỳ khắc chế, khiến đao ý Phật tại đây trận chém giết bên trong, dần dần rơi vào hạ phong. Công pháp tăng nhân lại áp chế công pháp Phật. Thấy như vậy một màn, Lục Thánh tâm thần đại chấn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Thương Nguyên quyết nội tình cùng hạn mức cao nhất có bao nhiêu đáng sợ. Ngẫm lại cũng đúng, Thương Nguyên quyết chính là tiên thiên chân khí cùng võ đạo chân ý tương dung, sáng tạo cao giai công pháp. Kia bản chất đã áp đảo chỉ một võ đạo chân ý phía trên. Cho nên, Thương Nguyên quyết trời sinh khắc chế võ đạo chân ý công pháp tranh chấp, Lục Thánh xưa nay bỏ mặc. Nhưng mà lần này, hắn cũng không nguyện lại bỏ mặc. Thương Nguyên quyết thật là bá đạo, cần gõ một phen, nếu không hôm nay thôn phệ đao ý, nói không chính xác ngày mai liền thôn phệ quyền ý đao ý nhất định phải dung nhập Thương Nguyên quyết. Như thế, Thương Nguyên quyết mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng là, ai là chủ, còn cần châm trước. Lục Thánh ánh mắt lóe lên. Vâng. Trong thời gian ngắn, Lục Thánh điều động quyền ý, nếu như đao ý Phật không địch lại Thương Nguyên tăng nhân, ta đây lại thêm cái quyền ý Phật, các hạ lại đem như thế nào ứng đối? Thoáng chốc, lại tản ra sát khí ngập trời cự nhân, từ cái khắc liên đài nhảy lên mà đến, một quyền hướng Thương Nguyên tăng nhân mãnh liệt đện hạ xuống. Vâng. Thương Nguyên tăng nhân ngăn lại một quyền này, khuôn mặt giận dữ, lại phóng xuất ra bộ phận lực lượng công hướng quyền ý Phật. Mặc dù chẳng qua là bộ phận lực lượng, Thương Nguyên tăng nhân như trước áp chế quyền ý Phật. Giờ khắc này, Thương Nguyên tăng nhân đồng thời áp chế quyền ý Phật cùng đao ý Phật, thể hiện ra không ai bị nổi khủng bố thực lực. Không thể để cho Thương Nguyên quyết lại đắc ý như vậy xuống dưới, nếu không ngày sau chỉ sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm. Lục Thánh thấy thế, quyết đoán điều động tiên tiên chân khí. Chỉ một thoáng, Bồ Đề thụ phun trào rời bến lượng tiên tiên chân khí, trùng trùng điệp điệp, như biển rít gào giống như hướng Thương Nguyên tăng nhân áp đi. Ầm ầm. Cuối cùng, tại Bồ Đề thụ, quyền ý cùng đao ý cộng đồng dưới áp chế, Thương Nguyên quyết bại trận. Lúc này, Thương Nguyên quyết cũng phát giác Lục Thánh có chỗ thiên vị, lại cũng không thể làm gì. Đã thành tinh Bồ Đề thụ, lần nữa cho Lục Thánh phát tới ý niệm câu thông. Chủ nhân, có một tin tức xấu, Thương Nguyên quyết sinh lòng ủy khuất, về sau có thể sẽ dẫn đến tốc độ tu luyện giảm phân nửa. Bất quá, còn có cái khác tin tức tốt, Thương Nguyên quyết cùng Đao Ý bắt đầu dung hợp rồi. Mặt khác, Đao Ý chiến thắng cường địch, nỗi lòng phấn khởi, vậy mà tại chỗ đốn ngộ, Đao Ý liên đài nở rộ mười lá. Còn có, Thương Nguyên quyết thấy đao ý đốn ngộ, tại mãnh liệt lòng tự trọng dưới sự kích thích, vậy mà cũng đi theo tiến vào đốn ngộ, liên đài nở rộ 10 lá. Cứ việc Thương Nguyên quyết hơi có bị khuất, tốc độ tu luyện giảm bớt, nhưng cũng không đáng lo. Bị Lục Thánh sau khi áp chế, Thương Nguyên quyết chỉ có thuận theo. Bây giờ, Thương Nguyên quyết đã bắt đầu dung hợp đao ý, mà lại lấy đao ý là chủ đạo, dần dần thai nghén tiên thiên đao cương. Điều này hiển nhiên hướng phía tốt phương hướng đang phát triển, này liền đủ đã đủ rồi. Chương 46. Tăng cường thực lực trên tất cả các phương diện trong thời gian này, Lục Thánh đang chăm chú theo dõi sự phát triển của bản thân. Thương Nguyên quyết, công pháp mà hắn mới bắt đầu tu luyện, đột nhiên đã nở rộ đến 20 tấm diệp, thật sự là một thành tựu đáng kinh ngạc. Cùng lúc đó, đao ý mà hắn đốn ngộ cũng đạt đến 10 diệp. Đao ý đã hòa quyện cùng Thương Nguyên quyết và trở thành chủ đạo, Lục Thánh suy nghĩ. Nếu như có thể thúc đẩy Thương Nguyên quyết tiến bộ, liệu rằng có thể kéo theo đao ý cũng tiến lên hay không? Khi những suy nghĩ này lướt qua tâm trí, Lục Thánh cảm nhận được sự kích thích. Hắn nhận ra rằng sự tăng trưởng của đao ý cũng có thể giúp Thương Nguyên quyết phát triển. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu được sự kỳ diệu trong công pháp mà Thương Nguyên đã sáng tạo, có thể cùng chân lý võ đạo mà đi lên. Trong nhiều tình huống, chân lý võ đạo không có một phương pháp cụ thể để tu luyện, nó cần sự rèn luyện và lĩnh hội qua trải nghiệm thực tế. Nhiều võ giả đã cống hiến cả đời mà không thấy tiến bộ. Nhưng giờ đây, với Thương Nguyên quyết, một công pháp chỉ cần kiên trì luyện tập sẽ dẫn đến sự tiến bộ trong đao ý. Khi Lục Thánh vận chuyển Thương Nguyên quyết, hắn bắt đầu chú ý đến tình trạng tiên thiên chân khí trong cơ thể mình. Ban đầu, chân khí của hắn có màu nửa trong suốt, nhưng sau khi hòa quyện với đao ý, nó đã dần chuyển thành màu xích huyết. Hắn chậm rãi đưa tay ra, búng ngón tay, một tia tiên thiên đao cương được phóng ra, xé rách không khí và chém vào vết tường. Kết quả, một khe hở nhỏ xuất hiện trên tường. Đây là một thành tựu rất đáng chú ý, bởi lẽ chỉ với một tia tiên thiên đao cương mà có thể đạt được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, tiên thiên chân khí của ta đã chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Hắn tự hào nhận xét, tiên thiên đao cương ẩn chứa cả đao ý, mang trong mình sức tấn công sắc bén và bá đạo, thể hiện rõ sự tăng cường sức sát thương vượt bậc. Lục Thánh nhận thấy rằng khi sử dụng tiên thiên đao cương, hắn không cần sử dụng đao vật lý, bởi vì tiên thiên đao cương đã mạnh mẽ hơn và sắc bén hơn nhiều. Đối thủ không chỉ phải đối mặt với việc bị chém từ cương khí, mà còn bị tấn công từ đao ý mà hắn phát ra. Điều này tạo ra một áp lực gấp đôi lên kẻ thù. Hắn nghĩ, nếu đao ý của ta có thể lên tới 100 diệp và Thương Nguyên quyết cũng có thể đột phá lên Phật đà cảnh, thì chẳng ai có thể ngăn cản được một đao của ta. Sau nửa ngày luyện tập, Lục Thánh đã thu hồi tiên thiên đao cương, để cho chân khí trong cơ thể tạm lắng xuống. Lúc này, một giọng nói từ Bồ Đề Thụ vang lên trong đầu hắn, "Chủ nhân, Thương Nguyên quyết đang lười biếng, đã cần đến đao ý nghiêm trị." Điều này khiến Lục Thánh cảm thấy vui mừng, vì không lâu sau, hắn nhận thấy rằng cơ thể mình đang tích cực thu nạp thiên địa linh khí. Tuy nhiên, hắn cảm thấy tiếc nuối vì không gian luyện tập hiện tại không có đủ linh khí. Việc ta sử dụng đao ý để kiềm chế Thương Nguyên quyết là một quyết định đúng đắn, Lục Thánh nghĩ. Nếu không, với tính cách kiêu ngạo và lười biếng của Thương Nguyên quyết, có lẽ nó đã làm chậm lại sự tiến bộ của ta. Hắn bắt đầu suy ngẫm về các công pháp chiến đấu mà mình có. Đầu tiên, hắn nghĩ đến Bạt Đao Trảm, công pháp mạnh nhất mà hắn từng học. Nhưng ngay khi nhớ đến Bạt Đao Trảm, giọng nói của Bồ Đề Thụ lại vang lên, "Chủ nhân, Bạt Đao Trảm không thể duy trì vì không có chân khí hỗ trợ." Điều này khiến Lục Thánh cảm thấy thất vọng. Hắn đã dự đoán được điều này, vì Bạt Đao Trảm là công pháp chân khí cảnh, cần chân khí hậu thiên để duy trì. Tiên thiên chân khí dĩ nhiên khó lòng phối hợp, nếu cố tình đẩy mạnh sẽ dẫn đến việc hỏng hóc. Thử xem tiên thiên đao cương có thể giúp ích gì không, hắn nghĩ. Dù sao, nó được gia cố bởi đao ý, có thể sẽ phù hợp hơn. Nhưng khi thử nghiệm, tiên thiên đao cương vừa chạm vào âm đao, nó đã bị vỡ vụn ngay lập tức. Thật không thể tin được. Lục Thánh cảm thấy bất ngờ khi thấy chuôi âm đao được chế tạo đặc biệt cho Bạt Đao Trảm lại bị nát ra chỉ sau một cú chạm. Điều này chứng tỏ rằng tiên thiên đao cương thực sự mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn biết rằng tiên thiên cương khí quá mạnh và ví dụ như Bạt Đao Trảm mà không phù hợp sẽ không thể sử dụng. Đến đây, Lục Thánh cảm thấy tiếc cho những kỷ niệm mà Bạt Đao Trảm mang lại. Nó đã giúp hắn khi đối đầu với nhiều kẻ thù đáng ngờ, giờ thì không thể dùng được nữa. Tốt thôi, mình hãy thử xem Hàng Long Đao Quyết có thể phối hợp được không, Lục Thánh nghĩ. Hắn rút dương đao ra và vung lên một cách mạnh mẽ, tạo ra 18 đầu rồng ảo ảnh, rồi hợp nhất thành một con rồng vàng ánh kim. Hảo! Hàng Long Đao Quyết vẫn có thể dung hợp với tiên thiên đao cương, hắn mỉm cười. Công pháp này không cần phải dưỡng đao và có tính đa dụng cao hơn nhiều so với Bạt Đao Trảm. Khi Lục Thánh thử nghiệm thêm quyền pháp, hắn nhận thấy sức mạnh của mình đã gia tăng vượt bậc. Hắn cảm nhận được rằng mọi công pháp khác ngoài Bạt Đao Trảm đều nhận được sự tăng cường từ tiên thiên cương khí. Thực lực của Lục Thánh đã vượt lên hẳn, tuy nhiên, hắn không hoàn toàn hài lòng với tình hình hiện tại. Trong tâm trí hắn, vẫn còn những công pháp tiên thiên khác cần khám phá để phát huy hết sức mạnh của tiên thiên cương khí. Hắn biết rằng hành trình của mình vẫn còn dài và đầy thử thách. Ký hiệu bản quyền 2024 mê truyện chữ chương 47. Nhục thân thủy biến, có thể so với thần binh xem ra, chỉ có thể trở về một chuyến Thương Nguyên môn, lại tuyển mấy môn đấu chiến công pháp. Lục Thánh tâm bên trong đã có quyết đoán. Đấu chiến công pháp đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có tu vi cùng công pháp tất cả mạnh, mới có thể hiện lộ rõ ràng võ giả chân chính thực lực. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà, nếu muốn trở về Thương Nguyên môn, thế tất yếu rời đi Ngu Đô. Rời núi các từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Lấy rời núi các thế lực, Ngu Đô tất có hắn nhãn tuyến. Một khi Lục Thánh cách Ngu Đô, rời núi các Kim Đan chân quân, sợ rằng sẽ thừa cơ ra tay. Bây giờ, ta đã bước vào tiên tiên chi cảnh, thực lực so sánh trước kia tăng cường mấy chục lần. Còn nữa, tiên tiên đao cương so với tiên tiên chân khí, đối với tu chân giả mà nói, uy hiếp càng thêm trầm trọng. Cho dù là Kim Đan chân quân, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản tiên tiên đao cương phong mang. nếu rời núi các kim đan chân quân dám can đảm nửa đường chặn giết ta, nhất định phải để cho bọn hắn có đến mà không có về. Lục Thánh Nhãn bên trong thoáng qua vẻ sát ý rời núi các nhiều lần khiêu khích, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là bây giờ, hắn đã tiến giai tiên thiên, thực lực đã không thua kim đan chân quân. Thậm chí, Lục Thánh đã có thể cùng đứng đầu kim đan chân quân sánh vai. Đối mặt rời núi các, hắn không sợ hãi. Nếu rời núi các thực có can đảm xuống tay với hắn, Lục Thánh không ngại để cho đối phương có đến mà không có về. Hắn thậm chí nghĩ bắt trước Thương Nguyên tổ sư, tìm cớ san bằng rời núi các. Ầm ầm. Vũ Hào mật thất cửa đá chậm rãi mở, Lục Thánh chậm rãi bước ra, rời đi ngư dược điện. Đại tông lệnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đại sảnh, nhìn xem Lục Thánh bóng lưng rời đi, lập tức phát giác được Lục Thánh khác biệt. Lục Thánh toàn thân tài năng lộ rõ, để cho hắn nhìn một cái liền cảm giác hai mắt nhói nhói. Đại tông lệnh tinh thần chấn động, trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Khi Lục Thánh trở về trấn Bắc Vương phủ thời điểm, sắc trời đã tối. Liêu sư tỷ, Lục Thánh, ngươi trở về. Ngươi Liễu Như Yên rõ ràng sớm đã chờ đợi ở đây. Lục Thánh vừa mới bước vào vương phủ, liền bị nàng lập tức phát hiện. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp lập lòe chờ mong, bởi vì nàng phát giác được Lục Thánh trên thân tựa hồ có chỗ khác biệt, nhưng lại khó mà nói rõ. Nàng khát vọng một cái đáp án xác thực. Lục Thánh tâm linh thần hội, mỉm cười, đưa tay chỉ phía xa 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 giả sơn. Một chùm tiên tiên đao cương phá thể mà ra, cách mấy trượng xa, chém vào trong núi giả. Giang giác. Giả sơn trong nháy mắt ứng thanh mà đoạn, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Ly thể chân khí, tiên tiên chi cảnh. Lục Thánh, ngươi quả thật tiến giai tiên tiên. Liễu Như Yên mừng rỡ như điên, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Dù sao tiên tiên cảnh, mặc kệ ở nơi nào đều là chúa tể một phương, đủ để khai tông lập phái. Không tệ, ta đã bước vào tiên tiên. Lục Thánh thản nhiên thừa nhận. Liễu Như Yên bỏ lỡ đem tiên tiên đao cương coi như tiên tiên chân khí, nhưng Lục Thánh cũng không quá nhiều giảng giải. Đối phương chỉ cần biết được, hắn đã vào tiên tiên, liền đã đầy đủ. Tiên tiên, thật sự tiến giai tiên tiên. Liễu Như Yên vẫn có chút hoảng hốt. Bây giờ, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, nàng cùng Lục Thánh quen biết bất quá nửa năm còn chừng. Mà ngắn ngủi trong vòng nửa năm, Lục Thánh không ngờ hát vang tiến mạnh, đang lầm tiên tiên. Đây quả thực giống như nằm mơ. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại chứng minh, đây hết thảy tất cả chân thực không thể nghi ngờ. Sư tỷ, ta hiện đã tiến giai tiên tiên, cần trở lại Thương Nguyên môn, tìm kiếm tương ứng công pháp tu luyện. Cho nên, ta ngày mai đem cách bù đô. Nếu có chuyện, sư tỷ có thể truyền thư tại ta. Lục Thánh thẳng thắn, nói ra chính mình tự thân dự định. Bù đô đã không cần ở lâu, khi quay về Thương Nguyên môn làm ớn. Nghe vậy, Liễu Như Yên lại nhíu mày, Lục Thánh, bây giờ cách bù đô, e rằng có hung hiểm. Gần đây, ta tỉ mỉ chú ý rời núi các động tĩnh, phát hiện ngu đô nội bộ, ngủ đông không thiếu rời núi các hai mắt. Ngươi một khi cách ngu đô, rời núi các chắc chắn lập tức biết được. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh. Liêu Như Yên vẻ mặt nghiêm túc. Rời núi các chính là tiên môn đại phái, trong các có kim đan chân quân tòa chấn, nội tình thâm hậu. Nếu rời núi các quyết tâm phải giết Lục Thánh, cái kia Lục Thánh bây giờ như rời đi, đối mặt phong hiểm sẽ rất lớn. Lục Thánh thản nhiên nói, sư tỷ, ta không có khả năng ở lâu ngu đô. Lại ta đã vào tiên thiên, há có thể sợ hãi? Võ giả làm kiên quyết tiến thủ, không sợ cường địch. Nếu không có tiến bộ dũng mãnh chi tâm, võ đạo chi lộ liền khó có thể tiến lên. Rời núi các tuy mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Nếu rời núi các dám can đảm động thủ, ta nhất định chém chi. Lục Thánh ngữ khí mặc dù đạm nhiên, nhưng để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Liễu Như Yên ha to miệng, muốn nói lại thôi. Trong nội tâm nàng muốn khuyên Lục Thánh, lại biết chính mình không cách nào chi phối đối phương quyết định. Nếu là nàng, tình nguyện một đời lưu lại ngu đô, cũng không muốn đi mạo hiểm. Nhưng Lục Thánh khác biệt, hắn có võ đạo chi lộ của mình muốn theo đuổi. Nếu Lục Thánh bởi vì e ngại rời núi các, mà tận lực trốn ở ngu đô, vậy hắn võ đạo chi lộ liền phế đi. Tốt ta, ta không khuyên giải ngươi. Liễu Như Yên thầm than một tiếng, ngươi đã bước vào tiên thiên, càng lĩnh ngộ chân lý võ đạo, lấy thực lực của ngươi đủ để cùng kim đan chân quân một trận chiến, chỉ cần cẩn thận làm việc nên không có gì đáng ngại. Nhưng nhớ lấy, không được sơ suất. Rời núi các truyền thường ngàn năm, nội tình thâm hậu, đương đại tuy không nguyên anh tôn giả, nhưng trước kia đã từng đi ra mấy vị, không thể khinh thường. Cho nên vạn sự cẩn thận, dù sao sống sót mới có hy vọng. Liễu Như Yên tận tình dặn dò, sư tỷ yên tâm, ta chắc chắn cẩn thận làm việc. Hơn nữa ngươi đối với, chỉ có sống sót mới có hy vọng, chỉ có sống sót, ta võ đạo chi lộ mới có thể đi thẳng xuống. Lục Thánh trịnh trọng nói, sáng sớm ngày mai, ta liền tự mình rời đi ngu đô, sư tỷ không cần đưa tiễn, miễn cho bị rời núi cắt nhãn tuyến phát giác. Hảo, ngươi bảo trọng. Nói xong, Liễu Như Yên quay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, ngày mới tảng sáng, Lục Thánh liền đã tỉnh lại. Hắn hiện đã tiến giai tiên thiên chi cảnh, tinh lực càng dồi dào, mỗi ngày chỉ cần 2 canh giờ rưỡi ngủ đông, đủ để khiến tinh thần sung mãn. Thậm chí, Lục Thánh mơ hồ phát giác được, bước vào tiên thiên sau, thân thể của hắn đang lặng yên phát sinh thay biến. Tiên thiên cương khí tại thể nội vận hành, mỗi giờ mỗi khắc đều tại dung nhập khí huyết, gân cốt cùng màng da bên trong. Quá trình này giống như rèn sắt. Cứ thế mãi, Lục Thánh nhục thân nhất định sẽ nên đón dọa người thay biến. Có lẽ tại tương lai không lâu, lục thể có thể lột xác thành có thể so với thần binh cường độ. Đến lúc đó, lấy thân là đao, lại dùng cái này nếm thử đúc võ đạo chi cơ, kết võ đạo kim đan, thành võ đạo nhân vương, cuối cùng thực hiện cấp độ sống bên trên ngày bọn. Nếu không có cơ thể thay đổi một cách vô chi vô giác thủy biến, thành vương trên đường, sợ đem khó đi rồi. Lục Thánh tâm bên trong do dự. Có lẽ, rất nhiều tiên tiên võ giả không cách nào trúc cơ, tất cả bởi vì nhục thân cường độ chưa thuế biến đến cực hạn. Nhưng mà, đây chỉ là Lục Thánh ngờ tới. Kết đan thành vương, trong đó ở giữa nhất định có rất nhiều phức tạp nhân tố. Ngay tại Lục Thánh do dự lúc, trong đầu lại đột nhiên truyền đến cây Bồ Đề ý niệm. "Chủ nhân, Thương Nguyên Quyết bởi vì nhiều lần bị đao ý trấn áp, đến mức lòng mang phẫn hận, tại mãnh liệt hận ý điều khiển, Thương Nguyên Quyết quyết chí tự cường, liên đài lại nở rộ một diệp." Chương 48. Nơi đây, ngược lại là một không tệ nơi trốn cất qua nửa ngày, Thương Nguyên Quyết vẹn vẹn nở rộ một diệp. Nói cách khác, Thương Nguyên Quyết mỗi ngày chỉ có thể nở rộ hai diệp. Bất quá, lúc ở Ngư Dược Điện, tiến độ cũng không phải là chậm rãi như vậy. Có lẽ, cùng linh khí cung ứng có liên quan. Lục Thánh hơi hơi nhíu mày. Thương Nguyên Quyết tu luyện chi chậm chạp, thực sự ra hắn dự liệu. Di vãng, công pháp sơ thành Phật lúc, tiến độ tu luyện đều vô cùng thần tốc. Dù là ổn nhất thuần nguyên công cũng là như thế. Nhưng mà, Thương Nguyên Quyết lại so thuần nguyên công chậm hơn. Tu luyện chậm chạp, nhưng đây cũng không phải là Thương Nguyên Quyết chi tội. Tại đao ý cường thế điều khiển, Thương Nguyên Quyết đã rất cố gắng tu luyện, nhưng hiệu quả vẫn bất tận nhân ý như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là linh khí cung ứng không đủ. Dù sao, đây chính là tiên tiên công pháp, đối với linh khí nhu cầu so với chân khí công pháp muốn càng lớn. Tiên tiên cảnh cùng chân khí cảnh khác nhau, ở chỗ tiên tiên đối với hoàn cảnh có chỗ yêu cầu, cần thiên địa linh khí nồng đậm chi địa mới có thể tu luyện cấp tốc. Đây đối với Lục Thánh mà nói, cũng không phải là việc khó. Hắn như trở về Thương Nguyên môn, trên núi linh khí ứng dư giả. Thú hổ, Lục Nhân cũng tại Thương Nguyên môn. Hắn có thể để Lục Nhân bố trí xuống tụ linh trận, nhất định có thể thỏa mãn Thương Nguyên Quyết đồ thiết yếu cho tu luyện. Là thời điểm nên động thân. Lục Thánh đi ra trấn Bắc Vương phủ, sau đó lặng yên không một tiếng động, cưỡi trên quái mã, phi nhanh ra Ngưu Đô. Ra khỏi cửa thành lúc, Lục Thánh mượn Liễu Như Yên Vương cơ lệnh bài. Thủ thành sĩ tốt bên trong, một người đưa mắt nhìn Lục Thánh đi xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lục Thánh đã cách xương đều, tốc báo chân nhân. Rời núi các nhạn tuyến, sớm đã thẩm thấu đến cửa thành sĩ tốt bên trong. Bởi vậy Lục Thánh nhất cử nhất động, tất cả khó thoát hắn mắt. Lục Thánh dục ngựa giơ roi, ngày đi trăm dặm không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn cũng không nóng lòng tiến lên, ngược lại quan thai tự đắc, hình như có sở đãi. Ầm ầm. Đất bằng một tiếng sét. Lục Thánh ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen dày đặc, sắc trời đột nhiên ám. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây bốn bề toàn núi. Xôi theo quan đạo mà lên, chỗ giữa sườn núi có một tòa miếu hoang lẻ loi đứng thẳng. Nơi đây ngược lại là một không tệ nơi trốn cất. Lục Thánh do dự, sắc trời đã tối, mưa to sắp tới, liền ở chỗ này chờ a. Lục Thánh ánh mắt thâm thúy, giáp ngựa chậm rãi hướng miếu hoang bước đi. Không lâu, một người một ngựa đứng ở miếu hoang phía trước. Lúc này mưa to như chút xuống. Miếu hoang bên trong dưới ánh đến, Lục Thánh bước vào trong đó, chỉ thấy trong miếu có hơn 10 người, nam nữ đều có. Nam tử tất cả lấy hộ vệ trang phục, nữ tử thì đa số nha hoàn bộ dáng, trong đó hình như có một vị phu nhân cùng tiểu thư. Các nàng mặc dù mang theo vật đông đảo, nhưng tựa hồ không phải thương đội, càng giống là cả nhà di chuyển. Lục Thánh không để ý tới, cũng không chào hỏi, trực tiếp hướng đi xó xỉnh, tìm kiếm một góc sạch sẽ chi địa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi thời cơ. Nhưng mà Lục Thánh xuất hiện, lại đưa tới trong miếu đám người cảnh giác. Nguyên Nga tiểu thư, phu nhân, người này có chút cổ quái. Cổ quái? Coi trang phục, hẳn là người trong giang hồ, tới đây tránh mưa thôi. Đúng vậy a, Lục Tử Thúc, ngươi khẩn trương thái quá. Nguyên Nga cùng phu nhân nhao nhao lắc đầu. Đoạn đường này, các nàng gặp giang hồ khách đông đảo, đều là như thế trang phục. Bây giờ, bên ngoài mưa rào xối xả, đối phương tới đây tránh mưa, cũng hợp tình hợp lý. Mặt mọc đầy râu, dáng người khôi ngô Lục Tử, bây giờ ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Tiểu thư, phu nhân, bên ngoài mưa như chút nước, nhưng các ngươi nhìn người này, quần áo dày dày, nhưng có mảy may nước mưa ướt nhẹp chi dấu vết." Ân. Nghe vậy, Nguyên Nga chờ nữ quyến lúc này mới quan sát tỉ mỉ Lục Thánh. Quả nhiên như Lục Tử lời nói, Lục Thánh trên thân nhưng lại không có một tia nước mưa ướt nhẹp vết tích. Lớn như thế mưa, cho dù người khoác áo tơi mũ rộng đành, cũng khó tránh miễn bị ướt nhẹp mà lo lắng. Có lẽ người này lúc đến, bên ngoài chưa mưa rơi a. Nguyên Nga mang theo chần chờ. Kỳ thực, nàng cũng nhớ không nổi Lục Thánh vào miếu lúc, bên ngoài là không đã có mưa bay xuống. Nghe vậy, Lục Tử cũng không lại nói. Hắn thân là hộ vệ, chỉ cần âm thầm đề phòng, bảo đảm phu nhân cùng tiểu thư thuận lợi đến Ngưu Đô. Đến nỗi sự tình khác, hắn một mực mặc kệ. Lúc này, bên ngoài mưa rơi càng mãnh liệt, cuồng phong cũng gào thét không ngừng. Miếu hoang bốn phía hở, càng có nước mưa tung tóe bảo. Nguyên Nga mấy người nữ quyến tất cả trốn đến không mưa chỗ. Thấy sát trời đã muộn, hộ vệ cùng nữ quyến bắt đầu ăn. Nguyên Nga quan sát Lục Thánh rất lâu, không thấy có ăn chi ý hơi chút do dự, nàng đối với nha hoàn phân phó nói, vị thiếu hiệp kia có lẽ không mang lương khô, tiểu anh, ngươi cho cái kia thiếu hiệp tiễn đưa một phần đi. Tiểu thư, đi ra ngoài bên ngoài, chúng ta không nên cùng người xa lạ có quá nhiều gặp nhau. Người này càng cổ quái, tránh được nên tránh. Lục Tử vội vàng khuyên can, không muốn tiểu thư cùng Lục Thánh có chỗ dây dưa. Một phần lương khô mà thôi, không ngại. Nguyên Nga bất vi sở động, tiếp tục phân phó, tiểu anh, nhanh cho vị kia thiếu hiệp đưa đi. Là, tiểu anh không thể làm gì khác hơn là cầm lương khô tới gần Lục Thánh. Lúc này, Nguyên Nga lại đối với Lục Tử giảng giải, Lục Tử thúc vừa mới lời nói, ta đều biết rõ, đi ra ngoài bên ngoài, không nên treo chọc người xa lạ. Nhưng người này, nếu thật như ngươi lời nói, chính là kỳ nhân dị sĩ, cái kia kết một thiện duyên há không hảo. Cha mệnh chúng ta đi Ngưu Đô, lời có yêu đạo đã bí mật để mắt tới chúng ta. Nếu như thật có kỳ nhân dị sĩ, có lẽ sẽ bởi vì cái này lương khô tri ân, xuất thủ tương trợ cũng nói không chừng. Nếu hắn chỉ là bình thường giang hồ khách, cái này lương khô liền chỉ là một phần tâm ý, cũng không túc khinh trọng. Lục Tử nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu xưng nói, tiểu thư cân nhắc chu toàn, là ta nông cạn. Một bên khác, tiểu anh đem lương khô đưa tới Lục Thánh chỗ, nhưng Lục Thánh ngay cả mắt cũng không trợn, càng không mảy may đáp lại. Tiểu anh bất đắc dĩ, đành phải thả xuống lương khô, trở về bẩm báo, "Tiểu thư, người kia không phản ứng chút nào. Đi ra ngoài bên ngoài, vạn sự cần cẩn thận." Nguyên Nga như có điều suy nghĩ, có lẽ hắn là lo lắng Lương Khô có bẫy a. Tất nhiên Lương Khô đã đưa ra, ăn cùng không ăn, liền do Lục Thánh tâm ý, Nguyên Nga cũng không cơ cầu. Ầm ầm. Lúc này, bên ngoài mưa rơi lớn dần, tiếng sấm vang rền, vang tận mây xanh. Sấm sét xẹt qua, mơ hồ có thể thấy được miếu hoang bên ngoài một thân ảnh. Người nào bên ngoài? Lục Tử đột nhiên đứng lên, trong miếu đám người cũng bị giật mình tỉnh giấc. "Hắc hắc, các ngươi ngược lại là trốn được nhanh." Nguyên Tuyển lão nhi cảnh giác, cố ý phái ra quyến đi tới Ngu Đô thị nạn. "Nếu các ngươi thật đến Ngu Đô, bần đạo ngược lại thật sự là không dám tùy tiện động thủ. May mắn, trận mưa lớn này tới kịp thời, đem các ngươi khốn tại nơi đây, mới cho ta cơ hội." Miếu hoang bên ngoài truyền tới một âm chắc chắc âm thanh. Ngay sau đó, đám người tập trung nhìn vào. Một cái khuôn mặt nham hiểm áo bào đen đạo nhân, chậm rãi bước vào trong miếu đổ nát. Cho dù bên ngoài mưa rào tầm tã, hắn lại giống như không phát giác gì, quanh thân có bạch quang vờn quanh, đem nước mưa ngăn cách tại bên ngoài. Bước vào trong miếu, hắn vạt áo không ngả bước, không dính một giọt nước. Cảnh này vừa ra, mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Lục Tử âm thanh run rẩy, kinh hô: "Tu chân giả, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia yêu đạo?" Bá. Lục Tử trong nháy mắt rút trường kiếm ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà kiếm nơi tay, lại không thể cho hắn nửa phần yên tâm. Hắn bất quá là một cái võ giả, đối mặt tu chân giả, nào có cái gì phần thắng. Chương 49. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Chỉ là chân khí cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt bần đạo lượng kiếm? Thứ không biết chết sống. Hắc bào đạo nhân cười nhạo, con ngón búng ra. Một vòng huyết sắc quang mang thoáng qua, trong nháy mắt liền qua. Phốc phốc. Sau một khắc, Lục Tử trừng lớn hai mắt. Chẳng biết lúc nào lên, trên cổ hắn xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. Bình một tiếng, Lục Tử ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thẳng đến Lục Tử ngã xuống, tất cả mọi người không thấy rõ Hắc Bào đạo nhân như thế nào ra tay. Ai trong miếu đổ nát nữ quyến hoảng sợ kêu to. Bọn hộ vệ tuy nhiều, lúc này lại không người dám tiến lên một bước. Hắc Bào đạo nhân cười lạnh, "Bắt các ngươi, Nguyên Chu lão nhi chắc chắn thật tốt chấm trước, là muốn pháp khí hay là muốn ra quyến?" Hắn bất quá một kẻ phàm nhân, giữ lại cái kia ngẫu nhiên có được pháp khí, cũng bất quá là tự tìm mầm thai bà thôi, còn không bằng giao cho ta. Nói xong, Hắc Bào đạo nhân đang muốn động thủ. Lúc này, Nguyên Nga ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lục Thánh, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, Lục Thánh lại làm như không thấy. Nguyên Nga ánh mắt ảm đạm, trong lòng không khỏi dâng lên sự thất vọng. "Nương, xem ra lần này chúng ta thai kiếp khó thoát. Nếu rơi vào cái này yêu đạo chi thủ, còn không biết sẽ phải gánh chịu loại nào dày vò. Cho nên, nữ nhi đi trước một bước." Nguyên Nga tính tình cương liệt, đột nhiên rút ra mang theo người một cây truy thủ, muốn bản thân kết thúc. "Phích lịch." Đúng lúc này, bên ngoài sấm sét vang dội. Hắc Bào đạo nhân mơ hồ phát giác khác thường, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía miếu hoang bên ngoài. "Người nào?" Hắc Bào đạo nhân như lâm đại địch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miếu hoang bên ngoài. Bây giờ, miếu hoang bên ngoài chẳng biết lúc nào nhiều hai thân ảnh, chính là hai tên áo bào xám đạo nhân, bọn hắn đứng lơ lửng trên không, phảng phất như quỷ mị phiêu vào miếu hoang. Hắc Bào đạo nhân trong lòng cảnh giác, trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu, chẳng lẽ cũng là vì Nguyên Chu lão nhi gia quyến mà đến?" "Bất quá, Nguyên Chu lão nhi gia quyến đã mất vào trong tay bần đạo, hai vị đạo hữu vẫn là mời về a." Hắc Bào đạo nhân ngữ khí băng lãnh, đối với hai người ra lệnh chủ khách. Nguyên Chu ngoại ý muốn thu được pháp khí sự tình, hẳn là cũng không truyền ra ngoài, hắn cũng là ngẫu nhiên biết được. Nếu không phải lo lắng đều động thủ không tiện, hắn cần gì phải tốn công tốn sức tới bắt Nguyên Chu gia quyến. Bây giờ tất nhiên đã bắt được Nguyên Chu gia quyến, chỉ cần dùng các nàng uy hiếp Nguyên Chu, liền có thể có cơ hội thu được pháp khí. Hắc Bào đạo nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ đến miệng thì mỡ. Cái kia hai tên áo bào xám đạo nhân cũng không nói tiếp, chỉ hướng Hắc Bào đạo nhân ném đi thoáng nhìn. Sau đó, một cái áo bào xám đạo nhân lạnh lùng nói: "Nưu tài hại mệnh, nhất định là yêu đạo, đáng chém." Lời còn chưa dứt, một tia ô quang liền bạch phá không khí, bắn thẳng đến Hắc Bào đạo nhân mà đi. Các ngươi! Hắc Bào đạo nhân sắc mặt đổi biến, pháp lực mãnh liệt, muốn phát huy pháp thuật, lại vì lúc đã muộn. Phốc phốc. Hắc Bào đạo nhân trừng lớn hai mắt, trái tim bị ô quang xuyên qua, lập tức thẳng tắp ngã xuống, chết thẳng cẳng. Nhìn thấy Hắc Bào đạo nhân lại bị áo xám đạo nhân một chiêu mất mạng, hộ vệ cùng nữ quyến trong lòng tăng thêm tuyệt vọng. Hắc Bào đạo nhân đã cường đại như thế, bây giờ lại có hai tên mạnh hơn áo bào xám đạo nhân hiện thân. Bọn hắn còn có hy vọng còn sống sao? Nhưng mà, hai tên áo bào xám đạo nhân cũng không để ý tới hộ vệ cùng nữ quyến, mà là nhìn về phía miếu hoang xó xỉnh, đồng nói: "Rời núi các Vân Nguyên, Vân Thanh, gặp qua Lục cư sĩ. Cái này hai tên đạo nhân cũng không phải là hướng chúng ta mà đến." Nguyên Nga mấy người nữ quyến đều là sức sở, ngạc nhiên nhìn qua xó xỉnh chỗ Lục Thánh. Mặc kệ nữ quyến hộ vệ như thế nào ngạc nhiên, Vân Nguyên cùng Vân Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Lục Thánh trên thân. "Bá." Lục Thánh mở mắt ra, nhìn thẳng hai người, thản nhiên nói: "Đến bây giờ mới đến, các ngươi động tác quá chậm." "Ân." Hai người nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Lục cư sĩ biết rõ chúng ta muốn tới, lại vẫn bình thản ung dung lưu ở nơi đây. Chắc hẳn Lục cư sĩ đã có chỗ ỷ lại. Khi trước bàn sơn đạo nhân, Lục cư sĩ giết chết liền thôi, ta rời núi các vốn không muốn cùng đó tính toán. Nhưng ngàn vạn lần không nên, ngươi lại giết chết Vân Hà sư đệ. Vân Hà sư đệ chính là ta rời núi các tương lai hy vọng, bây giờ bỏ mình, các chủ nghe tin sau tức giận dị thường. Cho nên, đành phải lấy Lục cư sĩ chi đầu người, tế điện Vân Hà sư đệ trên trời có linh thiêng. Hai người ngữ khí mặc dù vân đạm phong kinh, nhưng ẩn chứa sát khí nhưng lại làm kẻ khác khắp cả người phát lạnh. Lấy Lục Mô đầu người tế điện Vân Hà. Nói hay lắm, nếu Lục Mô vì rời núi các chủ, cũng sẽ như vậy làm. Chỉ là,
các ngươi cảm thấy có thể giết chết ta. Nói xong, Lục Thánh chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, thể nội đao ý trong nháy mắt bộc phát. Bang! Lục Thánh quanh thân đao ý vần quanh, vô tận phong mang xé rách hư không. Đối với người bình thường mà nói, đao ý khó mà cảm giác. Nhưng Vân Nguyên cùng Vân Thanh hai người lại có thể rõ ràng cảm giác được Lục Thánh đã hóa thân một thanh đao, đồng thời tản mát ra chạm thiên liệt địa đáng sợ phong mang. Ông! Sau một khắc, Nguyên gia hộ vệ trong tay binh khí đông nhiên nhao nhao kêu khẽ, phảng phất muốn tuốt ra khỏi vỏ. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đao của ta còn muốn ra khỏi vỏ? Đây là pháp thuật gì? Bọn hộ vệ từng cái đều kinh hãi giật mình không hiểu. Không, đây không phải pháp thuật. Nếu ta đoán không lầm, đây là trong truyền thuyết đao ý. Người này tuổi còn trẻ, không ngờ tu luyện ra đao ý, coi là thật không thể tưởng tượng nổi a. Thấy cảnh này, Nguyên Nga mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng dù chưa tập võ, nhưng thở nhỏ chịu nhà học hưng lúc, đối với võ đạo cảm thấy hứng thú, đọc thuộc lòng rất nhiều võ đạo bí điển, biết được không thiếu võ đạo bí mật. Bây giờ, Lục Thánh thi triển đao ý, lệnh chúng hộ vệ binh khí nhao nhao mất khống chế. Rất rõ ràng, cái này chính là đao ý đặc thù. Bởi vì căn cứ ghi chép, tại lĩnh ngộ đao ý võ giả trước mặt, hết thảy lưỡi đao đều sẽ bị mất khống chế. Một bên khác, ở trong mắt Vân Nguyên cùng Vân Thanh, Lục Thánh đỉnh đầu chợt hiện một thanh hư huyễn đại đao. Lục Thánh cũng không thi triển quyền ý bởi vì hắn biết rõ, quyền ý tại trên lực sát thương không bằng đao ý đối mặt cao dài tu chân giả, Lục Thánh tâm tồn kính sợ, không dám có chút khinh thường, vừa ra tay chính là toàn lực. Hào một cái đao ý. Vân Nguyên ánh mắt âm trầm, sắc mặt nghiêm trọng. Có lẽ là cảm nhận được đao ý đáng sợ, hai người riêng phần mình sử dụng pháp khí, hộ vệ tại bên cạnh thân. Chạm. Lục Thánh trợn tròn đôi mắt, đao ý đột nhiên chém rụng. Vâng. Vân Nguyên cùng Vân Thanh chỉ cảm thấy thức hải chấn động, linh hồn cùng tinh thần phảng phất bị xé nứt. Bọn hắn ý chí cứng cỏi, tâm linh cũng không sơ hở, nhưng tinh thần linh hồn vẫn cảm giác đau đớn khó nhịn. Đao ý chi uy không phải bình thường. Cho dù bọn hắn có thể chống đỡ, nhưng quá trình vẫn là đau đớn và phần. Mặc dù đau đớn, nhưng hai người cuối cùng vẫn là chặn lại Lục Thánh đao ý. Vân Nguyên sắc mặt trắng bệch, lại mắt lộ ra tốt sắc, đao ý. Không hổ là lực sát thương tối cường chân lý võ đạo, quả nhiên rất lợi hại. Nhưng mà, cũng bèn bèn thôi như thế. Ngươi có biết cao giai tu chân giả cùng cấp thấp người tu chân khác biệt? Đó chính là pháp lực linh tính, một khi bước vào trúc cơ 7 tầng trở lên, pháp lực liền sẽ sinh ra linh tính, nhưng tự động vận chuyển, tức tiện ý thức đình trệ, pháp lực cũng sinh sôi không ngừng. Bởi vậy, vô luận đao ý của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần không thể trong nháy mắt chém giết chúng ta, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ chúng ta pháp khí phòng ngự. Chân khí cảnh võ giả, có lẽ có thể bằng như kế hoặc vận khí đánh bại cấp thấp tu chân giả, lại vĩnh viễn cũng đừng hòng đánh bại cao giai tu chân giả. Hai người thành công ngăn cản Lục Thánh đao ý, cho rằng Lục Thánh đã không bất kỳ phần thắng nào, chắc chắn phải chết. Dù sao, chỉ là chân khí cảnh Lục Thánh, vô luận như thế nào, cũng không có thể phá vỡ bọn hắn pháp khí phòng ngự. Chương 50. Phá pháp hiệu quả, tu chân giả khắc tinh hai người này tu vi, ít nhất trúc cơ 7 tầng trở lên. Lục Thánh ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Vân Nguyên cùng Vân Thanh. Bọn hắn chính xác so Vân Hà càng mạnh hơn. Vân Hà mặc dù đã trúc cơ 6 tầng, nhưng gặp phải Lục Thánh đao ý, nhưng vẫn bị một đao chém giết. Nhưng mà, đối mặt trúc cơ 7 tầng trở lên tu chân giả, Lục Thánh lại tìm không thấy mảy may sơ hở. Võ giả đối chiến cao giai tu chân giả, chỉ có cứng đối cứng, đánh vỡ hắn pháp khí hoặc pháp thuật. Lục Thánh đột nhiên thu hồi đao ý, không còn vận dụng. Rõ ràng, bằng hắn giai đoạn hiện tại đao ý, chỉ có thể ảnh hưởng đối phương, mà không cách nào trực tiếp chém giết. Nhận mệnh sao? Cũng đúng. Chân khí cảnh liền có thể lĩnh ngộ đao ý, thiên phú của ngươi đổi sát thương nguyên tổ sư. Nhưng, ngươi cuối cùng chỉ là một kẻ vũ phu, như thế nào cùng bọn ta tu chân giả chống lại? Vân Thanh từng bước một hướng đi Lục Thánh, bên cạnh nổi lơ lửng một thanh tiểu kiếm. Đó là chân chính phi kiếm, pháp khí phi kiếm, không phải phụ lục có thể so sánh. Trúc cơ 7 tầng trở lên tu chân giả, nhưng ở thể nội ẩn dưỡng pháp khí, khiến cho sinh ra linh tính, tiến hóa làm cao cấp hơn bản mệnh linh khí. Linh khí hắn lực sát thương mạnh, liền tiên thiên võ giả cũng kiêng dè không thôi. Rất rõ ràng, Vân Thanh sử dụng một thanh này phi kiếm, chính là bổn mạng của hắn linh khí. Phi kiếm tản ra rét lạnh khí tức các liệt, Vân Thanh tâm niệm khẽ động, liền có thể trong nháy mắt xuyên thủng Lục Thánh trái tim. Siêu. Một tiếng xe gió bỗng nhiên truyền đến, cũng không phải là Vân Thanh thi triển phi kiếm, mà là Lục Thánh trước một bước động, như mũi tên rời cùng sông thẳng Vân Thanh. Cái dũng của thất phu. Vân Thanh khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Đi. Hắn tâm niệm khẽ động, phi kiếm trong nháy mắt hóa thành bạch quang, lóe lên liền biến mất, hướng Lục Thánh bắn nhanh mà đi. Bây giờ, Lục Thánh cách Vân Thanh vẹn vẹn mấy trượng xa, nhưng cái này mấy trượng lại giống như lạch trời khó mà quá phận. Vân Thanh mặt lộ vẻ cười khẽ, phản phất đã thấy trước Lục Thánh bị phi kiếm xuyên qua trái tim, tuyệt vọng ngã xuống đất hình ảnh. Phi kiếm phá toái hư không, chớp mắt là tới. Lục Thánh trong tầm mắt, vừa có phi kiếm, cũng có xa xa Vân Thanh. Đột nhiên, Lục Thánh dừng bước lại. Vị trí này, thời cơ này, cái góc độ này, không sai chút nào. Sau một khắc, Lục Thánh đưa tay phải ra, nhưng cũng không rút đao, mà là lấy trưởng hóa đao. Chạm. Lục Thánh khẽ quát một tiếng, bàn tay cách không hướng Vân Thanh hung hăng nhất chạm. Cái này nhất chạm, lấy trưởng đại đao. Đối với người khác trong mắt giống như trò đùa của trẻ con. Lục Thánh có đao vì sao không nổ? Bàn tay lại có thể nào cùng binh khí so sánh? Nhưng mà sau một khắc, mọi người đều trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Lục Thánh thủ trưởng hung hăng đánh xuống, không khí bị đánh ra một hồi tiếng nổ đùng đoảng, một thanh mắt trần có thể thấy hắc đao xé rách hư không mà đi. Rõ ràng là tiên tiên đao cương. Phốc phốc. Vân Thanh mặc dù đã tế ra phi kiếm, nhưng ở Lục Thánh tiên tiên đao cương phía dưới, phi kiếm trong nháy mắt bị chém làm hai khúc. Ngay sau đó, tiên tiên đao cương dư thế không giảm, tiếp tục bổ vào Vân Thanh trên thân.
hắn tuy có pháp khí hộ thân, nhưng bây giờ pháp khí lại như là đầu hũ bị cắt mở. Tiên Thiên Đao Cương không trở ngại chút nào sẽ qua, đem cơ thể của Vân Thanh trong nháy mắt một phân thành hai. Bịch. Vân Thanh hai nửa thi thể ngã trong vũng máu. Ánh mắt hắn trừng lớn, đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đao. Đao khí. Hơn nữa, vẫn là dài ba trượng đao khí. Không, cái kia đã không phải đao khí, mà là đao cương, ẩn chứa trong đó kinh khủng đao ý. Nguyên Nga mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, nhìn qua lưu lại trong hư không kinh khủng đao cương, mọi người đều kinh hãi không thôi. Cho dù là tiên thiên võ giả, thật là khí ly thể, cùng bảo đao kết hợp, bộc phát đao khí. Có thể làm được như vậy, đã là thập phần cường đại. Bây giờ, Lục Thánh không cầm đao, chỉ dựa vào một tay trường, lấy huyết nhục chi khu, lại thôi phát ra so đao khí mạnh gấp mấy lần đao cương. Hơn nữa, vẫn là ba trượng chi dài, ước chừng 10m, đây quả thực lật đổ đám người nhận thức. Tiểu thư, ngươi có từng gặp qua ba trượng đao khí? Tiểu anh âm thanh run rẩy, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nguyên Nga không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Thánh. Ba trượng đao khí? Không, là đao cương. Nàng trước đó đừng nói gặp, liền nghe cũng chưa từng nghe. Bây giờ, lại chính mắt thấy cái này một kỳ quan. Võ giả có thể thôi phát ra ba trượng đao cương, một đao liền chém giết cao dài tu chân giả. Bực này nghịch thiên thực lực, đơn giản giống như truyền thuyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Vân Thanh, Vân Nguyên kinh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lúc trước hắn không ra tay, chỉ vì cảm thấy Vân Thanh một người liền dư xài. Hắn chỉ cần phòng bị Lục Thánh đào tẩu liền có thể. Nhưng mà, mới trôi qua 2 giây nữa, Vân Thanh liền bị chém thành hai khúc. Ngay tại trước mắt hắn, bị Lục Thánh ba trượng đao cương trực tiếp miểu sát. Ba trượng đao cương? Cái này Lục Thánh thật là võ giả sao? Trốn. Vân Nguyên quyết định thật nhanh, cũng không cố Vân xong thi thể, lập tức buộc phát pháp lực, giống như một đạo đột quang, hướng miếu hoang bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đối mặt Lục Thánh quái vật như vậy, hắn đã triệt để mất đi lòng tin, nơi nào còn dám động thủ? Muốn chạy trốn? Lục Thánh nhãn thần lạnh lẽo, trốn được sao? Hắn lần này cũng không có lấy trưởng đại đao, mà là trực tiếp rút đao vung chạm. Ông. Trong chốc lát, một đạo 10 trượng đao cương bạch phá bầu trời, trong nháy mắt chém về phía Vân Nguyên. Vân Nguyên có pháp khí hộ thể, càng thi triển phòng ngự pháp thuật, song trọng phòng hộ ra thân. Nhưng mà đối mặt Lục Thánh 10 trượng đao cương, song trọng phòng hộ lại yếu ớt như lậu hũ, trong nháy mắt bị chạm phá. Đao cương lóe lên liền biến mất, xét qua cơ thể của Vân Nguyên. Phốc phốc. Một đầu tơ máu từ đầu đến chân hiện lên. Cuối cùng, Vân Nguyên bước Vân Thanh theo gót, cơ thể đồng dạng bị nhất đao lưỡng đoạn. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, bài tú hiệu quả không tệ, Lục Thánh thu đao trở vào bao, nhìn qua bị chính mình chém thành hai khúc thi thể, trong lòng bành trướng không thôi. Tu chân giả cậy vào pháp lực, pháp khí phòng hộ, lại khó khăn cản ta tiên tiên đao cương. Cái này tiên tiên đao cương, có thể dễ dàng cắt ra người tu chân hết thảy phòng ngự, tựa hồ kèm theo phá pháp hiệu quả. Nếu thật là như vậy tiên tiên đao cương chính là người tu chân khắc tinh. Lục Thánh tâm bên trong do dự, đồng thời cũng hiểu ra Thương Nguyên tổ sư, vì cái gì đem Thương Nguyên quyết lưu tại Ngư Dược Điện, mà không phải chuyển cho Thương Nguyên môn. Thương Nguyên quyết mặt ngoài là tu luyện công pháp, kỳ thực là chuyên khắc người tu chân khác loại đấu chiến công pháp. Nếu truyền lưu thế gian, bị tu chân giả biết, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia tiên môn đạo phái, vì tiêu diệt như thế uy hiếp, nhất định sẽ liên thủ san bằng Thương Nguyên môn. Đến lúc đó, Thương Nguyên môn đoán chừng thai kiếp khó thoát. Bất quá, Thương Nguyên quyết chính xác tiềm lực lớn. Nếu có thể tu luyện đến cực hạn, đến lúc đó có lẽ có thể lấy tiên tiên tu vi, chém ngược Nguyên Anh cũng nói không chừng. Thương Nguyên tổ sư chi tài tình, thật là khiến người khâm phục. Lục Thánh tâm bên trong đối với Thương Nguyên tổ sư kính nể không thôi. Cứ việc tổ sư chưa từng kết đan, tiến giai nhân vương, nhưng Lục Thánh tin tưởng vững chắc, tổ sư chân thực chiến lược tuyệt đối ngang hàng nhân vương, sánh vai Nguyên Anh tôn giả. Bằng không, hắn lại có thể nào sáng tạo ra như thế vượt cấp cường đại công pháp? Chương 51. Hoàng thất tới cửa, cảnh cáo rời núi các mưa rào xối xả, ngẫu nhiên có sấm rền oanh minh. Trong miếu đổ nát, mùi máu tanh tràn ngập. Ngoài miếu, tại nước mưa rội rửa phía dưới, Vân Nguyên trên thi thể đã không thấy máu dấu vết, đều bị nước mưa mang đến dưới núi. Ai có thể nghĩ tới, cái này hoang vu trong miếu hoang, lại có hai tôn cao giai trúc cơ chân nhân vẫn lạc. Chuyện này như truyền về rời núi cát, nhất định đem gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, Lục Thánh đã không còn để ý chuyện này đã vô pháp giấu giếm, dù là hắn giết hết trong miếu hoang người, chân tướng cũng sẽ đại bạch. Dù sao, rời núi các cái kia hai tên tu chân giả, vốn là vì chặn giết hắn mà đến. Bây giờ bọn hắn đã chết, Lục Thánh lại bình yên vô sự. Kết quả, không cần nói cũng biết. Lục Thánh quay đầu, ánh mắt đảo qua trong miếu đổ nát đám người. Hộ vệ, nữ quyến tất cả cúi đầu, toàn thân run rẩy. Chỉ có Nguyên Nga, mặc dù đồng dạng sợ, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong lại lập lòe đối với Lục Thánh cuồng nhiệt cùng sùng bái. Trong lòng Nguyên Nga sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Võ đạo có thể cường đại đến tư. Trong lúc phất tay, hai tên cao giai trúc cơ chân nhân liền đã mất mạng, đồng thời không hề có lực hoàn thủ. Cái này xa xa vượt ra khỏi nàng đối với võ đạo nhận thức. Lục Thánh cong lưng, nhặt lên trên đất lương khô, cất vào trong lực. Hắn trầm mặc không nói, không lý gì tới sẽ trong miếu hoang đám người. Giáp ngựa, Lục Thánh trực tiếp bước vào trong mưa như thác lũ, rời đi miếu hoang. Trên người hắn bao trùm lấy một tầng đao khí, mặc cho mưa to rội rửa, góc áo lại chưa từng ướt đẫm. Sau đó, Lục Thánh thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở trong bóng đêm. Tiểu thư, người kia giống như đi xa, hơn nữa, hắn cầm đi lương khô. Tiểu anh âm thanh đang run rẩy. Một phần lương khô, đổi chúng ta một mạng. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Nguyên Nga cắn răng, quả quyết làm ra quyết định. Dù là bên ngoài mưa to như thác, các nàng cũng nhất định phải mau rời khỏi. Mấy ngày sau, Thập Vạn Đại Sơn. Trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, một tòa cực lớn sơn môn đột nhiên hiện ra. Đại tông cười lạnh nói, rời núi các giá đỡ thật là lớn à, ta đại biểu hoàng tộc tôn giả mà đến, bọn hắn lại không ra khỏi cửa nghênh đón, còn muốn ta tự động tiến vào. Đại tông lệnh ánh mắt băng lãnh, nhưng đây chính là đại ngu hiện trạng. Bây giờ, hoàng thất ngày càng suy thoái, đối địa phương lực khống chế đã lớn không bằng trước. Nhất là đối với tiên môn đạo phái, cơ hồ đã mất đi khống chế. Hồi tưởng 900 năm trước, đại ngu thái tổ lúc tại vị, những thứ này tiên môn đạo phái sao dám làm càn? Đại ngu thái tổ chỉ cần một đạo chiếu thư, liền có thể lệnh vô số tiên môn đạo phái hồi phi yên diệt. Nghĩ đến còn có sự việc cần giải quyết tại người, đại tông lệnh đành phải quyết tâm bên trong bất mãn, vừa bước một bước vào rời núi các sơn môn. Bá. Đại tông lệnh bước vào sơn môn, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Tầng tầng núi non trùng điệp, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, giống như nhân gian tiên cảnh. Một đầu bậc thang bạch ngọc, từ sơn môn một đường nối thẳng đỉnh núi. Đại tông lệnh cũng không đạp vào bậc thang, mà là hướng đỉnh núi rời núi các, lớn tiếng tuyên đọc, phụ tôn giả khẩu dụ, rời núi các không thể điều động trúc cơ 7 tầng trở lên đệ tử, xuống núi đối phó thương nguyên môn đệ tử lục thánh, nếu làm trái này lệnh, tôn giả đem tự thân lên núi, san bằng rời núi các. Nói xong, đại tông lệnh liền không để ý đỉnh núi người phẫn nộ, dứt khoát quay người rời đi, biến mất ở sơn môn bên ngoài. Làm càn, hoàng thất khinh người quá đáng. Hừ, hoàng thất còn coi bọn hắn là 900 năm trước đại ngu hoàng thất sao? Một đạo khẩu dụ, liền muốn để cho ta rời núi các khuất phục. Đỉnh núi trong lầu các, rời núi các trưởng lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ, trên nét mặt tràn đầy phẫn nộ. Bẩm các chủ, Vân Thanh cùng Vân Nguyên Linh đang đã diện, rõ ràng đã gặp bất trắc, nhất định là cái kia Lục Thánh bị. Trong các đệ tử liên tiếp bị giết, ta rời núi các lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Không tệ, chỉ là một kẻ vũ phu, dám lưu phạm ta rời núi các, đơn giản tội ác tày trời. Các chủ, hạ lệnh à, chúng ta phái trưởng lão xuống núi, mang theo tông môn chí bảo, thề trảm Lục Thánh. Các trưởng lão người người lòng đầy căm phẫn, cảm giác sâu sắc khuất đủng. Lục Thánh chỉ là một kẻ võ giả, bọn hắn chưa bao giờ để vào mắt, nhưng đối phương lại liên tiếp chém giết bọn hắn đỉnh tiêm đệ tử. Đây là đối với rời núi các tôn nghiêm tùy ý trả đạp. Đủ. Các chủ ánh mắt như băng, quát lạnh một tiếng. Các trưởng lão lập tức câm như hến. Các chủ chi uy nghiêm, không phải bọn hắn có khả năng xâm phạm. Lục Thánh tên kia tất nhiên đã bước vào tiên thiên, bằng không, căn bản không có khả năng chém giết Vân Thanh cùng Vân Nguyên. Các ngươi đi tìm tên kia tính sổ sách, hơn phân nửa cũng không làm gì được hắn. Còn nữa, tên kia đã trở về Thương Nguyên môn, các ngươi có chắc chắn hay không đánh vào Thương Nguyên môn, bước nó giao ra Lục Thánh. Nghe vậy, tất cả trưởng lão tất cả trầm mặc. Mặt khác, còn có một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hoàng thất tôn giả đã nhúng tay chuyện này, muốn bảo đảm Lục Thánh tên kia, nếu các ngươi bất tuân nó ý, chẳng lẽ liền không sợ người lão quái kia bật tìm tới cửa? Nghe được các chủ lần này quá lớn, tất cả trưởng lão cuối cùng tỉnh táo lại, trong lòng tức giận triệt để tiêu tan, thay vào đó ngược lại là mồ hôi lạnh tràn trề. Các chủ nói cứ phải, người lão quái kia bật không được trêu chọc. Nguyên anh tôn giả, há có thể khinh mạn? Hoàng thất mặc dù đối với thiên hạ lực khống chế lại giảm, nhưng hoàng thất tôn giả còn tại, hoàng thất vẫn như cũ vững như bàn thạch, đại ngu cũng bình yên. Nếu thật chọc giận hoàng thất tôn giả, coi như cường đại vào rời núi cát, cũng chỉ sợ không thể chịu đựng hắn lửa giận. Các chủ, chúng ta chẳng lẽ đến đây thì thôi? Có trưởng lão vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhịn không được hỏi. Đến đây thì thôi. Làm sao có thể? Các chủ ánh mắt sâu nhiên, hoàng thất tôn giả đại nạn sắp tới, không còn sống lâu nữa. Một khi người lao quái kia vật bất lạc, thiên hạ nhất định đem đại loạn. Đến lúc đó, chính là chúng ta tiên môn đạo phái trọng trưởng thiên hạ thời điểm. Mà bây giờ, thời cơ chưa tới, bởi vậy không thể khinh nhạ hoàng thất, Lục Thánh sự tình, tạm thời gác lại, chớ nên nhắc lại. Việc cấp bách, chúng ta cần toàn lực luyện chế Thăng Long đan, giao cho Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão từng nói, lại phục ba hạt trúc cơ đan, liền có mong đột phá nguyên anh. Đợi ta cắt sinh ra nguyên anh tôn giả, đến lúc đó cái gì thương nguyên môn, hoàng thất đều không đủ vị đạo. Rời núi các chủ ánh mắt thâm thúy, trong lòng dã vọng vô hạn bành trướng. Bất quá, dã tâm lại lớn, cũng cần thực lực chèo chống. Nguyên anh tôn giả chính là đánh cờ thiên hạ gốc rễ. Một khi Thái thượng trưởng lão thành công tấn thăng nguyên anh, như vậy, đến lúc đó đừng nói cái gì Lục Thánh, liền xem như toàn bộ Thương Nguyên môn, như cũng phất tay có thể diệt. Sau năm ngày, Lục Thánh cuối cùng trở về Thương Nguyên môn. Kể từ chém giết rời núi các hai tên trúc cơ chân nhân sau, Lục Thánh trở về đường đi liền trở nên lạ thường bình tĩnh. Điều này cũng làm cho Lục Thánh tâm tồn không hiểu, chẳng lẽ rời núi các đã từ bỏ, lại hoặc là chưa biết trong các đệ tử bị giết chết chuyện. Lục Thánh tâm bên trong suy nghĩ bay tán loạn. Đã qua năm ngày, theo đạo lý rời núi các lý đã biết chuyện này, nhưng mà, bọn hắn lại không hề có động tĩnh gì. Việc này nhìn thế nào đều lộ ra một cỗ không tầm thường. Bất quá vô luận như thế nào, Lục Thánh đã thuận lợi trở về Thương Nguyên môn. Chuyến này xem như không có gì nguy hiểm. Trở lại Thương Nguyên môn thứ trong lúc nhất thời, Lục Thánh bản ý trước tiên phản hồi biệt lạc. Nhưng hắn nghĩ lại, trên đường chém giết rời núi các đệ tử một chuyện, can hệ trọng đại, ứng trước tiên hướng trưởng môn bẩm báo. Nếu rời núi các mượn đề tài để nói chuyện của mình, ý đồ đối với Thương Nguyên môn bất lợi, cũng tốt để cho môn phái kịp chuẩn bị. Thế là, Lục Thánh trực tiếp đi tới Thương Nguyên đại điện. Vừa bước vào đại điện, Lục Thánh thì thấy Trần Thanh Phong cùng Tôn Kình Thiên ngồi ngay ngắn trong đó, giống như đang thương nghị chuyện quan trọng. Chương 52. Lục Tiên Đao đệ tử bái kiến sư tôn, trưởng môn. Lục Thánh vào điện, hướng hai người hành lễ. Tôn Kình Thiên cùng Trần Thanh Phong đống dưng quay đầu, ánh mắt thoáng chốc tập trung tại trên thân Lục Thánh. "Lục Thánh, ngươi trở về. Ngươi tán phát khí tức, quả nhiên là tiên thiên chi cảnh." "Ha ha ha. Chúng ta Lục Tiên Đao Lục Thánh cuối cùng trở về." Trần Thanh Phong cùng Tôn Kình Thiên nhìn về phía Lục Thánh, trong mắt tất cả lập lòe kinh hỉ chi quang. Nhưng mà, Lục Thánh lại hơi hơi nhíu mày, phát giác được hai người tựa hồ trong lời nói có hàm ý trưởng môn, cái này Lục Tiên Đao đến tột cùng là ý gì? Lục Thánh, ngươi cũng không biết chuyện này. Trần Thanh Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi từng tại trong lo lắng đều hoàng thất thi đấu, và đao chạm giết trúc cơ tầng 6 Vân Hà chân nhân, vì đông đảo võ giả làm vẻ vang. Mà tu chân giả lại được xưng chi cho người tu tiên, bởi vậy những cái kia võ giả căn cứ vào sự tích của ngươi, liền tặng ngươi Lục Tiên Đao chi tên hiệu. Cái này hẳn chính là ngươi xông xáo giang hồ đến nay, lấy được đầu tiên giang hồ tên hiệu. Trần Thanh Phong ý cười đầy mặt, rõ ràng Lục Thánh lấy được thành tích, cũng để cho trên mặt hắn có ánh sáng. Lục Tiên Đao này tên hiệu, có thể nói bá khí âm ầm. Chỉ là, sợ rằng sẽ chọc giận tu chân giả quần thể, dù sao bọn hắn tất cả tự xưng là tu tiên giả. Lục Tiên, không phải liền là Lục bọn hắn sao? Đoán chừng bất luận cái gì tu chân giả nghe xong đều khó mà tiêu tan. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã bước vào tiên thiên chi cảnh. Một cái Lục Tiên Đao xưng hảo, liền để ngươi do dự bất quyết. Chúng ta võ giả, chiến thiên đấu địa, cho dù thật sự Lục Tiên, lại có sợ gì? Huống hồ, ngươi đã chém giết rời núi các hai tên cao dài tu chân giả. Tin tức này một khi truyền ra, ngươi cái này Lục Tiên Đao chi danh, sợ là càng thêm vững chắc. Tôn Kình Tiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sư tôn, trưởng môn, các ngươi đã biết ta chém giết rời núi các hai tên cao dài tu chân giả. Lục Thánh hai đầu lông mày thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn đang muốn mở miệng hồi báo chuyện này. Không ngờ, trưởng môn cùng sư tôn tựa hồ đã sớm biết. Lục Thánh, đây là hoàng thất dùng bổ câu đưa tin mà đến thư tín. Ngươi lần này thế nhưng là lập xuống đại công, chém giết rời núi các hai tên cao dài tu chân giả. Bất quá, ngươi không cần lo nghĩ rời núi các trả thù. Hoàng thất đã tự mình hạ lệnh, nghiêm lệnh rời núi các không thể lại ra tay với ngươi. Nếu rời núi các bất tuân, hoàng thất vị kia nguyên anh tôn giả đem tự mình ra tay, săn bằng rời núi các. Lục Thánh, hoàng thất đối với ngươi ký thác kỳ vọng a. Điều này cũng làm cho ta thương nguyên môn, lần nữa thiếu hoàng thất một cái đại nhân tình. Tôn Kình Tiên yếu ớt thở dài. Nghe vậy, Lục Thánh tâm đầu kịch chấn. Hắn biết rõ hoàng thất tại lôi kéo chính mình, từ hoàng thất đại tông lệnh trong thái độ liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, hắn chưa từng ngờ tới, chuyện này lại kinh động đến hoàng thất vị kia nguyên anh tôn giả. Đây chính là hoàng thất lá bài tẩy cuối cùng. Nếu không phải gặp phải sinh tử tồn vong lúc, hoàng thất bình thường sẽ không khởi động. Bây giờ, lại bị Lục Thánh mà làm rõ chuyện. Điểm này, không chỉ Lục Thánh không hiểu, Tôn Kình Tiên cũng trong lòng còn có nghi hoặc. Đỗ Nhi, vi sư trong lòng có chút nghi hoặc. Hoàng thất vị tôn giả kia, vì cái gì đối với ngươi coi trọng như thế? Tu chân giả đối với võ giả, có rõ ràng ưu thế, đây là sự thật không thể chối cãi. Huống chi, đây chính là nguyên anh tôn giả a, cùng võ đạo nhân vương đồng cấp siêu cấp tự đầu. Mà Lục Thánh chỉ là khu tiên thiên võ giả, cho dù hắn lại kinh tài tuyệt diễm, hẳn là cũng không vào được nguyên anh tôn giả pháp nhãn a. Nhưng mà sự thật lại là, hoàng thất vì bảo đảm Lục Thánh, lại không tiếp uy hiếp rời núi cát, thậm chí còn mang ra nguyên anh tôn giả. Đây tuyệt không phải tầm thường xem trọng. Lục Thánh tâm bên trong đã có ngờ tới, hắn giơ tay thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì ta cái này tiên thiên đao cương. Tiên thiên đao cương. Trần Thanh Phong cùng Tôn Kình Thiên nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt nhìn ra mờ mịt. Sư tôn, trưởng môn, đây cũng là đệ tử tiên thiên đao cương. Nói xong, Lục Thánh cong ngón đúng ra. Hiu. Một tia đao cương vạch phá không khí, cách không hướng Tôn Kình Thiên chém tới. Tôn Kình Thiên đưa tay chộp một cái, đồng thời tiên thiên chân khí bao trùm bàn tay. Xuy. Tôn Kình Thiên mặc dù bắt được đao cương, nhưng hộ thể chân khí lại bị trong nháy mắt xé mở, bàn tay cũng bị quẹt làm bị thương. Nhưng đây chỉ là một tia đao cương mà thôi. Nếu hắn tăng cường gấp 10, gấp trăm lần, Tôn Kình Thiên bàn tay sợ khó đảm bảo toàn bộ. Đây là tiên tiên chân khí. Không, cái này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tiên tiên chân khí, trong đó tựa hồ còn sáp nhập vào khác, chẳng lẽ là đao ý? Tiên tiên chân khí lại dung hợp chân lý võ đạo, này, đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Tôn Kình Thiên phản ứng lại, lập tức tâm thần kịch chấn. Tiên tiên chân khí cùng chân lý võ đạo dung hợp, con đường này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tiên tiên chân khí dung hợp chân lý võ đạo, tạo thành hoàn toàn mới tiên tiên cương khí. Bởi vì ta dung nhập là đao ý, ta ngày xưa xưng là tiên tiên đao cương, mà đem tiên tiên chân khí cùng chân lý võ đạo dung hợp môn công pháp này, tên là Thương Nguyên Quyết, chính là Thương Nguyên tổ sư ngày xưa tại Ngư Dược Điện bế quan sáng tạo. Lục Thánh thẳng thắn bẩm báo, đem Thương Nguyên Quyết sự tình em hai nói. Tôn Kình Thiên cùng Trần Thanh Phong nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng. Đỗ Nhi, ngươi nói là tiên tiên đao cương có phá pháp hiệu quả, có thể dễ dàng phá vỡ cao giai người tu chân phòng ngự pháp thuật. Tôn Kình Thiên cố nén nội tâm kích động hỏi thăm. Chính là, đệ tử chém giết rời núi các hai tên cao giai trúc cơ chân nhân, chỉ dùng hai đao, thậm chí không thi triển khác đấu chiến công pháp. Ta chỉ là phóng xuất ra 10 trượng đao cương, nhẹ nhàng vung lên, hai vị kia cao giai trúc cơ chân nhân liền bị chém giết. 10 trượng đao cương. Trần Thanh Phong cùng Tôn Kình Thiên nhìn nhau nhìn một cái, tất cả lộ kinh sợ. Đỗ Nhi, ngươi có thể hay không toàn lực thi triển một lần tiên tiên đao cương? Ngay tại trong đại điện. Đúng, ngay tại trong đại điện, không cần lo lắng hư hao đại điện, mặc dù có chỗ hư hao, sau đó chữa trị chính là. Tôn Kình Thiên không thèm để ý chút nào đạo. Hảo, đệ tử kia liền không khách khí. Lục Thánh hít sâu một hơi. Tiếp lấy, hắn chậm rãi đưa tay ra. Chạm. Lục Thánh lấy trưởng bị đao, đột nhiên chém xuống. Ông. Đao cương ngưng kết thành hình, tản ra dọa người phong mang. Trong chốc lát, một đạo 10 trượng đao cương từ Lục Thánh lòng bàn tay bổ ra, hướng đại điện mặt đất rơi xuống. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện phảng phất chấn động, kịch liệt lay động. Nhưng cái này chấn động nháy mắt thoáng qua, vẹn vẹn kéo dài mấy giây liền dừng lại. Ngay sau đó, cái kia 10 trượng đao cương trực tiếp đem mặt đất chém ra một đầu dài đến mấy chục thước cái khe to lớn, một đường kéo dài ngoài điện. Nếu đao cương lại tiếp tục dài thêm,
tỉ như mấy chục trượng, thậm chí trên trăm trượng, như vậy xuống một đao, đoán chừng cả tòa đại điện đều muốn bị bổ ra hai nửa. Trong truyền thuyết, Nguyên Anh nhất kích có thể rời sông lấp biển, Nhân Vương một đao có thể phá núi loạn hạ. Lão phu từng không tin. Bây giờ, ta tin rất lâu, Tôn Kình Thiên thở dài một tiếng, lòng tràn đầy cảm khái. Tổ sư thực sự là kinh tài tuyệt diễm, lại sáng chế công pháp đáng sợ như vậy. Thương Nguyên quyết. Chỉ tiếc, môn công pháp này điều kiện tu luyện quá hà khắc rồi. Vừa bước vào tiên thiên, liền muốn lĩnh ngộ chân lý võ đạo, khó khăn cỡ nào. Ta Thương Nguyên môn nhiều năm như vậy, chỉ sợ chỉ có Lục Thánh một người, mới miễn cưỡng phù hợp Thương Nguyên quyết điều kiện tu luyện. Trần Thanh Phong cũng cảm thán nói, tổ sư nhìn xa trông rộng, chưa đem môn công pháp này lưu tại môn bên trong, quả thật cử chỉ sáng suốt. Bằng không, Thương Nguyên quyết một khi tiết ra ngoài, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trần Thanh Phong từ trưởng môn góc độ, lập tức lĩnh ngộ Thương Nguyên tổ sư trước đây sầu lo. Thương Nguyên quyết môn công pháp này, người có duyên có tu luyện thành liền có thể, thực sự không nên trong môn đông đảo truyền bá, để tránh gây nên các đại tiên môn đạo phái kiêng kỵ, kia thật là di họa vô tận. Chương 53. Tấn thăng thái thượng trưởng lão Lục Thánh, ngươi bây giờ đã bước vào tiên điền, theo ta Thương Nguyên môn môn quy, phàm võ giả tiến giai tiên điền, vô luận thân phận như thế nào, đều có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Bởi vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thương Nguyên môn tân thái thượng trưởng lão. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Phong đột nhiên tuyên bố: "Thái thượng trưởng lão." Lục Thánh nghe vậy sửng sở. Hắn mấy tháng trước vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, bây giờ lại trở thành thái thượng trưởng lão, thật có thể nói là một bước lên trời. Lục Thánh đối với chính mình trở thành thái thượng trưởng lão sự tình, vẫn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tại cáo từ trưởng môn cùng sư tôn sau, Lục Thánh liền tiến đến thăm Lục Thánh gia chúng người. Lục gia đám người bây giờ tất cả tại Thương Nguyên môn. Đối với Thanh Thành sinh ý, Lục gia đã thích đáng an bài, bây giờ hết thảy mạnh khỏe. Phụ mẫu mặc dù muốn trở về Thanh Thành, nhưng Lục Thánh cân nhắc sau đó, vẫn là bác bỏ thỉnh cầu của bọn hắn. "Đại ca, Lục gia chúng ta cần thay đổi vị trí trọng tâm. Sau này, sinh ý trọng tâm sắp rời đến Thương Nguyên môn xung quanh thành trấn. Lục gia thì an cư Thương Nguyên môn nội, thì ổn thỏa nhất. Bây giờ, ta đã vì Thương Nguyên môn thái thượng trưởng lão, có đầy đủ địa vị vì Lục gia mưu thiên sắp đặt." Lục Thánh trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định đem Lục gia tất cả sản nghiệp dần dần di chuyển đến Thương Nguyên môn phụ cận. Thậm chí, còn muốn cho Lục gia người rời chỗ ở Thương Nguyên môn nội để phòng vạn nhất. Dù sao, theo Lục Thánh thực lực ngày càng cường đại, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một số người, là những người này thế lực không thể khinh thường. Nếu Lục gia còn tại Thanh Thành, Lục Thánh không chỉ biết phân tâm, càng khó có thể bảo đảm thân tộc an toàn. Bởi vậy, nâng nhà di chuyển mới là thượng sách. Cử động lần này cũng đem thêm một bước càng sâu Lục Thánh cùng Thương Nguyên môn ràng buộc. Thứ đây có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mặc dù phụ mẫu hơi có không muốn, nhưng bọn hắn đều là người biết lý lẽ. Thế là suy nghĩ sâu sắc sau, cuối cùng là đáp ứng, bắt đầu an bài Lục gia sản nghiệp thay đổi vị trí. Những sự tình này, Lục Thánh giao cho phụ thân Lục Vũ xử lý, chính mình thì không nhúng tay vào. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lục Thánh lần nữa tìm được Lục Nhân, do hỏi: "Lục Nhân, ngươi có thể hiểu đến bố trí tụ linh trận?" Lục Thánh tu luyện cần linh khí khổng lồ cung ứng, bởi vậy nhu cầu cấp bách tụ linh trận trợ giúp chính mình. Lục Nhân gật đầu: "Bố trí tụ linh trận không đơn giản, nhưng ta có thể thử một lần." Lục Thánh thản nhiên nói: "Tốt lắm, ngươi hãy theo ta đến Tân Đạo phủ, đơn giản bố trí một phen liền có thể." Nói xong, Lục Thánh loại sách tay Lục Nhân đi tới hắn Tân Đạo phủ. Thân là thái thượng trưởng lão, Lục Thánh tất nhiên là có nhà mới chỗ, thậm chí độc chiếm nhất phòng, cùng sư tôn Tôn Kình Thiên đãi ngộ mở rộng. Thương Nguyên môn xây dựng vào quần sơn trong, bốn phía trống không sơn phong đông đảo, nếu có một ngày đều bị trụ đầy, chắc hẳn chính là Thương Nguyên môn cường thịnh nhất thời điểm. Không lâu, Lục Nhân liền hoàn thành động phủ bố trí. Lục Thánh đối với Lục Nhân phân phó nói: "Tại Thương Nguyên môn nội, ngươi không cần lại ngủ đông ẩn tàng, tu luyện, luyện đan đều có thể tùy tâm, nếu có phiền phức hoặc nan đề, cứ tới Lục Thánh phong tìm ta. Ta nghĩ, trưởng môn cũng sẽ mười phần hoan nên giống ngươi bực này tu chân giả, gia nhập vào sơn môn." Lục Nhân nghe vậy lại hỉ. Điều này nói rõ, hắn cuối cùng tự do. Lúc ở Lục phủ, Lục Nhân lúc nào cũng chôn tránh người khác, căn bản không dám trao đổi với người. Lục phủ người cũng không dám tới gần chỗ ở của hắn. Nhưng bây giờ, hắn đi tới Thương Nguyên môn, cuối cùng có thể không cần có này cố kỵ. "Tạ đại ca." Lục Nhân từ đáy lòng nói cảm tạ. "Tốt, đi thôi." Lục Thánh bung tay lên, ra hiệu Lục Nhân rời đi. Kế tiếp, nên tìm kiếm một chút trước tiên thiên cấp đấu chiến công pháp, lấy tăng cường thực lực bản thân. Lục Thánh do dự, sau đó liền đã đến Tàng Kinh Các. Ở đây người đến người đi, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trông coi Tàng Kinh Các trưởng lão, vẫn như cũ ôm hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, nằm ở trên ghế, khép mắt, mười phần thoải mái. Lục Thánh đi vào Tàng Kinh Các, trưởng lão lại chưa từng ngẩng đầu, chỉ là lười nhắc nói: "Tầng thứ nhất luyện thể công pháp, tầng thứ hai chân khí công pháp, muốn cái gì, chính mình đi vào chọn lựa." Ba. Đột nhiên, một khối lệnh bài bị ném ở trước mặt trưởng lão. Đồng thời, Lục Thánh âm thanh vang lên: "Tiên Tiên công pháp, ở nơi nào chọn lựa?" "Tiên Tiên công pháp." Trưởng lão nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt đục ngầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn thấy được Lục Thánh, tựa hồ có chút ấn tượng, vừa định nổi giận, cho là Lục Thánh đang trêu cợt hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên bàn lệnh bài, trên đó viết Thái thượng trưởng lão Lục Thánh lúc, lập tức trợn to hai mắt. "Ngươi là?" "Lục Thánh." Tàng Kinh Các trưởng lão nhận ra Lục Thánh. Lục Thánh thản nhiên nói: "Trưởng lão đối với ta còn có ấn tượng, vậy thì tốt rồi. Nhưng lệnh bài của ngươi..." Tàng Kinh Các trưởng lão nhíu mày, có chút bán tín bán nghi. "Ta đã tiến giai tiên thiên, tấn thăng thái thượng trưởng lão, này lệnh bài chính là thân phận ta tự trưng, có gì không ổn sao?" Lục Thánh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tàng Kinh Các trưởng lão trong lòng sóng to gió lớn. "Tiên thiên?" Lục Thánh không ngờ tiến giai tiên thiên.
Hắn tại Thương Nguyên môn mấy chục năm, cũng bất quá chân khí tầng 5, kém xa rất nhiều nội môn đệ tử, cho nên mới bị cắt cử đóng giữ tàng kinh các.
Không,
không có, lão phu mới gặp Lục trưởng lão, liền cảm giác hắn thiên tư chắc tuyệt, tương lai có hy vọng. Bây giờ xem ra, Lục trưởng lão há lại chỉ có từng đó thiên tư chắc tuyệt, đơn giản có thể so sánh Thương Nguyên tổ sư tàng kinh các trưởng lão. Sắc mặt đỏ lên, thái độ khen tặng. Bớt nói nhiều lời, ta cần tìm Tiên Tiên công pháp. Lục Thánh phất tay đánh gãy đối phương, sau đó hỏi, Tiên Tiên công pháp ở đâu?
Tiên Tiên công pháp tất cả tại tầng thứ 3.
Tàng kinh các trưởng lão rất tức thời, đội vàng đáp lại nói, lại ngươi thân là thái thượng trưởng lão, có thể tùy ý đọc qua, không cần giao nạp điểm công hiến.
Mặt khác, tầng thứ 3 Tiên Tiên công pháp đều là nguyên cuốn, ngươi nhưng làm mà tu luyện, không có thời gian hạn chế.
Ân, làm phiền ngươi.
Lục Thánh khẽ gật đầu.
Tàng kinh các trưởng lão thụ sủng nhược kinh, một mực cung kính đem lệnh bài trình lên.
Sau đó, Lục Thánh quay người, bước dài hướng võ các tầng thứ 3.
Một tới tầng 2, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt.
Nhưng mà, bước vào tầng thứ 3, duy Lục Thánh lẻ loi một mình.
Nơi đây trống trải vô ngần, giá sách rải rác mấy hàng.
Trên kệ bí tịch võ công thưa thớt, số lượng thưa thớt.
Dù sao, cho dù tại Thương Nguyên môn bực này võ đạo đại phái, Tiên Tiên công pháp cũng thuộc vật chân quý.
Trong đó có rất nhiều công pháp đều là Thương Nguyên tổ sư trước kia chỗ sưu tập.
Ta bây giờ có Thương Nguyên quyết không cần những thứ khác tu luyện công pháp, trọng điểm ở chỗ đấu chiến công pháp, tốt nhất đao pháp, quyền pháp, thân pháp, tất cả chọn thứ nhất.
Lục Thánh tâm bên trong sớm đã có tính toán.
Hắn trước tiên tuyển đao pháp.
Dù sao, Thương Nguyên quyết đã ở trong cơ thể hắn tu luyện ra Tiên Tiên đao cương, cùng đao pháp hỗ trợ lẫn nhau.
Lấy Tiên Tiên đao cương thi triển Tiên Tiên đao pháp, uy lực nhất định kinh người.
Chương 54.
Ma đao trên giá sách, Tiên Tiên cấp độ đao pháp tuy ít, lại mỗi một môn đều vật phi phàm.
Ngạo Hàn đao quyết, tu luyện đến cực hạn, nhưng một đao đoạn hạ, một đao khai sơn.
Diệt thế thập tự trảm, đao pháp này cương mãnh bá đạo, một đao vung ra, có thể hình thành thập tự đao khí giao thoa, xé rách địch nhân.
A Tị đạo tam đao, đao ý tự sinh, đao ra như địa ngục buông xuống, để cho người ta đưa thân vào huyết hải núi đao.
Long hồn đao pháp, chính là hàng Long đao quyết tiến giai bản, sáu thức đao chiêu kinh quỷ thần, đao ra long hồn tiền địa ngâm.
Nhìn qua trên giá sách từng môn đao pháp, Lục Thánh mắt thần bộ phát sáng rực.
Trước mắt những thứ này đao pháp, mỗi một môn đều là hiếm có đấu chiến công pháp.
Trong đó mấy môn một khi luyện tới cực hạn, liền có thể dựng dục ra đao ý, đây là chân lý võ đạo, không cần tận lực lĩnh ngộ.
Chỉ cần đem đao pháp tu luyện đến cực hạn, chân lý võ đạo tự sẽ nước chảy thành sông.
Như thế đao pháp đã có thể xưng tiên tiên tuyệt đỉnh.
Nhưng mà, Lục Thánh nên lựa chọn như thế nào?
Hắn dọc theo giá sách, dần dần xem kỹ mỗi một môn đao pháp.
Những thứ này đao pháp tuy mạnh, uy lực cũng khá có thể phá núi đoạn hạ.
Nhưng tất cả không phải Lục Thánh tâm bên trong mong muốn, đều không thể làm hắn hai mắt tỏa sáng.
Tuyển công pháp, hắn cũng không có tận lực cưỡng cầu uy lực, thích hợp bản thân mới là tốt nhất.
Bây giờ, Lục Thánh đang tìm kiếm cái kia thích hợp mình nhất một môn đao pháp.
Nhưng mà công pháp nhiều, làm hắn khó mà lựa chọn.
Ta sao không thay cái mạch suy nghĩ,
làm cho những này công pháp tự động trạch chủ?
Lục Thánh linh quang chợt hiện, lòng sinh một kế.
Lập tức, hắn đối với trên giá sách một loạt đao pháp mở miệng nói, ta hiện thiếu một môn đao pháp, nếu các ngươi cảm thấy cùng ta phù hợp với nhau, liền tự động hiện thân a.
Nói xong, Lục Thánh đột nhiên phóng thích đao ý hoành,
kinh cùng đao ý khuấy động, quét ngang bát phương.
Cùng lúc đó, Lục Thánh xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay ngưng kết một đạo mười trượng đao cương, hoành quán hư không.
Đến đây đi, trở thành lực lượng của ta, cùng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ.
Lục Thánh âm thanh tại tàng kinh các tầng thứ 3 ung dung quanh quẩn.
Hắn tùy ý buộc phát đao ý, chưa từng lưu ý cái này đao ý đã xuyên thấu tầng lầu, bao phủ toàn bộ tàng kinh các.
Đao ý đột nhiên bộc phát, khiến cho trong tàng kinh các đám người khắp cả người phát lạnh, làn da giống như là bị vô số tiểu đao cắt chém.
Có chút tu luyện đao pháp võ giả, bây giờ trên người bội đao ông ông tác hưởng, như muốn tùy thời tuốt ra khỏi vỏ.
Xảy ra chuyện gì?
Đao của ta vì cái gì không kiểm soát?
Đây là gì khí thế?
Thật là đáng sợ.
Cố khí thế này,
tựa như là từ lầu 3 truyền xuống.
Tàng kinh các 1-2 tầng đám người, tất cả cảm nhận được Lục Thánh đao ý, tàng kinh các trưởng lão càng kinh hãi hơn thất sắc, trừng lớn hai mắt nhìn về phía tầng thứ 3.
Đây là
đao ý.
Lục trưởng lão không chỉ có tiến giai tiên thiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ đao ý.
Thân là tàng kinh các trưởng lão, hắn tự nhiên nhận ra chân lý võ đạo, dù sao Thương Nguyên Phong hắn cũng từng đi qua.
Lục trưởng lão như thế phóng liên tục đao ý, trong các đệ tử lại như thế nào đỡ được tàng kinh các trưởng lão lắc đầu cười khổ.
Như thế dọa người đao ý, để cho những cái kia luyện thể cùng chân khí cảnh đệ tử tất cả thấp thỏm lo âu, tâm thần như bị lưỡi dao nhiều lần cắt chém.
Nhưng mà, ở trong đó cũng cất giấu có ích,
ít nhất có thể rèn luyện những đệ tử này tâm tính ý chí.
Dù sao, Lục Thánh cũng không lấy đao ý đả thương người, chỉ là đơn thuần đối ngoại phóng thích mà thôi.
Đến nỗi để cho tàng kinh các trưởng lão đứng ra nhắc nhở Lục Thánh thu liễm đao ý,
nói đùa, hắn nào có gan này.
Thế là trong các đệ tử chỉ có thể tại đao ý uy áp bên dưới đau khổ trèo trống.
Thời gian lặng yên trôi qua,
Lục Thánh một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên kéo dài phóng thích đao ý. Đột nhiên, cây bồ đề ý niệm tại trong đầu hắn vang lên.
Chủ nhân, Ngạo Hàn đao quyết nguyện trở thành công pháp của ngươi.
Diệt tuyệt thập tự trảm cũng nguyện trở thành công pháp của ngươi.
Ngạo Hàn đao quyết cùng diệt tuyệt thập tự trảm vì tranh đoạt trở thành công pháp của ngươi tư cách mà bày ra kịch liệt chém giết.
A Tị đạo tam đao đột nhiên vào sân, cường thế đánh bại hai người, thỉnh cầu trở thành công pháp của ngươi.
Lục Thánh trong đầu cây bồ đề ý niệm liên tiếp không ngừng.
Lần này Lục Thánh nhưng có chút hoang mang.
Ngạo Hàn đao quyết cùng diệt tuyệt thập tự trảm miễn cưỡng cùng Lục Thánh đao ý phù hợp với nhau,
nhưng A Tị đạo tam đao lại là nơi nào đao pháp?
A Tị đạo tam đao tu luyện tới cực hạn, có thể tự động lĩnh ngộ sát lục đao ý, cái kia sát lục đao ý cùng Lục Thánh Phật tính đao ý tất nhiên là một trời một vực. Dù vậy, A Tị Đạo Tam Đao vẫn tới tham gia náo nhiệt, đến tuột cùng lại vì cái gì? Chính mình lại có hay không muốn tiếp nhận A Tị Đạo Tam Đao đâu? Chẳng lẽ ở đây không còn gì khác đao pháp có thể áp đảo A Tị Đạo Tam Đao phía trên? Lục Thánh nhíu mày, A Tị Đạo Tam Đao tất nhiên là rất mạnh, chỉ là đao pháp này cùng hắn tương tính không hợp, tung hắn lại mạnh, hắn cũng không sẽ tu luyện. Long Hồn Đao quyết không giảng võ đức, đột nhiên đánh lén A Tị Đạo Tam Đao, một đao khiến cho trọng thương. A Tị Đạo Tam Đao giận mà phản kích, cùng Long Hồn Đao quyết kịch chiến say xưa. Long Hồn Đao quyết cuối cùng thắng được, hiện nay phát ra thỉnh cầu, muốn thành vị chủ nhân công pháp của ngươi. Đang lúc Lục Thánh đánh giá lúc, lại một môn đao pháp lóe sáng đăng tràng, lại là Long Hồn Đao quyết. Đao pháp này tính tình hơi có vẻ xảo trá, lại đánh lén A Tị Đạo Tam Đao, đồng thời cuối cùng thắng được. Có thể nói là hữu dũng hữu nhu, có chút không tầm thường. Nhưng Lục Thánh đã có Hàng Long Đao quyết, cái này hai môn đao pháp đồng xuất một mạch, tiềm lực có hạn. Cho nên, Long Hồn Đao quyết cũng không là tối ưu lựa chọn. Lục Thánh ám tử suy nghĩ, phải chăng để cho Long Hồn Đao quyết trở thành tự thân công pháp? Dù sao trước mắt đến xem, Long Hồn Đao quyết cũng tính là không tệ, chỉ là tiềm lực thấp một chút. Oeng. Đột nhiên, Lục Thánh trong đầu hiện lên một thanh đao. Một thanh đen như mực, ở trong hư không ngưng kết, tản ra hạo đãng ma khí chi đao. Đao này vừa ra, Lục Thánh não hải giống bị vô tận hắc quang bao phủ. Nhìn kỹ phía dưới, chỗ nào là hắc quang, rõ ràng là màu đen phong mang, đang cắt hư không. Bá. Lục Thánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nhìn về phía giá sách xó xỉnh. Nơi đó, cất giấu một môn đao pháp, Ma đao. Lục Thánh thấp giọng nỉ non. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được môn này đao pháp tên. Có lẽ nói, là Ma đao chủ động cáo chi Lục Thánh, xem như cùng hắn chào hỏi. Long Hồn Đao quyết bởi vì e ngại Ma đao, đã chủ động rời đi. Ma đao muốn thành vị chủ nhân công pháp của ngươi. Ma đao xuất hiện sau đó, Lục Thánh trong đầu lần nữa truyền đến cây Bồ đề ý niệm. Lệ Lục Thánh ngạc nhiên là, Long Hồn Đao quyết lại bởi vì e ngại Ma đao, tự động tránh lui. Dù sao, Long Hồn Đao quyết cũng không phải tầm thường đao pháp. Nó có thể chiến thắng A Tị Đạo Tam Đao, tuy là đánh lén, nhưng cũng chứng minh uy lực không tầm thường, có thể xưng tiên thiên đỉnh tiêm đao pháp. Nhưng mà Ma đao vừa ra, Long Hồn Đao quyết lại khiếp đảm lùi bước. Không khó tưởng tượng, Ma đao tất nhiên là áp đảo Long Hồn Đao quyết phía trên đáng sợ đao pháp. Lục Thánh đi đến giá sách xó xỉnh, gỡ xuống cái kia bản Ma đao bí tịch. Lật ra bí tịch, chỉ thấy bên trên viết, Ma đao luyện tới cực hạn, nhưng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế gian đao pháp tất cả đều thần phục. Lục Thánh ánh mắt ngưng lại, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Khẩu khí không nhỏ a. Công pháp miêu tả có nhiều khuyết đại, thậm chí thổi phồng. Nhưng vòng Long Hồn Đao quyết tránh lui biểu hiện đến xem. Có lẽ, môn này Ma đao thật đúng là không phải thổi phồng, mà là thật có loại thực lực đó. Chương 55. Lớn Hồng Quyền, xúc địa thành tốn. Lục Thánh kế tục lần xem Ma đao bí tịch. Ma đao, chỉ có tu luyện chí cực cảnh mới có thể ngưng kết thành hình, hóa thành một thanh gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật tuyệt thế Ma đao. Ma đao hiện thế, vạn đao thần phục, hiển thị rõ bá đạo cùng cường hãn. Như thế vì thế, mới là đao chân lý. Dù sao, đao vốn là bá đạo tượng trưng, mà Ma đao càng đem đao bá đạo phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, cực cảnh không phải người người có thể đạt tới. Bởi vậy, Ma đao mỗi cái giai đoạn đều có hiệu quả khác nhau. Tu luyện đến tiểu thành, trong đao đem kèm theo sát khí, uy lực có thể ngang hàng bất luận cái gì cao cấp tiên tiên đao pháp. Tu luyện đến đại thành, trong đao sát khí lộ sát thành bá khí, uy lực có thể so với đỉnh tiêm tiên tiên đao pháp. Tu luyện đến cực hạn, từ bá sát khí ngưng kết thành tuyệt thế ma đao, uy lực đuổi sát vương cấp đao pháp. Theo lý thuyết, cho dù không thể tu luyện tới cực hạn, ma đao uy lực cũng không cho khinh thường. Đến lúc này, Lục Thánh tâm bên trong đã có định đoạn. Ma đao, ngươi chính là trong đao chí tôn. Xem như chí tôn, ngươi hẳn là phải có ngạo khí của mình. Bởi vậy, đột phá a, để cho ta nhìn một chút ngươi phong thái. Lục Thánh cho ma đao truyền ra như thế một đạo ý niệm. Oeng. Trong chốc lát, trong đầu hắn ma đao vỡ vụn, một cỗ hoàn toàn mới kinh khủng phong mang hiện lên. Chủ nhân, Ma đao tại hóa thân công pháp tăng trong nháy mắt, liền dựa vào tự thân chi lực, nhất cử đột phá tới La Hán cảnh. Người này, Lục Thánh tâm bên trong vi kinh, lại thật trực tiếp đột phá. Cái này Ma đao tính tình rất là cao ngạo à, hơi chút kích động, liền trực tiếp đột phá, ngược lại là bớt đi ta không ít thời gian tu luyện. Lục Thánh ám vui, nghĩ thầm nếu lại kích động Ma đao một phen, đối phương là không có thể trực tiếp đột phá tới Phật đà. Nhưng mà, đây chỉ là vọng tưởng thôi. Ma đao mặc dù có thể cưỡng ép đột phá, đoán chừng là bản thân công pháp tiềm lực bộc phát, lại thêm nhiều năm góp nhặt nội tình tiêu xài không còn một ngống, mới có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Đương nhiên, Lục Thánh tâm bên trong cũng có mấy phần phỏng đoán. Ma đao có thể hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá La Hán cảnh, không chỉ có là tự thân nguyên nhân, nội đạo cây Bồ đề cũng có một bộ phận công lao. Nếu không có nội đạo cây Bồ đề cái bình đài này, dù cho Ma đao dù thế nào nội tình thâm hậu, đoán chừng cũng chỉ có thể bị long đong tại xóa sình. Yên tâm, ta chắc chắn mang ngươi tung hoành thiên hạ, chém hết thể địch. Nghe được Lục Thánh hứa hẹn sau, Ma đao La Hán ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân bộc phát ra kinh khủng sát khí, khuấy động chi tình lộ rõ trên mặt. Cảm nhận được Ma đao kích động, Lục Thánh mỉm cười, nụ cười nghiền ngẫm, rất giống cho nhân viên bánh vẽ lao bản. Ma đao vốn là uy lực dọa người, nếu lại dung nhập tiên tiên đao cương, lực sát thương kia. Lục Thánh suy nghĩ một chút cũng vì đó phân chấn. Bây giờ đao pháp đã định, còn có quyền pháp cùng thân pháp chờ tuyển. Đã như vậy, vậy thì lại đến một lần khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Thế là, Lục Thánh liền lại tuần tự bộc phát quyền ý, cùng với tiên tiên cương khí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quyền pháp, thân pháp, tất cả dục dịch đều muốn trở thành Lục Thánh công pháp. Không có cách nào, giai đoạn hiện tại Lục Thánh đủ loại điều kiện, tất cả đối với công pháp có hết sức lực hấp dẫn. Nếu không phải như thế, những cái kia công pháp cũng không sẽ lũ lượt mà tới, cảnh tương muốn thành vì lục thánh công pháp. Sau một phen chọn lựa sau, lục thánh cuối cùng tuyển định một môn quyền pháp. Quyền pháp này gọi đại hồng quyền. Quyền pháp này cường điệu bộc phát, có thể trong nháy mắt phóng thích thể nội đại lượng tiên tiên chân khí. Một khi thi triển, uy lực của nó khá kinh người. Mà theo lấy tu vi kéo lên, đại phục ma quyền uy lực cũng càng kinh người. Tu luyện đến tiểu thành lúc, có thể tăng lên một lần uy lực. Đại thành lúc, có thể tăng lên hai lần. Nếu đạt cực cảnh, nhưng là dọa người gấp 5 lần. Đấm ra một quyền, như lũ quét đổ xuống mà ra, uy lực to lớn, khó mà đánh giá. Nguyên nhân chính là như thế, mới tên đại hồng. Đương nhiên, quyền này mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng có khuyết điểm. Đó chính là cực kỳ tiêu hao tiên thiên chân khí. Căn cơ đồng dạng giả, đoán chừng không dùng đến mấy quyền liền phải bị rút sạch. Nhưng đối với nắm giữ vô hạn chân khí bay liên tục lục thánh mà nói, cái này ngược lại là một cái điểm tốt, mà không phải khuyết điểm. Quyền pháp cố định, kế tiếp chính là thân pháp. Lần này thân pháp đi qua một vòng thảm liệt chém giết, cuối cùng giết ra khỏi chủng đây, là một môn tên là xúc địa thành thốn tuyệt đỉnh thân pháp. Môn này thân pháp, nếu tu luyện đến cực hạn, nhưng một bước vượt qua 10 trượng. Thể nội thu phát chân khí càng nhiều, chỗ vượt khoảng cách cũng càng xa. Đến lúc này, tiên tiên cấp độ đao pháp, quyền pháp cùng thân pháp, lục thánh tất cả đã chọn định. Cùng nói là lục thánh tuyển công pháp, chẳng bằng nói là những này công pháp tuyển lục thánh. Đảo ngược thiên cương thuộc về là. Làm xong đây hết thảy sau, lục thánh thói quen nội thị đan điền, xem xét mới nhất tin tức. Ngộ đạo cây bồ đề, tiên tiên cảnh, tầng 3 thương nguyên quyết, sa di cảnh, 30 diệp đao ý, 20 diệp quyền ý, 45 diệp ma đao, la hán cảnh, 1 diệp đại hồng quyền, kim cương cảnh, 2 diệp xúc địa thành thốn, kim cương cảnh, 3 diệp lục thánh tân tuyển 3 môn công pháp, ma đao đã thẳng tới la hán cảnh. Ma đại hồng quyền cùng xúc địa thành thốn tiến triển cũng không kém, lại trực tiếp vượt qua sa di cảnh, đột phá tới kim cương cảnh. Nếu như lục thánh không có đoán sai, cái kia hai hàng đoán chừng là hấp thu dung hợp trước đây đê giai quyền pháp cùng thân pháp, mới thu được tiến bộ như vậy. Chọn xong công pháp sau, lục thánh đứng dậy, chậm rãi rời đi tàng kinh các. Đưa mắt nhìn lục thánh bóng lưng rời đi, tàng kinh các trưởng lão tất cung tất kính, cũng không dám nhiều lời. Giai đoạn hiện tại, lục thánh nhu cầu cấp bách một thanh bảo đao. Dương đao từ lục thánh đột phá tiên thiên, đồng thời tu luyện ra đao cương sau, liền đã không còn áp dụng. Bởi vì dương đao căn bản không chịu nổi đao cương. Lần này, dương đao biến liệt dương. Bởi vậy, chỉ có thể tiếp nhận tiên thiên đao cương bảo đao, mới có thể thỏa mãn lục thánh nhu cầu. Thế là, hắn liền đã đến tàng bảo các. Lục thánh đưa ra thái thượng trưởng lão thân phận bài. Tàng bảo các trưởng lão thấy thế, lập tức cung kính nên đón, "Lục trưởng lão, ngươi muốn cái gì bảo vật?" Lục thánh thản nhiên nói, "Ta tiến giai tiên tiên sau, nhu cầu cấp bách một thành tiện tay bảo đao." Lục trưởng lão có lẽ có chỗ không biết, tiến giai tiên tiên sau, bảo đao cũng khó có thể chịu đựng tiên tiên chân khí. Tàng bảo các trưởng lão giải thích nói, "Chỉ có tài liệu đặc biệt chế tạo thần binh mới có thể áp dụng, hàng này thần binh đều có thể tiếp nhận tiên tiên chân khí bộc phát, cho dù tiên tiên tông sư sử dụng cũng không lo, Lục trưởng lão có thể tùy ý tuyển một cái." Lục thánh nhìn lại, thần binh tất cả tản ra lạnh thấu xương hàn quang, phong duệ chi khí đập vào mặt. Hắn tiện tay lấy một thanh đao, cảm giác nặng nhẹ thích hợp. Ta trước tiên thử đao. Lục thánh tâm niệm khẽ động, điều động đao cương, hư không bung chạm. Ông. Đao khí trong nháy mắt bộc phát, gào thét mà ra, chém ở mặt đất. Và anh. Mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố to, bờ hố càng là tràn ngập chạm kích cắt vết tích. Nhưng mà, danh xưng có thể tiếp nhận tiên thiên chân khí bộc phát thần binh, lại đồng thời đi theo ứng thanh mà nát. Ân. Ngươi không phải nói có thể tiếp nhận tiên thiên chân khí sao? Cuối cùng là cớ gì? Chẳng lẽ, tàng bảo các bên trong đao đều là thứ phẩm? Lục thánh thần sắc đột nhiên lạnh. Bảo các trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng giải thích, Lục trưởng lao xin bớt giận, tàng bảo các bên trong thần binh tuyệt không phải thứ phẩm, có lẽ là cất giữ quá lâu đưa đến. Nói xong, tàng bảo các trưởng lão lại đưa lên một cái khác trôi thần binh. Lục thánh tiếp nhận thần binh, sau đó rót vào đao cương, hướng phía trước tùy ý vung lên. Giang giác, thần binh lại lần nữa ứng thanh mà nát. Thử lại, Lục thánh lại cầm lấy đệ tam trôi thần binh. Giang giác, đáng tiếc, vẫn là lặp lại vừa rồi một màn kia. Rót vào, vung đao, bình nát, không có một chút xíu thay đổi. Chương 56. Siêu cấp đại chân cái này. Lục trưởng lão tàng bảo các trưởng lão thấy thế, mồ hôi đầm địa. Lục thánh ném đi trong tay nát đao, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không cần thần trường, vấn đề tại ta không tại ngươi. Nghe vậy, tàng bảo các trưởng lão thở dài một hơi. May mắn lục thánh cũng không có vấn trách, bằng không hắn hôm nay liền phiền phức lớn rồi. Bất quá, tiên thiên đều có thể khống chế ba thanh thần binh, vì sao lục thánh lại chạm vào tức nát? Chẳng lẽ lục thánh đã siêu việt tiên thiên? Kỳ thực, chỉ có lục thánh tâm biết, có lẽ là tiên thiên đao cương sở trí. Đao cương mạnh hơn tiên thiên chân khí, cho dù là tiên thiên võ giả sử dụng thần binh, cũng khó có thể tiếp nhận đao cương xung kích. Xem ra, ta không nên dùng đao. Về sau chỉ có thể lấy tay lại đao. Lục thánh tâm bên trong bất đắc dĩ. Sau này, hắn lấy tay đao chạm địch chi hướng hổ, chỉ sợ sẽ không thiếu. Rời đi tàng bảo các sau. Lục thánh trở về động phủ của mình. Lúc này, hầu hạ ở bên thị nữ hướng lục thánh bẩm báo, lục trưởng lão, vừa mới nội môn chuyển tới một phong thư, nói là cho ngươi, nội môn trưởng lão biết được sau, đã đem thơ này chuyển đến đây. Tin. Lục thánh nghi ngờ tiếp nhận tin. Lục thánh tấn thăng nội môn đệ tử mới có mấy tháng. Môn bên trong biết được hắn đã là thái thượng trưởng lao thân phận lác đác không có mấy. Mọi người còn lại, đối với hắn chân thực thân phận càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù tại nội môn, Lục Thánh cũng hiếm khi cùng người kết giao. Phong thư này đến tuột cùng là người nào chỗ gửi? Lục Thánh mở ra phong thư, đọc nội dung sau lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai là Nguyên Thương chỗ sách. Nhớ tới trước đây, Lục Thánh mới vào nội môn lúc, muốn đem ngoại môn viện lạc bán ra. Vừa vặn Nguyên Thương đem hắn mua xuống, hai người cũng vì vậy mà kết duyên. Không chỉ có như thế, Nguyên Thương còn đặc biệt hắn làm nguyên gia cung phụ, đồng thời lấy năm giao phương thức, sớm dự chi hắn 1 vạn điểm công hiến, có thể nói là thành ý tràn đầy. Khi đó, bởi vì Lục Thánh nhu cầu cấp bách tài nguyên, liền quả quyết đáp ứng đối phương. Tính toán thời gian, Lục Thánh đảm nhiệm nguyên gia cung phụ còn không đủ 1 năm. Nói cách khác, hắn cầm nguyên gia chỗ tốt, đến nay vẫn thuộc nguyên gia cung phụ. Bây giờ, Nguyên Thương gửi thư nói rõ nguyên gia tao ngộ khốn cảnh, khẩn cầu Lục Thánh xuất thủ tương trợ. Mà ra tay thủ lao, nguyên gia đã chuẩn bị đầy đủ, dòng dã 5 vạn điểm cống hiến. Nếu như Lục Thánh vẫn là chân khí võ giả, lần này thù lao đã là có chút có thể quan, hiển thị rõ thành ý, nhưng mà, Lục Thánh bây giờ đã là tiên thiên võ giả. Thử hỏi, tiên thiên ra tay 1 lần, hắn giá cả bao nhiêu? Cũng được, ngày xưa đã chịu nguyên gia ân huệ, lại thêm nguyên gia trước cung phụng, thì thấy gặp nàng a. Nhanh đi gọi Nguyên Thương đến đây, ta muốn ở trước mặt hỏi ý, nguyên gia đến tụt cùng gặp khách khí. Là, trưởng lão. Nói xong, thị nữ chợt rời đi động phủ. Không bao lâu, thị nữ mang theo Nguyên Thương đến động phủ phía trước. Lúc này Nguyên Thương một mặt mờ mịt, đến nay vẫn trong lòng còn có hoang mang. Nàng chính là ngoại môn đệ tử, lại thiên phú bình thường, bây giờ mới luyện thể 7 tầng, nội môn đệ tử chi lộ cơ bản đoạn tuyệt. Bởi vậy, nàng chợt nghe thái thượng trưởng lão cho mời, trong lòng kinh ngạc ngoài, lại hoang mang không hiểu. Dù sao, nàng ngay cả nội môn cũng chưa từng bước vào, dùng cái gì phải thái thượng trưởng lão lọt mắt xanh. Nguyên tiểu thư, thái thượng trưởng lão đang tại trong sảnh đợi ngài, mời vào bên trong. Thị nữ dẫn dắt Nguyên Thương đến đại sảnh bên ngoài, lập tức liền dừng bước rời đi. Nguyên Thương hơi có vẻ chần chờ, cuối cùng là bước vào đại sảnh. Nàng một mực cúi đầu, không dám dương mắt nhìn hướng ngồi ngay ngắn cao tọa thái thượng trưởng lão, mà là cung kính quỳ lạy, đệ tử Nguyên Thương, bái kiến thái thượng trưởng lão. Nguyên Thương, ngươi đã đến. Thái thượng trưởng lão âm thanh truyền đến, lộ ra mấy phần trẻ tuổi, lại làm cho Nguyên Thương mơ hồ cảm thấy quen hay. Ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút là ai? Thái thượng trưởng lão thanh âm ôn hòa. Nguyên Thương nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí dương mắt, nhìn về phía thái thượng trưởng lão. Khi thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lục sư minh, ngươi như thế nào ở đây? Chẳng lẽ ngươi trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử? Lục Thánh khỏe miệng khẽ nhếch, ta đã tiến giai tiên thiên, hiện bị thương nguyên môn thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, ta chính là thái thượng trưởng lão. Lời vừa nói ra, Nguyên Thương như bị sét đánh, náo hải oanh minh. Cái gì? Lục sư minh, ngươi không ngờ tiến giai tiên thiên, còn tấn thăng thái thượng trưởng lão? Nàng khó có thể tin, đầu óc trống rỗng. Không hẳn, tất cả bởi vì đây hết thảy vượt qua nàng tưởng tượng. Nguyên Thương, ta không có thời gian cùng ngươi nói đùa. Trước mắt, ta vẫn là nguyên gia cung phụng, kỳ hạn 1 năm chưa mãn quá. 1 năm nay, vô luận nguyên gia tao ngộ loại nào khốn cảnh, ta tự sẽ xuất thủ tương trợ. Nguyên Thương, hiện tại có thể xác định, nguyên gia vẫn cần ta ra tay giải lo. Lục Thánh lời nói bao hàm thâm ý, lệnh Nguyên Thương trong nháy mắt hoàn hồn, đồng thời khôi phục năm xưa tỉnh táo. Nguyên Thương vội vàng đáp, không, Lục trưởng lão, nguyên gia việc nhỏ, sao dám làm phiền thái thượng trưởng lão? Chỉ là đệ tử cả gan xin hỏi thái thượng trưởng lão, ngài trở thành nguyên gia cung phụng sự tình, nguyên gia có thể hay không tin dương? Nguyên Thương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, vẫn đang tại trong rung động. Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, vốn chỉ là nội môn đệ tử Lục Thánh, một cái chớp mắt lại trở thành tiên thiên, đồng thời vinh dự trở thành thái thượng trưởng lão. Trước đây, nàng tận lực đầu tư cùng định bợ Lục Thánh, chỉ là muốn kết giao đối phương sau lưng Liễu Như Yên, muốn nhân cơ hội ôm vào Liễu Như Yên đuổi. Không ngờ, Lục Thánh bản thân mới thật sự là đuổi, hơn nữa còn là siêu cấp đại chân. Sóng này đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Lại đối với Nguyên gia mà nói, càng là lớn lao tin vui. Lục Thánh thản nhiên nói, tự nhiên có thể, ta vốn là nguyên gia cung phụ. Nguyên Thương trần chờ nói, nếu 1 năm kỳ hạn nguyên gia còn nghĩ tiếp tục cung phụ ta. Lục Thánh bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng nguyên gia có cái năng lực kia sao? 1 năm kỳ hạn sau đó, Lục Thánh giá trị bản thân tự sẽ khác biệt. Cung phụ? Đương nhiên có thể. Nếu là có thể giúp đến chính mình, vậy hắn tiếp tục làm cái này cung phụ lại như thế nào? Nhưng nguyên gia có thể giúp đến hắn sao? Ách, là đệ tử cản trở. Nguyên Thương biểu lộ hơi cương. Rõ ràng, nàng cũng nghĩ đến tầng này. Đúng vậy à, bây giờ Lục Thánh đã tiến giai tiên thiên, là cao quý thương nguyên môn thái thượng trưởng lão. Chờ cung phụng ước hẹn đầy 1 năm, nếu muốn lại cung phụng Lục Thánh, nguyên gia liền cần trả giá cao hơn thù lao. Một tôn tiên thiên võ giả, nguyên gia lấy cái gì cung phụng? Nguyên Thương cẩn thận nghĩ nghĩ, ngược lại là còn có một vật nhưng cầm đến ra tay. Đó chính là cha nàng gần nhất lấy được một kiện pháp khí cao cấp. Nhưng Lục Thánh là võ giả, cũng không phải tu chân giả, pháp khí căn bản không cần đến. Thái thượng trưởng lão, đệ tử cáo lui. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Nguyên Thương liền tức thời hành lễ cáo tử, sau đó vội vàng rời đi động phủ. Nàng cần nhanh lên đem tin tức này chuyển về Nguyên gia. Chắc hẳn gia tộc biết, cũng sẽ chấn kinh không thôi. Nguyên bản cung phụng chỉ là nội môn đệ tử, sao liệu chỉ là qua mấy tháng, nội môn đệ tử lắc mình biến hóa, đột nhiên trở thành thái thượng trưởng lão. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, nàng Nguyên gia cái này thực sự là kiếm lợi lớn. Nếu có thể thật tốt lợi dụng cùng Lục Thánh cái tầng quan hệ này, sau khi trở về trắng trợn tiên dương, Nguyên gia sau này nhất định đem nhất phi trùng thiên, không ai dám trêu chọc. Cứ như vậy, pháp khí bị người bên ngoài ngấp nghé sự tình, có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng.